Chương 299, 180 độ rẽ thái độ. Nữ chính lòng dạ hẹp hỏi. Minh Hữu chương 299, 180 độ rẽ thái độ. Nữ chính lòng dạ hẹp hỏi. Minh Hữu thực không dám giấu giếm, công ty của ta phát triển gặp bình cảnh, nhu cầu cấp bách một vị đỉnh tiêm chuyên gia thiết kế thời trang tỏa chấn. Hoa tổng giám thiết kế kiểu dáng theo sát thời đại trào lưu, vô cùng phù hợp công ty của ta phát triển lý niệm. Bởi vậy, ta muốn mời Hoa tổng giám gia nhập công ty của ta. Hoa tổng giám ngươi yên tâm, vô luận ngươi tại còn giả xã đãi ngộ, công ty của ta đều sẽ tăng gấp đôi. Nói đến đây, Nhan Như Nguyệt dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi nói ra. Ngoại trừ đãi ngộ phương diện, công ty của ta tổng quản lý vị trí hư chỗ ngồi mà đối đãi, mặt khác nguyện ý cho ra công ty 10 cổ phần phân hoa hồng. Ngữ khí của nàng vô cùng chân thành, mở ra thủ lao càng là thành ý 10 phần. Gấp đôi tiền lương liền không nói, cho ra tổng quản lý vị trí, còn có 10 cổ phần phân hoa hồng. Nhan Như Nguyệt Minh Nguyệt phục trang công ty trách nhiệm hữu hạn giá trị thị trường quá ức, 10 cũng là 1000 vạn. Có thể nói Hoa giải ngữ cái gì đều không cần làm, chỉ muốn gia nhập công ty thì có thể thu được 1000 vạn. Cái này là bực nào bá lực. Kỳ thật Nhan Như Nguyệt cũng không muốn, thật sự là không có lựa chọn nào khác. Những ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, liên hệ trước kia hợp tác đồng bọn, những tên kia không biết sao, lập tức biến đến xa lánh lên. Tìm ngân hàng cho vay, lại được cho biết tín dụng không đủ, không cách nào cho vay, thậm chí còn có thúc trả khoản ý tứ. Quả thực không nên quá vô nghĩa. Cũng là bởi vì này, Nhan Như Nguyệt hoài nghi có hậu trường hấp thụ nhằm vào nàng. Muốn là đem Hoa giải ngữ kéo vào công ty, có vị này quốc tế đỉnh tiêm nhà thiết kế, bây giờ công ty nguy cơ tự sụp đổ. Tốt, các ngươi không phải không nguyện ý hợp tác sao? Vậy ta tìm những cái kia đỉnh tiêm đại tập đoàn hợp tác, thậm chí đi ra biên giới, đem Minh Nguyệt nhãn hiệu ở thế giới khai hỏa. Không chỉ có giải quyết công ty nguy cơ, còn có thể đánh vỡ bình cảnh, nâng cao một bước. Cho nên, cho ra 10 cổ phần, Nhan Như Nguyệt cảm thấy rất đáng giá. Bên cạnh vốn là phải quỳ liếm hứa lương rút ngắn quan hệ, lại bị nữ nhi đánh gãy, Nhan Mộ không khỏi có chút ảo não. Đang nghe nữ nhi mà nói về sau, nàng trợn tròn mắt. Nói đùa cái gì? Công ty 10 cổ phần, liền vì lôi kéo cái này chuyên gia thiết kế thời trang. Ngay tại Nhan Mộ chuẩn bị mở miệng ngăn cản nữ nhi thời điểm, nghe được Hoa giải ngữ bình thản, cứ thế mà lại đã ngừng lại. Chỉ thấy Hoa giải ngữ nghe được Nhan Như Nguyệt mở ra điều kiện, cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kích động, vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Lương. Hứa công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Quả thật, Nhan Như Nguyệt mở ra điều kiện vô cùng phong phú, nhưng nàng yêu thích bình thản, căn bản không coi trọng những thứ này. Vật chất phương diện đủ là được. Đừng quên, nàng bản thân liền là một cái ước vạn phú bà. Tại nàng thành vị quốc tế đỉnh tiêm nhà thiết kế về sau, có vô số phục trang tập đoàn đối nàng ném ra ngoài cảnh ô liu, trong đó cho cổ phần làm số lượng cũng không ít, nhưng đều bị Hoa giải ngữ cự tuyệt. Nàng đã thành thói quen công việc bây giờ hoàn cảnh. Lần này chỗ lấy do dự là theo Nhan Như Nguyệt trong giọng nói, nàng cảm nhận được chân thành. Thay cái công ty cũng chưa chắc không thể. Nàng đang suy nghĩ muốn không nên đáp ứng, nghĩ đến Hứa Lương cũng ở nơi đây, dự định hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Hứa Lương nhíu mày, mỉm cười. Xem chính ngươi. Hoa giải ngữ nghe vậy quay đầu lại, khi nhìn đến Nhan Như Nguyệt ánh mắt về sau, sắc mặt nàng soát một chút thì thay đổi. Ngữ khí cũng biến thành có chút xa cách lên. Nhan tổng mở ra điều kiện rất phong phú, nhưng ta đã thành thói quen bây giờ công tác hoàn cảnh, muốn suy tính một chút. Nàng hỏi thăm Hứa Lương ý kiến, nhưng thật ra là đã có vẻ siêu lòng. Vì cái gì nói cân nhắc một đoạn thời gian đâu? Bởi vì nàng phát hiện, cái này gọi Nhan Như Nguyệt công ty tổng tài, vậy mà không có chút nào tôn trọng Hứa Lương. Lần trước nàng thì giới thiệu qua hai người, theo Nhan Như Nguyệt vào cửa bắt đầu, không hỏi hậu Hứa Lương một câu. Chủ yếu nhất là, nàng theo Nhan Như Nguyệt nhìn về phía Hứa Lương trong ánh mắt, thấy được chán ghét tâm tình. Hoa giải ngữ nhất thời thì nổi giận. Ngươi cái gì yêu diễm tiện hóa? Dám xem thường ta nam nhân? Nàng cũng là cái này tiểu tâm nhãn. Hoa giải ngữ vốn định đuổi người, nói cân nhắc là cho nàng lưu cái mặt mũi. Xem ở Nhan Như Nguyệt tương lai có thể trở thành cùng một chỗ khiêng thương tỷ bội phương diện tình cảm. Nhan Mẫu há to miệng, sau cùng không hề nói gì. Nàng coi là nữ nhi cho quá nhiều, kết quả đối phương vậy mà trướng mắt. Cũng đúng, Hứa công tử nữ nhân, một cái quá ước công ty 10 cổ phần tính là gì? Nàng không hoài nghi chút nào, chỉ cần Hoa giải ngữ nghĩ, Hứa công tử sẽ tùy ý cho nàng mở nhà mười mấy trên 100 ước công ty. Vừa nghĩ đến đây, Nhan Mẫu trong lòng càng cuồng nhiệt. Phận không thể Hứa công tử lập tức liền đem nữ nhi giải quyết tại chỗ. Lúc này thời điểm, nàng không còn có ngăn cản nữ nhi, Hoa đại đại giới lôi kéo Hoa giải ngữ ý nghĩ. Cái này Hoa giải ngữ dù nói thế nào cũng là sớm theo Hứa công tử. Về sau nữ nhi muốn là thành Hứa công tử nữ nhân, nhiều người bằng hữu cũng nhiều mấy con đường đúng không? Muốn trở thành Hứa công tử nữ nhân, tuyệt đối không thể tranh giành tình nhân. Không phải vậy nhiều nữ nhân như vậy làm sao ăn đến tới? Nhan Mẫu suy nghĩ phát tán, đã tại trong lòng suy nghĩ nữ nhi thành Hứa Lương nữ nhân về sau, làm sao kéo bè kết phái hậu cùng tranh sủng. Em, cái này Hoa giải ngữ cũng không tệ, thích hợp làm nữ nhi minh hữu. Gặp Hoa giải ngữ cự tuyệt, Nhan Mẫu còn tưởng rằng là mở ra điều kiện không đủ, cười ha hả nói ra. Hoa tổng giám ngươi tốt, ta là Như Nguyệt mẫu thân, thường xuyên trong nhà nghe nàng nói về ngươi, đối ngươi tôn sùng đầy đủ. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Như Nguyệt công ty, chúng ta nguyện ý cho ra 20 cổ phần. Xuất ra 20 cổ phần, giá trị 2000 vạn, Nhan Mẫu mặt không đỏ hơi thở không gấp. Trong lòng thì là đang suy nghĩ, 2000 vạn tính là gì? Một khi nữ nhi thành Hứa công tử nữ nhân, nhất định sẽ đạt được gấp 10 lần, gấp 100 lần hồi báo. Nhan Như Nguyệt kinh ngạc nhìn mẫu thân liếc một chút. Nàng không phải mang ta tới tác hợp ta cùng Hứa Lương sao? Hiện tại lại vì cái gì giúp ta mời Hoa giải ngữ gia nhập công ty? Nguyên bản bởi vì mẫu thân phản bội sinh khí, đột nhiên lập tức yếu bất không ít. cứ việc 20 cổ phần vượt quá hắn mong muốn, nhưng nếu có thể đem Hoa Giải Ngữ kéo vào công ty, cũng đáng. Lời nàng nói cũng là ta ý tứ, không biết Hoa tổng giám ý như thế nào. Xin lỗi, ta còn chưa làm tốt đổi một cái công tác hoàn cảnh chuẩn bị. Hoa Giải Ngữ thủy chung là một bộ bình thản ngữ khí, bình thản bên trong xen lẫn từng tia xa cách. Nhan Như Nguyệt nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên nghe ra được Hoa Giải Ngữ ngữ khí, ánh mắt tràn ngập hồng nghi. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng trước đó Hoa Giải Ngữ ngữ khí còn rất nhẹ nhàng, mà hỏi thăm Hứa Lương ý kiến, rõ ràng là ý động. Làm sao ngữ khí đột nhiên thì 180 độ đại chuyển biến rồi? Nhan Như Nguyệt trầm tư suy nghĩ, sau một lát, trong lòng run lên. Là khi đó, nàng nghĩ tới, là Hoa Giải Ngữ hỏi thăm Hứa Lương ý kiến thời điểm, nàng cũng nhìn về phía Hứa Lương. Nghĩ đến lúc trước Hứa Lương đùa giỡn không khỏi lòng sinh oán hận, cũng là tại cái kia về sau, Hoa Giải Ngữ ngữ khí liền xa lánh lên. Lại là bởi vì Hứa Lương. Nhan Như Nguyệt trong lòng thầm hận, không hiểu Hoa Giải Ngữ như thế người có năng lực, vì sao lại ưa thích Hứa Lương cái này ngụy quân tử? Rất có thể là bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Bây giờ công ty nguy cơ sớm tối, nhất định phải lôi kéo Hoa Giải Ngữ. Mà Hoa Giải Ngữ là khi nhìn đến chính mình đối Hứa Lương lạnh lùng chán ghét, mới đột nhiên thay đổi thái độ. Muốn lôi kéo Hoa Giải Ngữ, tạo mối quan hệ, nhất định phải cải biến đối Hứa Lương thái độ. Chẳng lẽ còn muốn chính mình đi định nọt Hứa Lương? Chương 300, đến từ nữ chính bị liếm. Bắt đầu cả sống. Náo tử khai khiếu chương 300, đến từ nữ chính bị liếm. Bắt đầu cả sống. Náo tử khai khiếu Nhan Như Nguyệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng muốn là đối những cái kia công tử bột không ưa. Bởi vì 3 năm trước đây quý bá thường bức bách, càng là đối với phú nhị đại cái quần thể này lòng sinh chán ghét. Nghĩ đến trước đó Hứa Lương đùa giỡn, Nhan Như Nguyệt hận không thể cách gia hỏa này xa xa. Hiện tại, muốn nàng đi chủ động định nọt Hứa Lương, quả thực vô pháp tiếp nhận. Bất quá việc quan hệ công ty vận mệnh cùng tiên đồ, nàng không được không làm như vậy, tâm lý đừng để cập phức tạp hơn. Làm sự kiện nguyên nhân gây ra Hứa Lương, lúc này chính ở một bên thưởng thức trà, say sưa ngon lành xem kịch. Đem Nhan Như Nguyệt xoắn xuýt biểu lộ thu hết vào mắt, khóe miệng của hắn hơi bệnh, mặt lộ vẻ vẻ chế nhạo. Đối phó loại này có chủ kiến, chống lại ý thức cực mạnh, lại đối hắn tâm sinh phản cảm nữ chính. Một vị dựa vào bố thí, tranh thủ hảo cảm là tuyệt đối không thể lấy. Phổ thông trêu chọc mọi xáo lộ cũng không có tác dụng, nhất định phải dùng chút thủ đoạn. Hứa Lương chính là muốn đánh vỡ lòng tự ái của nàng, kéo xuống nàng tấm màn che, để cho nàng ở trước mặt mình không ngóc đầu lên được. Không đúng, phải nói là ở trước mặt hắn một mực ngẩng đầu, cúi đầu, ngẩng đầu, cúi đầu, ngẩng đầu, cúi đầu. Ai nha, hôm nay rất tốt thời gian, chúng ta không nói chuyện công tác. Lúc này thời điểm, Nhan Mẫu đứng ra hòa giải. Hoa Giải Ngữ thái độ làm cho nàng lòng sinh không vui, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hứa công tử nữ nhân, cũng không phải nàng một tiểu nhân vật dám đắc tội. Khó chịu đồng thời, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Muốn là nữ nhi cũng là Hứa công tử nữ nhân liền tốt, cái kia nàng cũng không cần như thế ăn nói khép nép, nhìn một cái công ty nhân viên sắc mặt. Nghĩ đến Hứa Lương, Nhan Mẫu vô đầu một cái, suýt nữa quên mất hôm nay tới chính sự. Chuyện công tác trước không nói, các ngươi đều là tuổi trẻ tài cao, cần phải nhiều hơn giao lưu mới là. Nàng trên mặt định nọt nụ cười đi vào Hứa Lương trước mặt. Hứa công tử ngài là không biết, ngài trẻ tuổi như vậy thì chấp trưởng 1000 nước tập đoàn tài chính, còn kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa, nhà ta Như Nguyệt đối với ngài là tôn sùng đầy đủ. Lần trước ngươi đến nhà ta thưởng thức trà, nàng có chút thẹn thùng không thả ra, nghe nói ngài ở chỗ này về sau, chết sống muốn ta mang nàng tới, còn mời công tử chỉ điểm một chút nàng. Nhan Mẫu nói chuyện một bộ, ngữ khí tràn ngập khẩn cầu ý vị, nói đến giống như thật. Nghe được nàng, Hứa Lương trong tay thưởng thức trà động tác một trận. Hắn sớm kiến thức Nhan Mẫu thuộc về loại kia sữa cũng là nương chó ngoan. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp. Vì liếm đến loại trình độ này cũng là không có người nào. Bất quá, Hứa Lương nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Loại này người đúng là hắn cần. Ước gì mỗi cái nữ chính bên người đều có như thế một cái định nọt nhân tài. Chỉ cần không có gặp phải so với chính mình quyền thế càng lớn tồn tại, cái kia nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mà Hứa Lương có cái này tự tin, không ai lại so với quyền thế của hắn lớn hơn. Nếu có, vậy liền rát. Hoa Giải Ngữ trừng to mắt, ánh mắt tại Nhan Mẫu cùng Nhan Như Nguyệt thân bên trên qua lại liếc nhìn. Muốn không phải trước đó nhìn đến Nhan Như Nguyệt đối Hứa Lương chán ghét ánh mắt, còn có lúc này Nhan Như Nguyệt mộng bức biểu lộ, nàng kém chút liền tin. Đây thật là. Hoa Giải Ngữ cũng không biết nói cái gì cho phải. Gấp gáp như vậy đem chính mình nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng trở thành Hứa Lương nữ nhân, thật tính toán hố lửa sao? Có lẽ là Hứa Lương bên người có rất nhiều nữ nhân, là một cái điển hình cha nam, bình thường nữ nhân đều vô pháp tiếp nhận. Nhưng đối với nàng mà nói lại không phải. Dù sao nàng hiện tại sống rất tốt, muốn cái gì, Hứa Lương đều có thể thỏa mãn nàng. Nếu thật là Hứa Lương chỉ có nàng một nữ nhân, nàng còn sợ chịu không được đây. Lớn nhất một bước, còn muốn đếm Nhan Như Nguyệt bản thân. Nhìn một chút mẫu thân, nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nàng cái gì thời điểm ở nhà đối Hứa Lương cơm nước không vào, tôn sùng bị rồi. Chính nàng làm sao tuyệt không biết. Nhan Như Nguyệt trong lòng minh bạch, mẫu thân đây là lại bắt đầu cả sống. Không ngừng muốn kéo gần chính mình cùng Hứa Lương quan hệ. Đổi lại trước kia, lấy nàng có can đảm chống lại tính cách, tuyệt đối sẽ không theo mẫu thân ý tứ làm. Nhưng là hiện tại, nàng muốn kéo áp sát Hoa Giải Ngữ, thì tuyệt không thể rơi xuống Hứa Lương mặt mũi. Tối thiểu tại Hoa Giải Ngữ trước mặt là như vậy. Việc quan hệ công ty vận mệnh, coi như tâm lý lại không thoải mái, nàng cũng không thể không thỏa hiệp. Phát giác được Nhan Mẫu quăng tới ám chỉ ánh mắt, Nhan Như Nguyệt cắn răng, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Mẹ ta nói đúng lắm, Hứa công tử tại thương nghiệp phía trên thiên phú viễn siêu tại ta, như Nguyệt đã sớm muốn hướng Hứa công tử thỉnh giáo. Nói ra lời nói này, nàng không biết nâng lên bao lớn dũng khí. Nàng còn là lần đầu tiên như thế ăn nói khép nép đối một người nói chuyện, trong lòng biệt khuất không được. Nhan Mẫu nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Lấy nữ nhi tính cách, nàng còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực. Cái gì thời điểm như thế nghe lời? Chẳng lẽ là não tử đột nhiên khai khiếu? Nhan Mẫu trong lúc nhất thời tràn ngập nhiệt tình. Tuy nhiên không biết nữ nhi vì sao lại như thế nghe lời, nhưng có phối hợp của nàng, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Hứa Lương ra vẻ kinh ngạc, lập tức khoát tay áo. Các ngươi cất nhắc ta kế thừa gia tộc sản nghiệp thời điểm, tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, nào có cái gì thiên phú buôn bán. Bên cạnh, Hoa Giải Ngữ thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. Từ khi theo Hứa Lương bị chinh phục về sau, nàng cũng là mới phát hiện mình bị Hứa Lương bề ngoài lừa gạt. Nghĩ đến lúc đó cùng một cái tỷ muội cùng nhau chẳng cảnh, sắc mặt nàng ửng đỏ, xấu hổ không tự kìm hãm được. Bây giờ gặp Hứa Lương thái độ này, nàng nhất thời biết cái này Nhan Như Nguyệt trốn không thoát Hứa Lương lòng bàn tay. Nhìn tới, chính mình lại muốn thêm một cái tỷ muội. Chỉ hy vọng đến lúc đó bị đặt tới cùng nhau thời gian, tận lực trễ một chút. Quá cảm thấy khó xử. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía Nhan Như Nguyệt lúc, mang theo xa lánh ánh mắt thú liễm. Nhan Như Nguyệt nhìn như tại cùng Hứa Lương nói chuyện, trên thực tế một mực tại âm thầm quan sát Hoa Giải Ngữ. Vạn nhất chính mình phán đoán sai lầm, Hoa Giải Ngữ không phải là bởi vì Hứa Lương mới xa lánh chính mình đây này, mà tại phát giác được Hoa Giải Ngữ ánh mắt biến hóa sau khi, Nhan Như Nguyệt triệt để tuyệt vọng rồi. Lấy lại bình tĩnh, Nhan Như Nguyệt thu hồi suy nghĩ, đối Hứa Lương vừa cười vừa nói: "Hứa công tử khiêm tốn, từ khi Hứa công tử chấp trưởng Hứa thị tập đoàn đến nay, giá trị thị trường lật ra gấp bội, là vô số tuổi trẻ doanh nhân thần tượng." Chương 301, cho nữ chính gài bẫy. Tần thế nhân vật chính đang hành động. Thiện ý hoang luôn chương 301, cho nữ chính gài bẫy. Tần thế nhân vật chính đang hành động. Thiện ý hoang luôn có Nhan Như Nguyệt chủ động, cùng Hứa Lương quan hệ hòa hoãn không ít, lần nữa đạt được Hoa Giải Ngữ tán thành. Sau đó Hoa Giải Ngữ nói văn phòng quá khó chịu, cùng một chỗ dạo chơi công ty. Dù sao toàn bộ văn phòng, khắp nơi đều có lưu nàng tác chiến dấu chân. Mới kết thúc chiến đấu ngay ở chỗ này nói chuyện phiếm, nàng thực sự có chút xấu hổ. Mỗi người đều không có phản đối. Một đường lên vừa nói vừa cười, vẫn còn tính cùng hòa thuận. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, hòa thuận không khí liền bị một cái vội vàng chạy tới đầu hói pha bỡ. Chính là con nhã phục trang công ty lão tổng. Nghe nói rõ Nguyệt phục trang Nhan Như Nguyệt cùng Hứa thị tập đoàn tổng tài Hứa Lương tới, dọa đến hắn kém chút tại chỗ qua đời. Không lo được văn phòng, vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn không phải sợ Nhan Như Nguyệt cái này đối thủ cạnh tranh tới công ty đánh cắp bí mật cái gì, là bởi vì Hứa Lương. Phải biết, Hứa Lương là nhân vật nào. Trước đây không lâu mới phá đổ một cái 1000 nước gia tộc, không biết vị này đại lao đột nhiên đến công ty mình làm cái gì. Đến hắn công ty, lại không có ra mặt nên đón, có thể hay không gây đối phương sinh khí. Hắn tràn đầy thấp thỏm chạy đến ân cần thăm hỏi, cho Nhan Như Nguyệt một cái tưởng niệm, cảm thấy không sai biệt lắm, Hứa Lương cũng mất đi dạo đi xuống hào hứng. Đối Hoa Giải Ngữ sứ một ánh mắt sau liền rời đi. Hoa tổng giám, ta là thật tâm mời ngươi gia nhập công ty của ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhan Như Nguyệt trước khi đi, lần nữa đối Hoa Giải Ngữ phát ra mời. Được rồi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Hoa Giải Ngữ gật đầu cười. Không giống với trước đó, hiện tại đã không có cái kia cố xa cách cảm giác. Nhan Như Nguyệt thở dài một hơi. Quả nhiên, muốn lôi kéo Hoa Giải Ngữ vị này quốc tế đỉnh tiêm nhà thiết kế, liền muốn ở trước mặt nàng định nọ Hứa Lương. Tuy nhiên vừa mới rất là bị khuất, nhưng hiện tại xem ra rất đáng giá. Bất quá, để cho nàng bởi vậy cải biến đối Hứa Lương ấn tượng, đó là không có khả năng. Ngược lại bởi vì việc này, nàng đối Hứa Lương chán ghét sâu hơn. Ngươi nhìn a, Hoa Giải Ngữ có tốt như vậy nữ hải, bị Hứa Lương lừa gạt thành hình dáng ra sao? Dù sao nàng đối Hứa Lương loại này ngụy quân tử không ưa. Cái gì? Chờ Hoa Giải Ngữ gia nhập công ty về sau, làm sao đối đại Hứa Lương? Cùng lắm thì về sau tại Hoa Giải Ngữ trước mặt cùng Hứa Lương lá mặt lá trái liền tốt. Nhan Như Nguyệt càng muốn làm hơn chính là để Hoa Giải Ngữ thấy rõ Hứa Lương chân diện mục. Cái kia nàng cũng không cần chịu ủy khuất. Nhan Như Nguyệt cảm thấy có thể thực hiện, chờ Hoa Giải Ngữ gia nhập công ty sau thì thử một chút. Thật tình không biết, nếu như nàng thử một chút, vậy liền tại thế. Nhan Như Nguyệt mặc dù không có đạt thành mục đích, nhưng đạt được Hoa Giải Ngữ cân nhắc hứa hẹn, chuyến đi này không tệ. Nhan Mẫu cũng đối chuyến này cảm thấy hài lòng. Nữ nhi không biết sao đột nhiên khai khiếu, nguyện ý cùng Hứa công tử nói chuyện. Đây là một cái không tệ bắt đầu. Để cho an toàn, cũng bị sớm hơn tiến vào Hứa công tử hậu cung, nhất định phải gạo nấu thành cơm mới được. Trên đường về nhà áo đỏ vừa lái xe, một bên hướng Hứa Lương báo cáo điều tra tình huống. Lục Phàm, nam, 20 tuổi, nhà ở Dung thành Phồn Tinh đường phố. 3 ngày trước, bắt đầu thu thập tiền tài, lột các đại bình đài hát vong bay. Hôm nay bắt đầu đại mua sắm đồ vật nhiều mặt, có đồ dùng sinh hoạt, đại lượng đồ ăn loại thịt, còn có lao mâu trừ, tiểu thái gà chờ một chút ra cầm thu hoạch. Hứa Lương một tay chống đỡ cái đầu, thưởng thức ngoài cửa sổ lùi lại cảnh sát, mắt lộ ra trầm tư. 3 ngày trước hắn để Thiên Võng điều tra cái kia tận thế loạn nhập nhân vật chính. Theo hắn nhắc nhở, quả nhiên tra được một người như vậy. Trước mấy ngày cái này nhân vật chính không có động tĩnh gì, nguyên lai đều tại chủ tiền giai đoạn. Hiện tại rốt cục bắt đầu hành động. Khắp nơi lột hắc vong vay. Nhân vật chính rất có đầu não a cũng không biết, hắn sau cùng phát hiện tận thế không có tới, những cái kia hắc vong vay chủ nợ đến cửa, nhân vật chính nên làm cái gì? Suy nghĩ một chút biểu tình kia thì đặc biệt có thú. Ngoại trừ đại mua sắm, nhân vật chính cũng quả nhiên tại vong thượng ban bố tận thế ngôn luận. Nếu như chỉ có 10 ngày thì ngày tận thế, ta cái kia chuẩn bị thứ gì? Online chờ, rất cấp bách. Phía dưới hồi phục đủ loại, nhưng đều là trêu chọc, không có một cái tin tưởng. Bên này đề nghị lâu chủ chuẩn bị cho mình một cái quan tài. Ai? Lại điên rồi một cái, cái này đáng chết thế đạo. Lẽ ra, từng cái chín sao. Nơi này chạy ra đến một cái bệnh tâm thần, đề nghị lập tức mang về miễn cho nguy hại xã hội. Tận thế tới cần chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị một cái có thể muốn có thể ngọt có thể mặn tiểu tỷ tỷ a, mỗi ngày tránh trong nhà vì nhân loại sinh sôi làm công hiến. Nhìn liên quan tới nhân vật chính Lục Phàm tin tức, Hứa Lương trong mắt toát ra trêu tức ý cười. Không muốn can thiệp hắn, trong bóng tối nhìn chằm chằm là được, cần phải mỗi ngày báo cáo. Hắn còn tưởng rằng mới xuất hiện cái này nhân vật chính cũng tại Ma Đô, định đem hắn cùng Tiêu Thanh Long cùng một chỗ giải quyết. Kết quả tại một cái khác thừa thải nhân vật chính thành thị Dung Thành. Nghĩ đến cái này Lục Phàm một mực tại vì tận thế hàng lâm làm chuẩn bị, chờ đến lúc đó phát hiện tận thế không có tới phân khích biểu lộ, Hứa Lương quyết định phối hợp hắn chờ hơn 10 ngày. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Tiêu Thanh Long trước thu thập. Bất quá, giám thị Lục Phàm là rất có cần phải. Mặc dù là theo tận thế trọng sinh trở về, nhưng cũng hẳn phải biết một ít gì, nhìn có thể hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Vâng. Áo đỏ cung kính đáp lại. Dù là trong lòng có rất nhiều không hiểu chủ nhân vì sao lại đối một nhân vật nhỏ cảm thấy hứng thú. Đối với chủ nhân mệnh lệnh, nàng từ trước đến nay không chút do dự chấp hành. Dung Thành Lục gia. Lục Phàm ngồi trước máy vi tính, thương phấn nhìn lấy chính mình chọn món hàng hóa. Mắt thấy chủ đến mấy ngàn vạn tiền tài chớp mắt liền không có, cảm khái tiêu tiền cảm giác thật sự sảng khoái, cũng là quá không trải qua bỏ ra. Cái này mấy ngàn vạn đều là hắn lột các đại bình đài lưới bay, tìm một số cho vay tiền công ty mượn. Biết hắn Lục gia thiếu gia thân phận, những cái kia cho vay tiền công ty cũng là đại thủ bút. Lại bởi vì kỳ hạn là nửa tháng, phần lớn hảo sảng nguyện ý cho hắn mượn tiền. Cái gì? Nửa tháng sau trả tiền? Trả tiền là không thể nào trả tiền lại. Chính mình bằng bản sự mượn, dựa vào cái gì phải trả? Đều đặc yêu ngày tận thế, đến lúc đó tiền cũng là một đống giấy vụn. Tuy nhiên bỏ ra 3 ngày thời gian bắt mấy ngàn vạn lông cừu, nhưng đối với hắn kế hoạch tương lai tới nói cũng là mưa bụi. Còn muốn tiếp tục chủ tiền. Nghĩ đến chủ tiền, Lục Phàm nghĩ đến 2 ngày qua thành quả, không khỏi cười. 2 ngày này hắn một mực tại du thuyết phụ thân tiến vào công ty giúp đỡ, cũng sử dụng tương lai hơn 10 ngày một số có lợi tin tức, thuyết phục phụ thân đi công tác nói chuyện hợp tác. Đến đón lấy hắn sẽ tiến vào công ty. Lục Phàm quyết định tiến vào công ty về sau, đội vàng đem công ty bán đi, đổi lấy đáng kể tiền tài. Hắn biết công ty những cái kia hợp đồng khế ước đều tại trong hòm sắt. 3 ngày qua hắn nghỉ vào phụ thân tín nhiệm, bộ lấy tủ sắt mật mã, phần lớn thời gian đều bỏ ra ở nơi này. Lục Phàm không có đem tận thế sắp đến tin tức nói cho phụ thân, coi như nói cũng sẽ không tin tưởng, khả năng sẽ còn cho là hắn là tên điên bệnh tâm thần. Hắn phát cái kia thiệp mời cũng là chứng minh. Đây đều là hắn lời nói dối có thiện ý, tin tưởng tận thế hàng lầm khi đó, phụ thân nhất định sẽ lấy hắn làm linh. Chương 302, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Tranh giành tình nhân hai nữ chương 302, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Tranh giành tình nhân hai nữ. Ta chưa từng xuất hiện ảo giác. Đi ra đi dạo cái đường phố, vậy mà nhìn đến hai cái so ngôi sao xinh đẹp hơn đại mỹ nữ. Kỳ quái, mặt trời còn không có hoàn toàn xuống núi a, làm sao cảm giác không khí lạnh bớt. Băng Sơn tổng tài khí chàng tìm hiểu một chút. Không thể nào không thể nào, sẽ không còn có người ngay cả chúng ta Ma Đô Tam Đại Băng Sơn mỹ nữ cũng không biết ta. Hai vị kia cũng là hai trong đó. Nói là bên trong, có thể ở chỗ này nhìn đến hai đại mỹ nữ cùng một chỗ đăng tràng, đời này đáng giá. Khu khu. Không phải nói Tam Đại Băng Sơn mỹ nữ quan hệ trong đó cũng không tệ lắm sao? Tại sao ta cảm giác các nàng cùng cựu nhân giống như một nhà suối nước nóng cửa khách sạn? Hai vị khí chất cao lạnh mỹ nữ, cách nhau một khoảng cách đứng thẳng. Hai nữ dáng người dung mạo không thể chê, coi như vô cùng hà khắc chấm điểm viên đến chấm điểm, hai nữ cũng tại 95 phân trở lên, mắt điểm 100 phân. Làm cho người sợ hãi than là hai nữ khí chất không sai biệt lắm đồng dạng cao lạnh không thể xâm phạm. Theo trên người các nàng tán phát khí thế đều vô cùng cường đại, không khó tưởng tượng hai nữ ngày bình thường nắm trong tay kinh người quyền thế. Có thể được xưng là băng sơn mỹ nữ, không phải Lãnh Băng Tuyết cùng Liễu Nhược Lan còn có người nào. Hừ, đem mọi người nói chuyện với nhau âm thanh thu vào trong tai, hai nữ liếc nhau một cái, ào ào quay đầu sang chỗ khác. Chính như những người khác quen thuộc như thế, hai nữ vốn là rất tốt khuê mật, không nói chuyện không nói loại kia. Kết quả trước đây không lâu, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật ra. Nhớ tới ngày ấy, Lãnh Băng Tuyết vẫn là không nhịn được tức giận đến gấu tố lại đau. Ngày ấy, nàng triệt để thoát khỏi công ty khốn cảnh, hẹn xong khuê mật Liễu Nhược Lan cùng người trong lòng Hứa Lương cùng một chỗ liên hoan. Liên hoan lúc nàng uống một chút rượu, ba người quan hệ vốn cũng không sai, dứt khoát thì cùng một chỗ về nhà nàng. Tắm rửa xong đi ra, nàng đã nhìn thấy khuê mật vậy mà tại trên giường của nàng, mặc lấy nàng đồ ngủ, dùng đến nàng đồ trang điểm, ấp á ấp úng. Một đạo sấm sét giữa trời quang loại qua. Lãnh Băng Tuyết nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, náo hải trống rỗng. Bị khuê mật phản bội tư vị không tốt đẹp gì thụ. Liễu Nhược Lan sao có thể làm ra loại sự tình này? Biết rõ bản thân cùng Hứa Lương cùng một chỗ, vì cái gì còn muốn chặn ngang một chân? Trước kia làm sao không có phát hiện, phẩm như. Nhược Lan như thế thiêu đâu? Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, cổ nhân thật không lừa ta. Càng kinh bạo còn ở phía sau. Lãnh Băng Tuyết phát hiện khuê mật bụng dưới hơi hơi nô lên, rõ ràng là sớm đã mang thai. Nói cách khác, hai người rất sớm đã câu đáp thành gian. Liên tưởng đến chính mình cùng Hứa Lương đi cho tới hôm nay, đều có khuê mật cái bóng, là nàng trong bóng tối tác hợp. Phát hiện này để Lãnh Băng Tuyết sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, khuê mật tại sao muốn tác hợp chính mình cùng Hứa Lương, một mình nắm giữ ái tình không tốt sao? Rất nhanh nàng liền biết nguyên nhân. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, bị Hứa Lương kéo đi qua một trận khi dễ. Có thể hận chính là, trước kia không nói chuyện không nói tốt khuê mật, vậy mà liên hợp cùng nhau khi phụ nàng. Cứ như vậy, tại người ngoài xem ra cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm băng sơn nữ tồn tại, bị khi phụ đến không muốn không muốn. Từ đó về sau, nàng tại trước mặt hai người triệt để không có tôn nghiêm có thể nói, không ngóc đầu lên được. Dứt bỏ khuê mật từ đó cản trở không nói, Hứa Lương xác thực trợ giúp nàng rất nhiều. Là nàng duy nhất không phản cảm, đồng thời động tâm nam nhân. Lần đầu tiên là tại từ nhỏ đến lớn sinh hoạt trong nhà trong phòng ngủ phát sinh, còn có phụ thân làm chứng. Tuy nhiên đêm đó phụ thân uống bất tỉnh nhân sự, cũng là miễn cưỡng xem như cái trang mục đích. Cho nên, để cho nàng lui ra là không thể nào. Tăng thêm đêm đó, hóa giải đại bộ phận oán khí, triệt để dập tắt muốn cùng Hứa Lương chia tay ý nghĩ. Chính mình không muốn buông tay, để Liễu Nhược Lan rời đi đi, nàng có con không có khả năng rời đi. Cứ như vậy, ba người quan hệ trong đó một mực bảo trì đến bây giờ. Bất quá theo khi đó bắt đầu, hai nữ thường xuyên minh tranh ám đấu. Khuê mật ở giữa không nói chuyện không nói hòa thuận một đi không trở lại. Theo hạ quyết tâm trợ giúp Hứa Lương cầm xuống khuê mật bắt đầu, Liễu Nhược Lan liền nghĩ đến sẽ phát sinh tình cảnh này, không chút nào hoảng. Thân là người từng trải, biết nàng bây giờ còn có tính khí, là còn không có điều giáo đúng chỗ. Chờ bị Hứa Lương triệt để chinh phục sau liền không sao. Đến lúc đó, hai người không chỉ có sẽ khôi phục thành khuê mật, thậm chí so khuê mật còn muốn khuê mật. Dù sao cũng là cùng một chỗ vượt qua thương chiến hữu nha. Cả đời khuê mật tính là gì? Muốn làm thì làm mỗi lần bị tử tốt khuê mật. Suy một chiếc điệu thấp mà không mất đi xa hoa rộn rộn sở rừng ở hai nữ trước mặt. Hứa Lương xuống xe, nhìn đến hai người cây kim so với cọ dâu, không khỏi mỉm cười. Như hắn suy nghĩ, Lãnh Băng Tuyết tại phát hiện chân tướng về sau, cùng Liễu Nhược Lan náo tách ra. Hắn không có kéo chen chân can thiệp hai nữ quan hệ, thuận theo tự nhiên liền tốt. Mặc kệ hai nữ làm cho làm sao hùng, cuối cùng được lợi cũng sẽ là hắn. Thì tỉ như hôm nay hắn ước hai nữ ăn cơm. Nguyên một đám tới đều sớm như vậy, rất có lẫn nhau giám sát ý vị. A, luôn miệng nói ngươi có bao nhiêu thích Hứa Lương, kết quả hẹn hò đều có thể đến trễ, ngươi không xứng vẫn là lui ra đi. Đợi lâu, chúng ta đi vào đi. Hứa Lương nói một tiếng, đi vào suối nước nóng khách sạn, hai nữ một trái một phải theo bên người. Lương ca, nếm thử cái này, đây là ta vì ngươi điểm thích ăn xương sườn. Biết Lương ca thích nhất khoai tây, nhà này suối nước nóng khách sạn khoai tây chiên làm được cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử. Trên bàn cơm hai nữ ngồi tại hai bên, không ngừng vì Hứa Lương gấp thức ăn. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Hai nữ tranh giành tình nhân, Hứa Lương ngư ông đắc lợi, thưởng thụ đồng thời cũng có phiền não thời điểm. Đương nhiên, đây là hạnh phúc phiền não. Hứa Lương đối với cái này ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy thân thể tố chất của hắn, điểm ấy đồ ăn không tính là gì. Thú hổ, ăn uống no đủ, mới tốt làm việc đúng không? Mắt thấy khuê mật khó đối phó, Lãnh Băng Tuyết trong lúc vô tình liếc về khuê mật bụng dưới. Bởi vì mặc lấy rộng rãi y phục, mảy may nhìn không ra Liễu Nhược Lan đã mang thai mấy tháng. Lãnh Băng Tuyết ra một tiếng, nói ra. Tốt như vậy thời gian, không có rượu sao được a? Ta biết Lương ca buổi tối thích uống điểm, ta cùng ngươi. Dứt lời, nàng cầm lấy một bình rượu, phân biệt cho Hứa Lương cùng mình rót đầy. Sau đó nàng một mặt khiêu khích nhìn về phía Liễu Nhược Lan. Ngươi mang thai không thể uống rượu, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta tranh giành. Ngoan ngoãn làm tốt ngươi thiếu phụ đi. Ha ha. Liễu Nhược Lan xem thường, nhẹ nhàng ve vuốt lên bụng của mình, trên mặt hiện lên mẫu tính hào quang. Trang luôn trả ngữ mà nói, hai tử, ngươi phải nhanh mau ra sinh à, mụ mụ bị nữ nhân xấu khi dễ, ngươi sau khi sinh nhất định muốn giúp mụ mụ giáo huấn nữ nhân xấu. Lãnh Băng Tuyết nghe vậy sắc mặt tối đen, kém chút không có chửi ầm lên. Đến tột cùng ai mới là nữ nhân xấu a? Cái kia một cố khoe khoang mùi vị thái trùng, chẳng phải mang thai sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng có thể. Lãnh Băng Tuyết trong lòng âm thầm quyết tâm, tối về thì cùng Hứa Lương tạo hài tử. Chờ mình cũng mang thai, nhìn ra hỏa này còn thế nào ở trước mặt nàng đắc ý. Hứa Lương vừa ăn cơm, một bên nghe hai nữ cãi nhau, không khỏi nhịn không được cười lên. Hiện thực bản hai nữ giành chồng, rất có ý tứ. Hắn biểu thị, ta không nói lời nào, ta thì lặng lặng xem các ngươi biểu diễn. Chương 303, Liễu Nhược Lan, muội muội cũng là muội muội, ngươi vẫn là quá non. Chương 303, Liễu Nhược Lan, muội muội cũng là muội muội, ngươi vẫn là quá non. Thiếu nữ nhân cút cho ta, Lương ca là của ta, ngươi mơ tưởng theo bên cạnh ta đem hắn cướp đi. Lãnh Băng Tuyết rõ ràng là uống say, khuôn mặt từng đỏ, chỉ có thể rúc vào Hứa Lương trong ngực đi bộ. Nhìn đến đoạt nàng chỗ yêu khuê mật tại Hứa Lương một bên khác, Lãnh Băng Tuyết hữu khí vô lực đẩy phía dưới Liễu Nhược Lan. Liễu Nhược Lan không chỉ có không có sinh khí, ngược lại đối Hứa Lương nháy nháy mắt, trêu chọc nói ra: "Ngươi nói là ngươi liền là của ngươi a? Ta còn nói là ta đâu, ngươi là về sau, chỉ có thể làm tiểu tam." Lãnh Băng Tuyết nghe xong nhất thời không làm, tê ầm lên: "Ngươi mới là tiểu tam, cả nhà ngươi đều là tiểu tam." Lãnh Băng Tuyết hơi hơi ngẩng lên cái cổ, dường như cao quý thiên nga, không cùng say rượu khuê mật chấp nhận. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái mưu mà trước ủy. Liễu Nhược Lan quay đầu, đối Hứa Lương đưa lên môi thơm, sau đó một mặt khiêu khích nhìn về phía khuê mật. "Lương ca đã có ta còn giấu, cho nên Lương ca thuộc về ta, không có tật xấu a." Lãnh Băng Tuyết nghe xong gấp, không chút do dự tại Hứa Lương gương mặt khác một bên tơm một ngụm. Cứ như vậy, Hứa Lương gương mặt hai bên thất thủ, không phải liền là gương mặt sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta còn dám miệng tâm đây. Bờ môi rời đi gương mặt, lại hướng Hứa Lương đưa tới, sau đó đối Liễu Nhược Lan về lấy khiêu khích ánh mắt. "A, muội muội cũng là muội muội, để ngươi biết cái gì gọi là chân chính miệng chớ, nhìn đi đừng chớp mắt." Đối Lãnh Băng Tuyết biểu hiện, Liễu Nhược Lan khịt mũi coi thường. Mũi chân kiếm thật lâu mới trở xuống mặt đất. Lãnh Băng Tuyết ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến hai người khoảng cách gần cùng một chỗ, mông lung men say đều tỉnh táo thêm một chút. Lãnh Băng Tuyết sau khi lấy lại tinh thần, dương nhanh múa bước nào tới. "Ta liều mạng với ngươi." Trở mặt thành thù hai khuê mật cãi nhau ở Mỹ, ngươi tranh ta đoạn, tốt không vui. thích thú đương nhiên là Hứa Lương. Nếu để cho hai nữ não tàn phan biết trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng nữ thần, vì tranh đoạt một người nam nhân ra tay đánh nhau, không được tức giận tới mức tiếp tại chỗ nổ tung. Hai đóa hoa nở. Ngày qua ngày, Hứa Lương nằm ở trên giường, nhìn lấy rơi ngoài cửa sổ bầu trời đêm, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tốt như vậy thời gian, không rút một đợt phần thưởng đáng tiếc. Hứa Lương tâm thần đắm chìm hệ thống, phản phái giá trị bất chi bất giác đến lại đến hơn 4 vạn. Hệ thống, rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Soát vừa dứt lời, một cỗ rồi rào mênh mông khí tức theo Hứa Lương thân phía trên lan ra. Như vực sâu như ngục, bá đạo vô đạo. Muốn không phải rất nhanh bị Hứa Lương thu liễm, giường đều muốn bị hắn chấn bỡ. Bên cạnh còn có người đang ngủ say đây. Hứa Lương vốn là đạt đến hóa kình đỉnh phong, cảnh giới vô cùng vững chắc. Vừa có hoang cổ thận thể gia trì, đối ẩn ẩn là đan kình đỉnh phong Tiêu Thanh Long một chút không sợ. Thực lực bây giờ đột phá đến đan kình, hắn thì càng không đem cái kia nhân vật chính để ở trong mắt. Cảm thụ một chút sau khi đột phá tăng vọt lực lượng, Hứa Lương trên mặt nở nụ cười. Nhìn tới chọn vào hôm nay rút thưởng, vận khí quả nhiên không sai. Hai cái thì có vận khí như vậy, không biết ba cái, bốn cái, năm cái, 10 cái cùng nhau đâu. Không thể nói được rút ra cái gì nghịch thiên đồ vật, trực tiếp vô địch. Tiếp tục rút. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, đặc biệt lớn số đủ ít một hộp. Cái quỷ gì? Mới khen ngươi một đợt, thì cho ta cả cái này ra. Tuy nhiên loại đối được, cái kia nhiệm vụ của ta cũng là lớn mạnh đại gia tộc, đa tử đa phúc. Ngươi cho ta làm ra một cái bảo hộ biện pháp là có ý gì? Húng chi, mang dạy, nào có chân trần tới dễ chịu. Chủ yếu cũng là cả người tâm vui vẻ. Mang thai liền đem hải tử sinh ra tới thôi, dù sao hắn hứa ra gia đại nghiệp đại, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hứa Lương nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trực tiếp cái kế tiếp. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, nguyên bộ vĩnh hằng chi hái. Siêu sau một khắc, Hứa Lương trong tay xuất hiện một cái tinh xảo bằng phẳng hình hộp chữ nhật hộp. Không nhìn thấy hệ thống nói rõ, Hứa Lương hiếu kỳ mở hộp ra. Chỉ thấy bên trong bất ngờ tất cả đều là châu báu đồ trang sức. Trong đó có dây chuyền, giới chỉ, khuyên hai, mặt dây chuyền, vòng tay. Lại là trọn vẹn đồ trang sức. Mỗi một kiện đều làm đến vô cùng tinh xảo, khéo léo tuyệt vời, phía trên vô số bảo thạch tô điểm, lộng lẫy. Một kiện đồ trang sức thì giá trị liên thành, vô cùng chân quý, nơi này lại có trọn vẹn. Tùy tiện xuất ra đi một kiện, cũng đủ để cho những cái kia ái mộ hư vinh nữ nhân điên cuồng. Hứa Lương muốn đến muốn là đem một bộ này đưa ra ngoài, liền xem như không động tâm vì ngoại vật nữ chính, cũng sẽ động tâm a. Không chút nghi ngờ, chỉ muốn xuất ra đi đấu giá, dễ dàng vòng cái mười mấy trên 100 ức. Hứa Lương sẽ không nốc đến như vậy làm là được. Hắn lại không thiếu tiền, đem những vật này đưa cho nữ chính, làm cho các nàng lấy lòng chính mình sẽ tốt hơn. Tiếp tục. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, may mắn một. Không phải cái gì cao lớn hơn đồ vật kỹ năng, lại làm cho Hứa Lương hai mắt tỏa sáng. Còn nhớ rõ hệ thống mới ra cái này rút thưởng công năng thời điểm, hắn rút ra đều là một số đồ bỏ đi đồ vật. Từ khi rút chúng may mắn một, hết thảy cũng không giống nhau. Liền mang theo vận khí của hắn đều tốt hơn nhiều. Hiện tại lại rút chúng vật này, Hứa Lương biểu thị có chút chờ mong. Ngày thứ hai Hứa Lương về đến nhà. Mỗi mỗi Hứa Khinh Ca như cái chim hoàng anh một dạng, vây quanh hắn líu ríu nói không ngừng. "Kaka, kaka, nói đến ngươi không tin, mấy ngày nay ta thường xuyên mơ tới ngươi đây. Kaka, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong mộng của ta sao? Ta nói đều là thật, ngươi muốn tin tưởng ta à?" "Tin tưởng?" Hứa Lương đương nhiên tin tưởng. Mộng cảnh còn là hắn sáng lập. Đối thủ của hắn là vô số nhân vật chính, mỗi mỗi đi cùng với hắn, thực sự có chút không an toàn. Mặc dù có cao thủ bảo hộ, Hứa Lương vẫn là không yên lòng. Truyền thụ muội muội kỹ năng cũng liền nâng lên nhật trình. Những ngày này, hắn không có đi công lược cái khác nữ chính, đều là đem nhập mộng năng lực dùng tại muội muội trên thân. Chuẩn bị đem một số thần cấp kỹ năng truyền thụ cho muội muội. Không thể không nói, Hứa Khinh Ca thiên phú rất cao, học thứ gì đều rất nhanh. Muốn không phải nàng thường xuyên lịch ngợm, quay rối chính mình cái này giáo quan, chỉ sợ đã học có thành tựu. Nghĩ đến cái này không an phận muội muội, Hứa Lương trở nên đau đầu. Nói cái gì mê sảng, ngươi ngủ mộng bước đi. Ngủ sớm một chút ngày mai còn phải đi học. Hứa Lương gõ một cái muội muội đầu. Hắn mới sẽ không thừa nhận mộng cảnh cùng chính mình có quan hệ. Nếu để cho muội muội biết, còn không chừng sẽ như thế nào. Tốt ta. Hứa Kinh Ca không vui ngoác miệng ra, con ngươi đi lòng vòng, đống nhiên cười một tiếng. Ca ca, chúng ta trong mộng gặp lại nha. Chương 304, Chu Tước về nước. Hoàn toàn thần phục nữ chính. Đường đến chỗ chết. Chương 304, Chu Tước về nước. Hoàn toàn thần phục nữ chính. Đường đến chỗ chết. Nhan Như Nguyệt, ta sau cùng lại cho ngươi một cơ hội, rốt cuộc muốn không cùng cái này tên ăn mày ly hôn. Nhan gia biệt thự Nhan Mẫu mặt giận dữ đối nữ nhi Nhan Như Nguyệt nói ra. Ta sẽ không ly hôn, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Nhan Như Nguyệt cứng cổ, ngữ khí mười phần cứng ngạnh. Từ lần trước Nhan Mẫu kéo nàng đi gặp Hứa Lương sau khi trở về, Nhan Mẫu vẫn thúc nàng ly hôn. Mẫu thân có chủ ý gì, nàng còn không biết sao? Không phải liền là để cho mình sau khi kết hôn, theo đuổi Hứa Lương, để gả vào hào môn sao? Cho nên mỗi lần mặt đối với vấn đề này, Nhan Như Nguyệt đều là kiên định trả lời cự tuyệt. Vốn là bởi vì hoa giải ngữ quan hệ, muốn chính mình định đoạt cái kia Hứa Lương, tâm lý sẽ rất khó thụ. Mẫu thân còn muốn cho chính mình theo đuổi Hứa Lương, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Nghĩ đến mình bị cái kia Ngụy quân tử áp tại dưới thân huyện chuyển hầu hạ chẳng cảnh, Nhan Như Nguyệt đông cảm giác không rét mà run. Đối cuộc sống bây giờ, nàng bản thân cảm giác tốt đẹp. Tiêu Thanh Long hoàn toàn chính xác phế bất điểm, bản thân vẫn là khất cái xuất thân, nhưng nàng cũng không chờ mong đối phương cái gì đúng không? Tìm Tiêu Thanh Long kết hôn, vốn là nàng tìm một cái tấm mộc, bị cho rằng là phế vật, trên thực tế là Long đỉnh chi chủ Tiêu Thanh Long, lúc này chính nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Nghe được Nhan Như Nguyệt không cùng mình ly hôn, trong lòng cảm động không thôi. Mắt thấy Nhan Mẫu còn tại nổi giận, hắn cảm thấy mình có cần phải đứng ra nói vài lời. Mẫu thân không nên tức giận, kỳ thật. Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị Nhan Mẫu không lưu tình chút nào đánh gãy. Đầu mâu chỉ hướng Tiêu Thanh Long, chỉ cái mũi của hắn, nghiêm nghị mắng: "Ngươi là cái thá gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi vô liêm sỉ như vậy người." Nhan Mẫu rất tức giận, chỉ Tiêu Thanh Long một trận chửi ầm lên, quả thực không đem người làm người. Tiêu Thanh Long thức thời ngoan ngoãn im miệng. Đối với mẹ vợ ác độc ngôn ngữ, hắn sớm đã thành thói quen. 3 năm này, hắn thực lực đình trệ, sống chẳng bằng con chó, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu hắn học xong ẩn nhẫn. Hiện tại, Tiêu Thanh Long có thể đánh cược mà nói, tuyệt đại bộ phận nhục nhã rơi ở trên người hắn, hắn đều có thể mặt không đổi sắc. Chân chính dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Gặp bây giờ nói không phục nữ nhi, Nhan Mậu yên tĩnh xuống, một đôi mắt lấp loé không ngừng. Nàng nói cho nữ nhi một cơ hội, một chút không có nói sai. Muốn là Nhan Như Nguyệt cùng Tiêu Thanh Long ly hôn, lập tức theo đuổi gỡ lương, nàng sẽ thật cao hứng. Nhưng nhìn địa bộ này, để nữ nhi ly hôn là không thể nào. Nữ nhi thái độ như thế còn nói rõ, nàng vậy mà đối hứa công tử không ưa. Như vậy sao được? Nhan Mẫu ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải gạo nấu thành cơm. Cơ hội đã cho ngươi, là ngươi không trân quý. Cũng đừng trách mẹ dùng một số thủ đoạn, mẹ làm hết thể đều muốn tốt cho ngươi. Ma Đô phi trường quốc tế một cái ăn mặc giả dặn, dáng người hiểu điệu tuyệt sắc thân ảnh từ đó đi ra. Nhìn đến rừng ở ven đường quen thuộc bóng xe, nữ tử con mắt to sáng, nỗi lòng chập trùng. Hít sâu một hơi, tuyệt sắc nữ tử đi tới, mở cửa xe. Nhìn đến đạo kinh thường xuất hiện trong mộng thân ảnh, tuyệt sắc nữ tử lại cũng khó có thể áp lực tâm tình, kích động mở miệng: "Chủ nhân, Khổng Tước, đã lâu không gặp." Trong xe Hứa Lương đối nàng nở nụ cười. Tuyệt sắc nữ tử chính là từ nước ngoài trở về Chu Tước. Từ lần trước bị Hứa Lương thiết kế, cùng chiến thần Tượng Thiên Tứ náo tách ra về sau, thì có chơi có chịu làm Hứa Lương người hầu gái. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra cái gì, kỳ thật nội tâm bị trọng đại đả kích, có chút lòng như cho ngựa ý tứ. Đây cũng là Hứa Lương không có lập tức thu nàng nguyên nhân. Hảo cảm không có tăng lên tới, coi như đem người thu, cũng không thể kéo vào gia tộc thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Chu Tước cũng coi là cái đỉnh cấp sát thủ, tại Hắc Ám thế giới ma luyện nhiều năm như vậy, muốn tăng lên hảo cảm rất khó. Hứa Lương để Thiên Vong đối nàng làm một cái kỹ càng điều tra. Hắn cũng là ôm lấy thử một lần tâm thái, nhìn có thể hay không từ đó tìm tới biện pháp giải quyết. Ngoài ý liệu, thật làm cho hắn tìm được một cái đột phá khẩu. Chu Tước là bởi vì cả nhà bị giết, nàng cùng đường mặt lộ, mới tiến vào Hắc Ám thế giới. Thông qua nàng không muốn mạng vấn luyện, cuối cùng tự tay mình giết cửu nhân. Nhưng đi qua Hứa Lương điều tra phát hiện, Chu Tước một nhà bị diệt cũng không có đơn giản như vậy, sau lưng còn có hậu trường hắc thủ. Về phần tại sao Chu Tước không có tra được người giật dây, nói nhảm, đương nhiên là vì nhân vật chính đến tiếp sau thu nữ cung cấp nội dung cốt truyện a, ngươi đều đem cửu nhân giết hết, thân vì nhân vật chính ta làm cái gì? Còn muốn hay không cùng một chỗ chuyển động cùng nhau rồi? Không có kinh lịch một trận sinh tử khảo nghiệm, sao có thể để nữ chính khăng khăng một mực? Cho dù nhân vật chính bên người có rất nhiều nữ nhân, cũng không rời không bỏ. Đáng tiếc chiến thần Tượng Thiên Tứ thật sớm liền bị cả chết rồi. Cái này soát nữ chính hảo cảm cơ hội cứ như vậy rơi xuống Hứa Lương trên đầu. Quả thật đúng là không sai, tại Hứa Lương đem chân tướng cáo chi Chu Tước về sau, nàng giận tím mặt muốn trở về báo thù. Khi biết địch nhân thế lực to lớn, không phải nàng một người đối phó được thời điểm, Hứa Lương ra sân trăm bước. Tay của hắn vung lên, bá khí lộ ra nói: "Ngươi là ta người hầu gái, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta giúp ngươi tự tay báo thù." Hứa Lương xuất ra tẩy tùy đan, cùng gen dược tề, lại đem ra ngoài an bài tiến vào Thiên Võng. Trong khoảng thời gian này Chu Tước một mực tại nước ngoài đối phó cái kia diệt nàng cả nhà thế lực. Ngay tại trước đây không lâu, nàng rốt cục tự tay đem hủy diệt. Tại Hứa Lương trợ giúp phía dưới báo thù, Chu Tước tâm tư cũng phát sinh chuyển biến. Cả nhà bị diệt nàng, kỳ thật cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hứa Lương giúp nàng báo thù, một cách tự nhiên đem Hứa Lương trở thành duy nhất dựa vào. Hảo cảm đã soát đi lên. Như vậy, là thời điểm nhấm nháp quả thực. Bữa tối đã đặt trước tốt, hôm nay vì ngươi bày tiệc mời khách. Hứa Lương mang theo Chu Tước tại một nhà vốn riêng quán cơm cửa xuống xe. Hứa Lương đi vào, Chu Tước nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Một đạo ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng của bọn hắn, thẳng đến biến mất tại khách sạn, một cái nết nhác bóng người mới thu hồi ánh mắt. Người này chính là chuyện gạch tan ca Tiêu Thanh Long. Lúc này, hắn thật sâu nhíu mày. Mấy ngày không thấy, làm sao cảm giác cái kia Hứa Lương càng phát ra sâu không lường được đâu. Lắc đầu, đem cái này không thiết thực ảo giác ném sau. Lập tức trong lòng của hắn sinh ra một cỗ lửa giận nồng đậm. Hắn chỉ gặp qua Hứa Lương mấy lần, có thể mỗi một lần nữ nhân bên cạnh cũng khác nhau. Thỏa thỏa đại cha nam một cái. Hiện tại, Hứa Lương để mắt tới vợ của hắn. Ngươi cặn bã người khác ta không còn được, nhưng ngươi muốn cặn bã Như Nguyệt. Tiêu Thanh Long trong lòng lạnh hừ một tiếng. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 305, thành viên gia đình 1. Ngộ bức thụ phía trên mộng bức quả. Chương 305, thành viên gia đình 1. Ngộ bức thụ phía trên mộng bức quả. Đinh. Phải chăng đem Khổng Tước kéo vào gia tộc, để cho nàng trở thành thành viên gia đình một trong. Chu Tước tại hắn một đám nữ nhân bên trong xem như mạnh nhất. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, trong thời gian ngắn theo ám kình đỉnh phong, đột phá đến hóa kình trung kỳ. Năng lực chịu đựng đề cao thật lớn. Nhưng chỉ thế thôi, cũng liền so những nữ nhân khác nhiều kiên trì mấy trăm hội hợp, liền bị Hứa Lương chạm ở dưới ngựa. Nhìn đến trong đầu hiện hệ thống nhắc nhở, Hứa Lương không do dự, điểm kích lựa chọn đúng. Đinh. chúc mừng ký chủ, thành viên gia đình 1, ngươi thu được thiết kế thời trang, thần cấp. Xoát một cỗ trí nhớ tràn vào Hứa Lương não hải. Em cho như thế cái kỹ năng, để hắn đi làm chuyên gia thiết kế thời trang. Vung tay trưởng quỹ làm không được khá sao? Dành đến nhất cả trứng mới có thể tìm cho mình chuyện làm. Hứa Lương vẫn chưa quên chính mình mục tiêu phát triển lớn mạnh đại gia tộc, đem Hứa gia chế tạo thành thế giới đệ nhất gia tộc. Hắn không cần làm cái gì, chỉ cần đem những cái kia hoang dại nữ chính kéo vào gia tộc, làm cho các nàng sinh con là được rồi. Cho nên, cái này thiết kế thời trang với hắn mà nói, là thật có chút gà mờ. Không có thu hoạch được cái gì vật phẩm hữu dụng kỹ năng, Tuyết Hứa Lương hiện tại hỏa khí rất lớn. Ánh mắt rơi ở bên cạnh tiểu nữ bộ trên thân. Hôm nay trời tối đến phá lệ sớm, bầu trời mây đen dày đặc, một bộ đem muốn mưa dáng vẻ. Liền mang theo người tâm tình cũng là âm trầm. Bất quá, Nhan Mẫu tâm tình lại là cực kỳ tốt, bởi vì nàng vừa mới lại mời được Hứa công tử cùng đi ăn tối. Nữ chính dĩ nhiên không phải nàng, là nữ nhi của nàng Nhan Như Nguyệt. Nghĩ đến muốn là tối nay kế hoạch thành công, về sau nữ nhi cũng là Hứa công tử tình nhân rồi. Nhan Mẫu cười đến so hoa cúc còn rực rỡ. Mà gì? Ngay tại Nhan Mẫu trong lòng y, hận không thể lập tức về nhà kéo lên nữ nhi đi gặp Hứa Lương thời điểm. Một đạo quen thuộc kinh ngạc thanh âm tại bên tai vang lên. Nhan Mẫu nghiêng đầu nhìn một cái, một người dáng dấp đẹp trai, mặc lấy thời thượng thanh niên đứng ở bên cạnh. Là Quý thiếu a. Người tốt. Đối người trước mắt, nàng đương nhiên sẽ không không biết. Quý gia nhị công tử Quý Bá Thường đã từng vì theo đuổi nàng nữ nhi, cho nàng không ít chỗ tốt. Muốn không phải Tiêu Thanh Long cái kia tên ăn mày xuất hiện, nói không chừng hai người liền ở cùng nhau. Nhan Mẫu không khỏi cảm thấy may mắn, có chút cảm kích lên cái kia đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại khất cái. Muốn không phải đối phương chặn ngang một chân, chính mình lại thế nào lại gặp vô luận bối cảnh, vẫn là quyền thế đều càng lớn Hứa công tử đâu. Mặt Di cũng đến bên này dạo phố. Thật là khéo a. Khách sáo nói một câu, Quý Bá Thường vô tình hay cố ý hỏi. Rất lâu không gặp Như Nguyệt, nàng gần nhất có khỏe không? Trên thế giới nào có nhiều như vậy xảo nộ. Là hắn nghe ngóng Nhan Mẫu hành tung, đặc biệt xuất hiện ở nơi này. Gần nhất hắn một mực tại nhằm vào Nhan Như Nguyệt công ty. Nhan Như Nguyệt tìm những cái kia hợp tác thương chỗ lấy gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, ngân hàng thúc trả nợ khoản, sau lưng đều có phân phó của hắn. Hắn chính là muốn đem Nhan Như Nguyệt từng bước một bước đến cùng đường mặt lộ. Đến lúc đó không muốn phá sản, cũng chỉ có thể đi cầu hắn. Quý Bá Thường tính toán thời gian, Nhan Như Nguyệt cần phải kiên trì không được bao lâu. Để bảo đảm Nhan Như Nguyệt cùng đường mặt lộ về sau, trước tiên đến chính mình. Hắn cảm thấy có cần phải tại Nhan Như Nguyệt bên người xếp vào một cái thai mắt, cần thiết thời điểm đưa đến một cái nhắc nhở tác dụng. Cái này nhân tuyển, không phải Nhan Mẫu không còn gì khác. Nhan Mẫu là hạng người gì? Hắn sớm tại 3 năm trước đây liền kiến thức qua. Leo lên quyền quý, ái mộ hư vinh tới cực điểm. Lúc trước hắn chỉ là đưa một sợi dây chuyền, Nhan Mẫu liền đem con gái nàng bán rẻ. Tin tưởng chỉ cần một chút cho nàng một chút chỗ tốt, nàng sẽ rất tình nguyện giúp cái này chuyện nhỏ. Thế mà, Nhan Mẫu câu nói tiếp theo lại là để hắn trợn tròn mắt. A, Như Nguyệt a, nàng rất tốt. Đơn giản trả lời, Quý Bá Thường nghe xong sửng sốt nửa ngày. Hả? Thì cái này, không có. Ngươi đặc biệt, không cần phải cụ thể nói rõ một chút Nhan Như Nguyệt tình huống a. Cho dù là người qua đường, bị một cái cao phú soái hỏi thăm, cũng cần phải hàn huyên vài câu a. Như thế trả lời đơn giản là mấy cái ý tứ. Nhớ tới trước kia Nhan Mẫu ở trước mặt hắn nhiệt tình, cùng hiện tại lãnh đạm tạo thành so sánh rõ ràng. Quý Bá Thường đột nhiên có loại bị ném bỏ ảo giác. Nhan Mẫu đang nghĩ ngợi trở về làm sao thuyết phục nữ nhi tham gia dạ tiệc đâu, xác thực không tâm tình phản ứng đến hắn. Thậm chí ước gì cùng hắn phủi sạch quan hệ. Quý gia tại Hứa gia trước mặt, không có chút nào khả năng so sánh. Huống chi Quý Bá Thường chỉ là Quý gia nhị thiếu gia, không có quyền lực gì, thì càng không cách nào cùng Hứa gia con trai trưởng Hứa Lương so sánh với. Thân làm một cái tốt mẫu thân, vì nữ nhi tìm người càng tốt hơn nhà, rất hợp lý a. Quý Bá Thường rất buồn bực. Mới một đoạn thời gian không thấy, làm sao lại lạnh nhạt đây? Hắn có chút không tin tả, từ trong ngực xuất ra chuẩn bị xong một quà. Bên trong là một đôi tình xảo khuyên thai. Quý Bá Thường đem hộp quà đưa tới Nhan Mẫu trước mặt, cười nói: "Mặt Di đã lâu không gặp, đây là ta vì ngài chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật, mong rằng không muốn ghét bỏ." Nhan Mẫu chỉ là lướt qua, cũng không có nhận lấy. Quý Bá Thường là có ý gì? Nàng lòng tựa như gương sáng, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, tâm lý đôi Quý Bá Thường chuẩn bị lễ vật, nàng quả thật có chút ghét bỏ. Mắt thấy nữ nhi liền muốn cùng Hứa công tử gạo nấu thành cơm, đến lúc đó muốn cái gì không có. Từ bỏ Hứa gia đại thiếu lựa chọn Quý Bá Thường, nào tử có bệnh người đều sẽ không như thế làm. Không thể không nói, Nhan Mẫu tuy nhiên ái mộ hư bình, nhưng vẫn là có nguyên tắc. Tại không có tìm được so Hứa Lương người càng tốt hơn trước, sẽ không đem nữ nhi bán cho những người khác. Hứa Lương chính là nhìn ra cái này một điểm, mới khiến cho nàng sống đến bây giờ. Muốn là vì một chút tiền thì bán nữ nhi, giữ lấy cũng là không ổn định nhân tố, Hứa Lương sẽ một bàn tay trực tiếp đập chết. Quá quý giá, ta không thể nhận, quý thiếu vẫn là đưa cho người khác đi. Ta còn có việc đi trước. Nhan Mẫu không nhịn được nói một câu, vội vàng cản chiếc tiếp theo xe rời đi. Tại chỗ lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức Quý Bá Thường. Hắn gãi đầu một cái, nóng nhìn bầu trời. Thông qua một chút ánh sáng, ánh mắt dường như xuyên thủng tầng mây, thấy được phương xa trời chiều. Kỳ quái, hôm nay mặt trời là theo phía tây rơi xuống không sai a. Chương 306, đã định trước không an tĩnh dạ tiệc. Người ở rể nhân vật chính nhận nhẫn chương 306, đã định trước không an tĩnh dạ tiệc. Người ở rể nhân vật chính nhận nhẫn. Nhan Mẫu về đến nhà, đem mời được Hứa Lương cùng đi ăn tối tin tức tốt nói cho Nhan phụ, cũng đem buổi tối kế hoạch nói cho hắn. Nhan phụ nghe xong mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Nhìn ra hắn xoắn xuýt, Nhan Mẫu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giáo dục nói: "Chúng ta cũng là vì nữ nhi tốt, chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy nhìn Như Nguyệt cùng một tên ăn mày ngụy trang cả một đời sao? Hứa công tử ngươi cũng nhìn được, tư thế bối cảnh cường đại, nhan trị vóc người cao tốt, đối với chúng ta cũng là ôn tồn lễ độ, không thấy chút nào hào môn đại tộc xuất thân ngạo khí. Có thể làm tình nhân của hắn, là nữ nhi đời trước đã tu luyện phúc khí, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Theo Nhan Mẫu, Nhan Phụ nghĩ đến cùng Hứa Lương cùng uống trà thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác cũng là như gió xuân ấm áp, đem nữ nhi giao cho hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Nhan Phụ gật đầu, biểu thị nguyện ý phối hợp chấp hành kế hoạch tối nay. Nhan Mẫu nét miệng lên vẻ tươi cười, đến đón lấy chỉ cần nói phục nữ nhi tham gia yến hội là được rồi. Phanh phanh. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Về nhà muốn gõ cửa, không phải Tiêu Thanh Long còn có người nào? Làm Nhan gia người ở rể, liền vào cửa chìa khóa cũng không xứng cầm giữ có một thanh. Muốn là người một nhà có việc đi xa nhà, Tiêu Thanh Long vào không được ra môn, chỉ có thể ngủ ngoài đường. Suýt nữa quên mất còn có cái này phế vật điểm tâm. Nhan Mẫu lúc này mới nhớ tới Tiêu Thanh Long, không thể để cho hắn quấy rầy đến nữ nhi chuyện tốt. Vừa nghĩ đến đây, nàng nổi giận đùng đùng đi tới cửa. Mở cửa, nhìn đến một thân chuyển gạch công phục Tiêu Thanh Long, toàn thân bẩn thỉu, trên người mùi mồ hôi bẩn, hôn đến người thẳng buồn nôn. Nhan Mẫu trên mặt là không chút nào mặt che giấu chán ghét. Ngươi không cần vào nhà, tối nay có khách muốn tới, ngươi đi mua chút đồ ăn trở về. Nàng quay người tìm tới bút, xoát 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 viết liên tiếp tên món ăn, dường như ném đồ bỏ đi một dạng ném tới Tiêu Thanh Long trên thân. Đem phía trên đồ ăn toàn bộ đều cho ta mua về, muốn là thiếu một dạng, ngươi cũng không cần vào cửa. Tiêu Thanh Long ngồi xổm người xuống đem giấy nhặt lên. Nhìn thấy phía trên viết tên món ăn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ngẩng đầu, có chút khó khăn nói, cái khác đồ ăn đều tốt nói, phía trên này hoang dại cá đỏ dạ cùng lam long tôm, chợ bán thức ăn không có. Ba năm này, cơ hồ mỗi một bữa cơm đều là hắn làm, đối xung quanh chợ bán thức ăn rất tin tưởng. Không có. Nhan Mẫu nghe xong thì nổi giận. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện một cái chổi lông gà, bắt lại thì hướng Tiêu Thanh Long trên thân bắt chuyện. Tại thị trường không có, ngươi không biết đi hải sản thị trường mua à? Chưa thấy qua ngươi như thế ngu xuẩn ngu xuẩn. Đối mặt đánh tới chổi lông gà, Tiêu Thanh Long không tránh không né. Cái này chút khí lực căn bản không phá được hắn phòng. Thế nhưng là hải sản thị trường có chút xa, ta sợ mua về không đổi kịp cơm tối thời gian. Thì ngươi biết nhiều lắm, thì ngươi biết nhiều lắm, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Nhan Mẫu vừa đánh vừa chửi, ra tay không lưu tình chút nào. Nàng đương nhiên tên món ăn bên trong hai dạng đồ vật chợ bán thức ăn không có, mục đích đúng là vì đẩy ra đối phương, tránh khỏi lưu lại trước mắt. Khách nhân muốn trễ giờ đến, ta là cho ngươi đi mua đến chuẩn bị, nghe hiểu chưa? Cái kia, lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị Nhan Mẫu đánh gãy. Bảo ngươi lắm miệng, bảo ngươi lắm miệng, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nhất định phải phế nhiều lời như vậy. Tiêu Thanh Long nhất thời không dám lên tiếng. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Nhìn hắn còn đần độn đứng tại chỗ, Nhan Mẫu giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị mắng. Tiêu Thanh Long tâm lý biệt khuất muốn chết. Kỳ thật hắn vừa mới muốn nói là vậy ta đi, mẹ nó cái này cũng có thể bị đánh. Được rồi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Đem buồn nôn ra hỏa đuổi đi, Nhan Mẫu trở lại trong phòng, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi nữ nhi về nhà. Cũng không lâu lắm, một mặt mệt mỏi Nhan Như Nguyệt trở về. Công ty tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, muốn là lại không tìm được phương án giải quyết, cũng chỉ có phá sản một con đường. Lần trước mời Hoa Giải Ngữ tới công ty, nàng nói cân nhắc nhưng vẫn không có tin tức. Như Nguyệt ngươi trở về, nhanh điểm thay quần áo khác, theo chúng ta đi. Nhìn đến nữ nhi trở về, Nhan Mẫu lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Đi chỗ nào? Nhan Như Nguyệt rất là bực bực. Tham gia một trận dạ tiệc, nhanh đi thu thập cách ăn mặc một chút, nhớ đến đổi một thân quần áo mới. Mẫu thân như thế tích cực chủ động, Nhan Như Nguyệt trong nháy mắt cảnh giác lên, hỏi: "Dạ tiệc lên đều có ai? Đi ngươi sẽ biết." Gặp mẫu thân bộ dáng này, Nhan Như Nguyệt chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Dạ tiệc phía trên khẳng định có Hứa Lương, Nhan Như Nguyệt nhất thời thì không muốn đi. Nàng là thật không muốn gặp lại Hứa Lương cái kia ngụy quân tử. Há miệng dự định cự tuyệt, kết quả lời vừa tới miệng lại nói không nên lời. Mẫu thân bộ dáng này, muốn là mình không đi, cái kia Hứa Lương khẳng định biết. Hiện tại chính là mời Hoa Giải Ngữ gia nhập công ty thời kỳ mấu chốt. Muốn là Hứa Lương ở sau lưng thổi một chút gối đầu gió, cái kia chẳng phải ngâm nước nóng rồi. Không thể mạo hiểm như vậy. Nhan Như Nguyệt cảm thấy mình cần phải đi. Đi thì đi thôi, một trận yến hội mà thôi. Phụ mẫu cũng ở tại chỗ, lượng hắn Hứa Lương cũng không dám làm loạn. Muốn đi đâu? Chúng ta lúc này đi thôi, thay quần áo thì không cần, ta cảm thấy ta cái này một thân rất tốt. Nhan Như Nguyệt mặt không thay đổi nói ra. Lấy phòng người bắt nhất, nàng dự định đi một chuyến, lại không nghĩ vì Hứa Lương cách ăn mặc chính mình. Cho là hắn là ai a? Tất cả nữ nhân đều muốn vây quanh hắn chuyện. Không phải liền là xuất thân tốt một chút sao? Muốn ý thế hiếp người, đùa bỡn người khác cảm tình. Mơ tưởng. Nếu như Hứa Lương biết lòng của nàng lúc này Lý Tử Pháp, nhất định sẽ biểu thị hoan uổng. Ta cũng chỉ là đụng một cái tay mà thôi, còn không có triển khai hành động a, là mẹ ngươi nhất định phải đem ngươi hướng trên người của ta đẩy tốt ta. Ngươi muốn chọc giận tử ta đúng hay không? Nữ nhi khăng khăng không đi thay quần áo, Nhan Mẫu đưa tay chỉ nàng, tức giận tới mức phát run. Nhan Như Nguyệt quay mặt qua chỗ khác. Cuối cùng, vẫn là Nhan Như Nguyệt thắng, một đoàn người lái xe đến một nhà khách sạn 5 sao. Dạ tiệc tại khách sạn một gian bao xương. Nhan Mẫu cố ý chọn lựa lầu 5, bởi vì trên lầu thì có một gian phòng tổng thống. Đừng nói, nàng suy tính vẫn rất cẩn thận. Biết Hứa Lương thân phận tôn quý, sợ ngủ không quen phổ thông gian phòng. Thời gian đảo mắt đi vào 7 giờ, Hứa Lương khoan thai tới chậm. Một mình hắn đến đây dự tiệc, ngược lại muốn nhìn xem Nhan Mẫu hôm nay lại sẽ chỉnh ra hoa gì sống. Hy vọng đừng cho hắn thất vọng. Hắn chỗ lấy không có lấy hành động, chính là muốn nhìn xem Nhan Mẫu có thể hay không cho hắn kinh hỉ. Mắt thấy lâu như vậy còn không có tiến triển, Hứa Lương hơi không kiên nhẫn. Nếu như tối nay còn không thể để hắn hài lòng, hắn thì muốn đích thân xuất thủ. Chương 307, nữ chính mẫu thân chỉnh tới hoa việc. Nhân vật chính vì thích trùng phong. Chương 307, nữ chính mẫu thân chỉnh tới hoa việc. Nhân vật chính vì thích trùng phong. Nhìn đến Hứa Lương đi vào gian phòng, Nhan Như Nguyệt trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu biểu lộ. Để mẫu thân chủ động đến trình độ như vậy, cũng chỉ có gia hỏa này. Nhan mẫu một mặt định nọt nên đón tiếp lấy, đem Hứa Lương dẫn tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống, Nhan phụ cũng lộ ra định nọt nụ cười. Nhân gia đều nhiệt tình như vậy, Hứa Lương cũng không thể ra vẻ cao lạnh, mở miệng cười nói: "Lần trước liền đến nhà các ngươi làm phiền, lần này sao có thể lại cho ngươi nhóm tốn kém. Như vậy đi, hôm nay tất cả tiêu phí ta tính tiền." Cầm chút với hắn mà nói không có khái niệm tiền, đến thu hoạch hảo cảm của người khác, Hứa Lương cảm thấy rất giá trị. Như vậy sao được? Tối nay nói tốt chúng ta mời khách, sao có thể để Hứa công tử tốn kém? Nhan mẫu đội vàng mở miệng nói ra: "Tốt, không cần nói, đem ta làm bằng hữu, sự kiện này quyết định như vậy đi." Hứa Lương khoát tay áo, dừng một chút, hắn giống như có thâm ý nói: "Lần này ta mời khách, lần sau lại đến nhà các ngươi, còn muốn phiền phức thêm nhiều một bộ bát đũa." "Hứa công tử nói gì vậy? Đem chúng ta nhà trở thành nhà mình một dạng, mỗi ngày đến đều được." Nhan Như Nguyệt ở bên cạnh nghe được cây đầy mây người. "Cái gì gọi là đem chúng ta gia sản thành nhà mình? Hắn là gì của ngươi a? Mà lại, đi qua ta đồng ý sao?" Nhan mẫu căn bản không để ý nghĩ của nàng. Cùng Nhan phụ lẫn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt hài lòng. Không hổ là Hứa công tử, xưa nay không ỷ vào bối cảnh khi dễ nhỏ yếu, đối đãi bất luận kẻ nào đều là đối xử như nhau. Nhan mẫu bắt đầu bận trước bận sau, bắt chuyện phục vụ viên dâng rượu mang thức ăn lên. "Không biết Hứa công tử thích ăn cái gì, hy vọng những thứ này phù hợp ngài khẩu vị." Nhan mẫu định nọt mở miệng nói ra. Sau đó đối nữ nhi Nhan Như Nguyệt nháy mắt, ra hiệu nàng cho Hứa Lương gấp thức ăn. "Ha ha." Nhan Như Nguyệt trong lòng cười lạnh. Lần trước Hứa Lương đi nhà nàng là xem ở phụ mẫu trên mặt mũi, mới bất đắc dĩ thỏa hiệp cho hắn thêm món ăn. Hiện tại biết mẫu thân lại như 3 năm trước đây một dạng bán nàng. Nàng không có sinh khí nổi giận cũng là tốt, còn muốn để cho nàng cho Hứa Lương gấp thức ăn. Không cửa. Dường như không nhìn thấy mẫu thân ám chỉ, Nhan Như Nguyệt một người tự mình ăn cơm. Dậm chân, cầm nữ nhi không có cách nào. Sau đó Nhan mẫu nhãn châu xoay động, lấy ra một bình rượu vang đỏ, phân biệt cho mấy cái người cái ly trước mặt đổ đầy. Bất quá, ngay tại Nhan mẫu cho nữ nhi rót rượu thời điểm, Hứa Lương bén nhạy phát hiện, một viên thuốc theo trong tay nàng trượt xuống, rơi vào chén rượu bên trong. Cái tiểu động tác này làm rất bí mật, Nhan phụ cùng Nhan Như Nguyệt đều không có phát hiện. Nhưng làm sao có thể lừa gạt được đã là đan kình Hứa Lương đâu? Hắn nhìn thật sâu Nhan mẫu liếc một chút. Thần cấp y thuật tại thân, tăng thêm bén nhạy khứu giác, hắn theo cái kia viên thuốc bên trong ngửi ra một tia thôi tình vị đạo. Vì đem nữ nhi đưa đến hắn trên giường, không tiếc cho chính mình nữ nhi hạ dược. Là cái lang nhân, so ngoan nhân còn nhiều hơn một chút. Công lược nữ nhân thời điểm, sử dụng hạ dược thủ đoạn, Hứa Lương là cảm thấy rất vô sỉ. Đây là một loại cực độ biểu hiện không tự tin. Ngươi muốn là cảm thấy có thể cầm xuống đối phương, ngươi có thể đi làm liếm cậu, đùa nghịch thủ đoạn dở trò mưu. Nhưng hạ dược là một loại hạ lưu hành động, chỉ có một ít bất nhập lưu phản phái mới sẽ làm như vậy. Hứa Lương khinh thường tại làm như thế, nhưng cũng không có cái kia hảo tâm đi nhắc nhở Nhan Như Nguyệt. "Xin nhờ, người khác cho nữ nhi hạ dược là vì đưa đến ngươi trên giường ấy, lúc này để người ta vật trần. Đơn thuần náo từ bắt." "Cái gì? Không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng hắn là phản phái a, làm không được thịt đều đưa tới cửa còn không ăn. Đương nhiên, cái này còn phải xem nhìn Nhan mẫu cụ thể làm thế nào. Cảm tạ Hứa công tử có thể theo trong lúc cấp bách rút chút thời gian tới tham gia dạ tiệc của chúng ta kính Hứa công tử một chén." Nói, Nhan mẫu giơ ly rượu lên. Nhan phụ theo sát lấy nâng chén. Nhan Như Nguyệt nhìn lấy ly rượu trước mặt, do dự một chút về sau, cũng giơ lên. Vừa mới mâu thân ánh mắt ám chỉ, nàng có thể giả bộ như xem không hiểu. Hiện tại muốn là cùng một chỗ mời rượu, chỉ có nàng không uống, cũng là không cho Hứa Lương mặt mũi. Hứa Lương cũng cởi giơ ly rượu lên, uống chung một cái. Sau khi uống xong, Nhan mẫu lại tiếp tục rót rượu. Một bữa cơm còn không có kết thúc, tiểu lại uống không ít. Nhan Như Nguyệt cảm giác trước mắt mơ mơ màng màng, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Nhan mẫu thấy thế, vội vàng đem nàng đỡ lấy. "Như Nguyệt, ngươi thế nào? Hẳn là uống say, ta dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi một chút." Nhan Như Nguyệt vốn muốn nói không có việc gì, nghe được nói đi nghỉ ngơi, cũng không có phản đối. Nàng thực sự không muốn cùng Hứa Lương ở chung một chỗ, còn muốn xã giao vui vẻ uống rượu, quá khó tiếp thu rồi. Sau đó, Nhan mẫu đỡ lấy nữ nhi, đi vào lầu 6 phòng tổng thống. An bài nữ nhi nằm ngủ, Nhan mẫu mới cầm lấy thẻ phòng, nở nụ cười đi ra phòng tổng thống. Trở lại gian phòng về sau, Nhan mẫu lại lôi kéo Nhan phụ cùng một chỗ cùng Hứa Lương uống mấy chén. Một bữa cơm ăn đến không sai biệt lắm. Hứa Lương mắt nhìn sắc trời bên ngoài, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Nhan mẫu một mặt cười lấy lòng kéo hắn lại. "Hứa công tử, buổi tối uống nhiều rượu như vậy, không thích hợp lái xe về nhà, muốn chẳng phải đang khách sạn này tạm một đêm. Ta vì Hứa công tử mở gian phòng tổng thống." Chính như Hứa Lương châu nghĩ như vậy, nhìn một chút trước mặt thẻ phòng, hắn ra vẻ do dự sau đáp ứng. "Hứa công tử, ta dẫn ngươi đi." Gặp Hứa Lương nhận lấy thẻ phòng, Nhan mẫu cảm nhận tâm hoa nộ phóng, dường như động phòng chính là nàng một dạng. Đem Hứa Lương đưa đến bảng số phòng vì 666 phòng tổng thống cửa, Nhan mẫu ý vị thâm trường vừa cười vừa nói: "Hứa công tử ngủ ngon, chúc ngài vượt qua một cái vui sướng ban đêm." Nói xong, nàng quay người liền rời đi. Hứa Lương trong tay vuốt vuốt thẻ phòng, đột nhiên nở nụ cười, không chút do dự mở ra phòng tổng thống. Không hổ là phòng tổng thống, rất lớn rất rộng rãi, có khách sảnh có phòng ngủ, trang sức vô cùng xa hoa. Trong phòng khách không ai, làm Hứa Lương mở ra phòng ngủ thời điểm, một đạo thân ảnh nào tới. Dẫn bóng đụng người cũng quá phạm quy đi. Cùng lúc đó một bên khác Tiêu Thanh Long theo hải sản thị trường mua xong tôm hùm cùng cá trở về. Đột nhiên, trái tim của hắn bỗng nhiên co quắp một chút. Ngay sau đó, tâm lý dâng lên một cỗ vắng vẻ cảm giác, dường như đã mất đi thứ gì giống như. Tiêu Thanh Long có một cỗ dự cảm không tốt. Thực lực đạt tới hắn cấp độ này, đột nhiên xuất hiện cảm giác khác thường, thường thường biểu thị cái gì? Chẳng lẽ như nguyệt ra chuyện rồi? Tiêu Thanh Long trong lòng căng thẳng, đan kình đỉnh phong tốc độ triển khai, như gió bên trong lao vụt. Truy phong thiếu niên, vì thích trùng phong. Chương 308, nữ chính có họa sát thân. Nhân vật chính vô năng phẫn nộ. Chương 308, nữ chính có họa sát thân. Nhân vật chính vô năng phẫn nộ. Tiêu Thanh Long phi nước đại về đến nhà, thấy không một chút ánh sáng biệt thự, trong lòng lộn bộ một chút. Cái kia cố dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Tại cửa ra vào gõ một trận, không có người mở cửa. Tiêu Thanh Long trong lòng lo lắng, mũi chân điểm một cái, nhảy lên lầu 2. Phát động thuộc về đan kinh định phong cảm giác. Biệt thự bên trong một bóng người đều không có. Tiêu Thanh Long vẫn là không có bối rối, tra xét rõ ràng về sau, không có phát hiện biệt thự bên trong có chỗ cướp bóc dấu vết. Thậm chí trong nhà chỉ có người nhà họ Nhan khí tức. Nói cách khác, tại hắn đi hải sản thị trường trong khoảng thời gian này, không có người ngoài tới qua. Là người nhà họ Nhan chính mình đi ra. Cái này liền phiền phức. Coi như hắn là đan kình đỉnh phong cường giả vô địch, muốn tại lớn như vậy ma đô tìm ra mấy người, cũng cùng mò kim đáy biển không có khác nhau. Tiêu Thanh Long sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, một đạo xe hơi tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, hai bó ánh đèn phóng tới, một cỗ xe chậm rãi lái tới. Là Nhan phụ xe. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, người nhà họ Nhan căn bản không có ra chuyện. Tiêu Thanh Long thu liễm suy nghĩ, chờ xe dừng lại, hắn lập tức tiến lên xem xét tình huống. Nhìn đến Nhan phụ Nhan mẫu từ trên xe bước xuống, hắn lại đi trong xe trương nhìn một cái, không nhìn thấy Nhan Như Nguyệt. Tâm lý cái chủng loại kia lo được lo mất cảm giác từ đầu đến cuối không có biến mất. Hắn nhất thời biến sắc, liền vội vàng hỏi: "Như Nguyệt đâu?" "Như Nguyệt à, chúng ta không biết à, đoán chừng là ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt à." Nhan mẫu có chút chua chua nói. Tiêu Thanh Long cảm giác hạng gì nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra Nhan mẫu đang nói láo. Mà lại, hắn theo trong xe ngửi được một cỗ khác nhàn nhạt mùi vị, là đại biểu Nhan Như Nguyệt. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại cho thấy trong vòng 3 canh giờ, Nhan Như Nguyệt từng ngồi qua chiếc xe này. Không kịp giải thích, các ngươi mau nói cho ta biết Như Nguyệt ở đâu, nàng rất có thể có nguy hiểm. Nguy hiểm? Nhan mẫu nghe xong, nhất thời thì không vui, trở tay một cái bàn tay tát tại Tiêu Thanh Long trên mặt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ba một tiếng vang dọn, lộ ra càng rõ ràng. Ngươi mới có nguy hiểm, cả nhà ngươi đều có nguy hiểm. Nhan mẫu tính khí đi lên, lại là đối Tiêu Thanh Long một trận chửi ầm lên. Dù sao nàng không có đem cái này khất cái đương ra người, muốn làm sao mắng. Nữ nhi có nguy hiểm, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không có ngươi cùng Hứa công tử cùng một chỗ an toàn hơn. Mm, cũng không thể nói như vậy, nữ nhi xác thực sẽ có nguy hiểm, vẫn là họa sát thân. Có thể nàng không có chút nào lo lắng, ước gì cùng nữ nhi một dạng, có dạng này họa sát thân đây. Nói nữ nhi của ta có nguy hiểm, ngươi chết cho ta đi sang một bên, tối nay mơ tưởng tiến cái nhà này cửa. Đánh Tiêu Thanh Long mấy cái bàn tay. Nhan mẫu còn chưa hết giận, lạnh lùng bước xuống một câu lời nói sau đó xoay người tiến vào biệt thự. Không có ở Nhan mẫu trong miệng hỏi ra cái gì. Tiêu Thanh Long chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Nhan phụ, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu chi sắc. Có thể. Nhan phụ đã sớm cùng Nhan mẫu thông đồng tốt. Đi qua hắn gật đầu mới thực hành kế hoạch. Đối mặt Tiêu Thanh Long quăng tới tìm kiếm ánh mắt, Nhan phụ chỉ là lạnh hừ một tiếng, để lại cho hắn một cái bóng lưng. Tiêu Thanh Long song quyền nắm chặt, một cỗ như có như không bạo ngược khí tức tại hắn quanh người du đãng. Một khi bạo phát đi ra, vô pháp tưởng tượng. Hắn thể nếu như hai cái này lão già kia không phải Nhan Như Nguyệt phụ mẫu, hắn tuyệt đối một bàn tay đập chết. Sau một lúc lâu, Tiêu Thanh Long hít sâu một hơi, đem cái kia cốt như muốn dâng lên mà già khí thế đè xuống. Quay đầu lại, nhìn về phía Nhan phụ lái trở về chiếc xe kia. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đan kình đỉnh phong cảm giác bị hắn phát động đến cực hạn. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Thanh Long lại cảm nhận được một đầu nhàn nhạt tuyến, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Đó là chiếc xe này lái trở về lộ tuyến. Tiêu Thanh Long không dám thất lễ, vội vàng phát ra tốc độ nhanh nhất, dọc theo đường tuyến kia chạy như bay. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Tại hắn truy lùng một khoảng cách về sau, đầu kia vốn là rất nhạt tuyến, hoàn toàn biến mất. Không có cách nào tìm tới Nhan Như Nguyệt chuẩn xác địa điểm, chỉ có thể xác định một thứ đại khái vị trí. Nhìn trước mắt đường phố phồn hoa, khắp nơi đều là nhà cao tầng. Tiêu Thanh Long trong lòng băng lãnh. Cho dù phạm vi rút nhỏ, nhưng muốn tại mảnh này khu vực tìm tới một người, là làm khó hắn bản hộ a. Một ngày lại một ngày sao mà nhiều. Cuối cùng một ngày một đêm, Nhan Như Nguyệt lông mi rung động, từ từ mở mắt. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến, cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, một bên đầu liền thấy bên người Hứa Lương. Nhan Như Nguyệt ý thức được cái gì, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Nàng không có giống to kêu to, nhưng là xuất phát từ bản năng, một bàn tay quả tới. Thế mà, cũng không có trong dự liệu bàn tay đánh ở trên mặt, ba một tiếng vang dọn. Cổ tay của nàng bị một cái có lực đại tay nắm chặt. Nguyên lai, là vẫn còn ngủ say bên trong Hứa Lương chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Đồng thời cầm tay của nàng. A, ngươi đây là muốn mưu sát thân phụ a? Đối mặt Hứa Lương trêu tức lời nói, Nhan Như Nguyệt tâm lý tức nổ tung, nhưng trên mặt nàng một mực duy trì bình tĩnh. Ngươi có biết hay không ngươi đây là phạm tội? Ta muốn báo cảnh cáo ngươi. Hứa Lương bất cảm, trầm tư một lát sau, một mặt nhận đồng gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Ta cũng cảm thấy là ta một mực tại một phương diện nỗ lực, cảm giác rất thua thiệt ta, cho nên chúng ta vẫn là báo cảnh xử lý đi. Sau khi nói xong, hắn lại thật cầm lấy bên cạnh điện thoại di động, đưa vào dãy số chuẩn bị báo cảnh. Cái này đến phiên Nhan Như Nguyệt trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Rõ ràng nàng mới là người bị hại có được hay không? Hứa Lương không có sợ hai báo cảnh tính toán chuyện gì xảy ra. Xoát nàng đầu đống nhiên đau xót, một cỗ liên quan tới tối hôm qua hình ảnh tại não hải nổi lên. Nhan Như Nguyệt sắc mặt dần dần biến đến trắng xám. Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua, đúng là nàng ra tay trước, Hứa Lương mới là người bị hại. Không, không có khả năng, đây không phải là ta. Nhan Như Nguyệt lắc đầu liên tục phủ định, nàng làm sao như vậy không biết xấu hổ, vậy mà chủ động làm những sự tình kia. Cái kia tuyệt đối không phải một cái bình thường biểu hiện ra. Tựa như là trong TV, những cái kia bị hạ dược người. Nhan Như Nguyệt ngẩng đầu, đầy mắt lửa giận trừng mắt về phía Hứa Lương, thanh âm có chút bén nhọn. Người cho ta hạ dược? A, thêm chút não tử được hay không? Ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, tối hôm qua từ đầu đến cuối ta đều chưa có tiếp xúc qua ngươi một chút. Đối ngươi hạ dược, cũng phải có cái năng lực kia a. Hứa Lương suy cười một tiếng, một mặt khinh thường nói, kỳ thật bằng vào hắn thực lực cùng y thuật, muốn làm đến cách không hạ dược, dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn khinh thường tại làm như vậy thôi. Chương 309, lặp đi lặp lại ngang ngày. Nữ chính phá phòng. 3 ngày ước hẹn chương 309, lặp đi lặp lại ngang ngày. Nữ chính phá phòng. 3 ngày ước hẹn. Nhan Như Nguyệt không phải người ngu, ngược lại rất thông minh. Nàng cũng nghĩ đến cái này một điểm. Tối hôm qua, nàng và Hứa Lương chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc, không có hạ dược cơ hội. Lập tức, nàng nghĩ đến tối hôm qua phụ mẫu quái dị biểu hiện. Mẫu thân một cái kình khuyên nàng uống rượu, sau cùng nàng cảm giác có chút men say, là mẫu thân đem nàng an bài tại gian phòng này. Đáp án miêu tả sinh động. Nhan Như Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại. Đau, quá đau. Nàng mặc dù biết mẫu thân vì leo lên quyền quý bán nàng, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới. Vì đem chính mình đưa đến Hứa Lương trên giường, vậy mà cho nữ nhi ruột thịt hạ dược. Tút tút tút. Đây là gọi điện thoại ấn phím âm. Nhan Như Nguyệt có chút mở mịt nhìn về phía Hứa Lương, hỏi: "Ngươi làm gì rồi?" "Báo cảnh a, không phải ngươi muốn nói báo cảnh sát sao? Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý, loại hành vi này là phạm tội, vẫn là báo cảnh xử lý đi." Nhan Như Nguyệt mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nàng coi là Hứa Lương cũng là làm dáng một chút, ngươi còn thật báo động a, làm rõ ràng là ta bị thua thiệt, còn là lần đầu tiên. Không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ được không nào? Nhìn đến Hứa Lương đã đưa vào hết điện thoại báo cảnh sát, đang chuẩn bị ấn vào quay số điện thoại khóa, Nhan Như Nguyệt đội vàng một thanh ngăn lại. "Không cần. Vừa mới nàng nói báo cảnh đích thật là chăm chú, nàng tâm trí thành thục, lại là không khuất phục tính cách, sẽ không giống một số tiểu cô nương bị xâm phạm, sợ bị người ta phát hiện chế giễu, sau đó cũng không dám báo cảnh. Nàng dự định báo cảnh, nhưng đó là tại làm cho Hứa Lương tiếp thụ lấy trừng phạt điều kiện tiên quyết. Sự thật đi qua, vẫn luôn là nàng đang chủ động. Thuốc cũng là mẫu thân hạng, cùng Hứa Lương nửa điểm quan hệ đều không có. Nói cách khác, coi như báo cảnh sát, Hứa Lương một chút sự tình đều không có. Ngược lại là nàng muốn danh tiết bị hao tổn, nhiều lắm là mẫu thân bị bắt vào đi, cho nên báo cảnh còn có ý nghĩa gì? Vậy không được, ngươi nói báo cảnh thì báo cảnh, ngươi nói không báo thì không báo. Ngươi là ta người nào a? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Hứa Lương tránh thoát Nhan Như Nguyệt tay, lắc đầu, biểu lộ mười phần cần ăn đòn. Nhan Như Nguyệt siết quả đấm, đối với hắn trợn mắt nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Lương đã liền cho đều không thừa. Hứa Lương, ngươi cho ta giảng ngu, đến cùng muốn thế nào? Không được tốt lắm a. Hứa Lương dùng một bộ tức chết người không đền mạng giọng điệu nói ra. Vẫn luôn là ngươi đang nói, ta chỉ là tại dựa theo ngươi ý tứ đi làm mà thôi. Nhan Như Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng hít sâu, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Hứa Lương ở bên cạnh nhìn đến say sương ngon lành. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ngươi muốn như thế nào mới có thể không báo cảnh? Mấy chữ này, cơ hồ là theo nàng hàm răng bên trong gạt ra. Ai? Ngươi làm sao lại muốn từ bỏ đâu? Kỳ thật ta thật tò mò cảnh viên tới sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Chúng ta tốt xấu phu thêm một trận, đã ngươi lên tiếng, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Muốn ta không báo cảnh sát lời nói, ngươi cầu ta à? Nhìn một cái, đoạt tổn hại nha. Phía trên một câu nói phu thêm một trận, không làm khó dễ ngươi. Câu tiếp theo liền yêu cầu hắn mới được. Không sai, Hứa Lương thì là cố ý khí Nhan Như Nguyệt. Ngươi không phải tính cách bướng bỉnh, theo không chịu thua sao? Còn không phải phải ngoan ngoan cầu ta. Hôm nay liền đem ngươi khí đến phá phòng. Ngạo kiêu tính cách, ở trước mặt ta không đáng một đồng. Nhan Như Nguyệt trong lòng tức giận đến thổ huyết. Rõ ràng nàng mới là người bị hại, cần phải báo cảnh sát là nàng. Kết quả lại trái ngược. Chính mình còn muốn cầu đối phương không muốn báo cảnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có nhận qua loại này khí. Mắt thấy Hứa Lương tùy thời liền muốn đè xuống quay số điện thoại khóa, Nhan Như Nguyệt không có cách nào. Sau cùng chỉ có thể thấp ngạo kiểu đầu. Ta. Cầu. Ngươi. Thanh âm từng chưa nói ra, biểu hiện ra trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Hứa Lương thấy thế, biết không có thể làm cho quá gấp, thấy tốt thì lấy. Xem ở ngươi cầu mức của ta, cái kia sự kiện này coi như xong. Nhan Như Nguyệt thở dài một hơi. Nàng thật sợ Hứa Lương muốn là nói tiếp, nàng sẽ nhịn không được tay đánh người. Tuy nhiên rất có thể đánh bất quá. Thế nhưng là, Hứa Lương câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng tâm nhức lên. Sự kiện này giải quyết, chúng ta mà nói một chuyện khác đi, mẫu thân ngươi tính kế ta. Hứa Lương biểu lộ dần dần biến đến nghiêm túc lên, nói ra: "Mẫu thân ngươi cho ta một tấm thẻ phòng, để cho ta tại khách sạn tạm một đêm, lại không có nói cho ta biết trong phòng cất giấu một người. Ta thân phận gì? Chưa từng có bị người mưu hại qua. Bút chướng này tính thế nào?" Nhan Như Nguyệt nghe xong, người đều choáng váng. Hứa Lương mấy câu, chợt nghe xong không có tật xấu. Ngươi để cho ta đi gian phòng nghỉ ngơi, thế nhưng là ngươi lại ở bên trong mai phục một người, bị gài bẫy. Thế nhưng là, cái kia đạp mã còn không phải là vì ngươi sao? Nhan Như Nguyệt trừng to mắt, bị tức đến độ quên hít thở. Không có để ý ánh mắt của nàng, Hứa Lương tự mình nói ra. Dựa theo ta ý từ đâu, mẫu thân ngươi dám tính kế ta, Nhan gia cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết. Cái gì? Nhan Như Nguyệt quá sợ hãi, còn lấy vì lỗ thai mình có vấn đề. Nàng không nghi ngờ Hứa Lương có hay không cái năng lực kia diệt các nàng Nhan gia, bởi vì hắn đứng sau lưng mấy ngàn nước Hứa thị tập đoàn. Nàng kinh hãi là mẫu thân rõ ràng là vì Hứa Lương, đem nữ nhi đều dựa vào, hắn lại muốn tiêu diệt toàn bộ Nhan gia. Hành sự tùy tâm sở dụng, không giảng võ đức. Siêu náo hải một đạo linh quang chợt hiện. Hứa Lương nếu là thật muốn diệt Nhan gia, thì sẽ không nói ra. Đã nói ra, khẳng định có thể bàn điều kiện. Nhan Như Nguyệt đột nhiên tỉnh táo lại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Có lời nói cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Sau khi nói xong, nửa ngày cũng không có nghe được Hứa Lương đáp án. Ngẩng đầu, phát hiện hắn chính nhìn chằm chằm chính mình. Nhan Như Nguyệt cúi đầu xem xét, cái này mới phát giác tình cảnh của mình, vội vàng rút vào trong chăn. Tuyệt mỹ trên gương mặt hiện hiện một mảnh vẻ nổi giận. Hứa Lương cười cười, đưa tay dựng thẳng lên ba ngón tay. Nhan Như Nguyệt không thấy, nghi hoặc hỏi: "Có ý tứ gì?" "Ba ngày." Hứa Lương rất là kiên nhẫn giải thích nói: "Ba ngày sau đó, mẫu thân ngươi tính kế ta sự kiện này xóa bỏ, ta sẽ không làm khó các ngươi Nhan gia." Chứ danh văn học gia, Lỗ Tấn Tiên Sinh từng nói qua, thông hướng tâm linh của phụ nữ duy nhất thông đạo là cái gì tới? Ba ngày đầy đủ. Muốn là ba ngày còn không thể chinh phục một cái tiểu nữ chủ, có lỗi với hắn hoang cổ thật thể. Nhan Như Nguyệt mới đầu còn có chút hồ đồ. Thời gian dần trôi qua, nàng kịp phản ứng, nổi giận triệt để chuyển biến làm tràn đầy lửa giận. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hứa Lương, hiện tại ngươi liền gặp được. Chương 310, ước định đạt thành. Hảo tâm nữ chính. Nị dạ rùa nhân vật chính chương 310, ước định đạt thành. Hảo tâm nữ chính. Nị dạ rùa nhân vật chính. Đối mặt Hứa Lương yêu cầu vô lý, Nhan Như Nguyệt bờ môi cắn chặt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Trong lòng vò đã mẹ không sợ rơi nghĩ đến, dù sao đã bị con muỗi đinh, cùng lắm thì tại bị đinh ba lần. Tuy nhiên cái này con muỗi có ước hơi lớn. Hứa Lương cười, liếc mắt Nhan Như Nguyệt mặc quần áo đều có chút miễn cưỡng, hắn cũng liền tắt lập tức liền sử dụng một ngày ý nghĩ. Lại đến một ngày, sợ là người đều muốn hư mất, mà lại cũng không thể tận hứng. Sau khi thu thập xong, Nhan Như Nguyệt cùng Hứa Lương một trước một sau đi ra ngoài, cùng một chỗ theo khách sạn gian phòng đi ra, vốn phải là một đôi ân ái người yêu, bọn hắn lại cùng cựu nhân giống như. Tiêu Thanh Long thất hồn lạc phách ngồi tại đường cái lề đường phía trên. Theo đêm qua đến bây giờ, hắn một đêm không ngủ, một mực tại mảnh này khu vực tìm kiếm Nhan Như Nguyệt tung tích. Chỉ là phạm vi quá lớn, hắn tìm một đêm đều không có tìm được. Trong lòng cái kia cố cảm giác khác thường đã biến mất, nhưng hắn lại là thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại, một mực tâm thần bất an. Trực giác nói cho hắn biết, Nhan Như Nguyệt nhất định là xảy ra chuyện gì. Ta lão bà đâu? Ngay tại Tiêu Thanh Long nghĩ đến, muốn hay không phát động Long đỉnh lực lượng tìm kiếm thời điểm, hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, dường như thấy cái gì thật không thể tin đồ vật, cả người dừng lại tại nguyên chỗ. Đường cái đối diện là một nhà tại khách sạn 5 sao. Tiêu Thanh Long vừa mới bắt gặp Nhan Như Nguyệt từ bên trong đi ra. Nàng đi chậm chạp, nhìn qua tư thế khó chịu, mất tự nhiên. Biểu hiện trên mặt rất là khó coi, mi đầu chăm chú nhăn lại, lại có một cố không cách nào che giấu thiếu phụ phong tình toát ra tới. Tiêu Thanh Long thân thể cứng đờ, một cái ý nghĩ một cách tự nhiên hiện lên ở não hải. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Tiêu Thanh Long ở trong lòng gào thét, không nguyện ý tin tưởng sự thật kia. Thế nhưng là khi hắn nhìn đến theo sát lấy Nhan Như Nguyệt đi ra Hứa Lương lúc, hắn tuyệt vọng. Coi như lại thế nào vô pháp tiếp nhận, hắn cũng không thể không tin tưởng Nhan Như Nguyệt bị ủi sự thật. A! Phát ra một tiếng chuột chuối chu lên, Tiêu Thanh Long như phát điên bỏ tới. Như Nguyệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hắn ép buộc ngươi? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tiêu Thanh Long, Nhan Như Nguyệt kinh ngạc một chút, lắc đầu. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Tiêu Thanh Long tâm đều nhanh hóa. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Lương, trong mắt sát ý như muốn dâng lên mà ra. Như Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Ta báo thủ cho ngươi. Siêu một bộ áo đỏ đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Hứa Lương trước mặt. Nàng có thể cảm giác được trước mặt Tiêu Thanh Long cường đại, cho cảm giác của nàng mười phần nguy hiểm. Nhưng vậy phải như thế nào? Muốn thương tổn chủ nhân, thì trước hết giết nàng. Tiêu Thanh Long hơi kinh ngạc áo đỏ thực lực. Bất quá hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có theo Hứa Lương trên thân rời qua. Hóa kình, ở trước mặt hắn cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Hiện tại chỉ cần Nhan Như Nguyệt nói ra nàng là bị Hứa Lương khi dễ, hắn sẽ không chút do dự nổi lên giết người. Coi như trước mặt là tứ đại gia tộc, hiện tại là một trong tam đại gia tộc, Hứa gia người thừa kế tương lai lại như thế nào? Hắn nhưng là hắc ám thế giới siêu cấp thế lực, Long đỉnh người cầm lái, sẽ sợ Long quốc một cái gia tộc? Quả thực buồn cười. Tiêu Thanh Long lòng bàn tay kình khí lưu chuyển, mục tiêu khóa chặt Hứa Lương, dự định nhất kích tất sát. Lúc này, Nhan Như Nguyệt thanh âm truyền tới. Hắn không có bức mắt ta, là ta tự nguyện. A. Tiêu Thanh Long đều dự định xuất thủ, đột nhiên nghe được Nhan Như Nguyệt một câu nói như vậy. Tích xúc lực lượng đánh đi ra không phải, thu hồi lại cũng không phải, kém chút cho hắn biển xuất nội thương. Tiêu Thanh Long hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin quay đầu lại. Trước đó Nhan Như Nguyệt một mực phản cảm Hứa Lương, hắn là biết đến. Làm sao lại đột nhiên nguyện ý tốn không đâu? Mà lại vừa mới xem bọn hắn theo khách sạn lúc đi ra, Nhan Như Nguyệt mặt lạnh lấy, hai người duy trì khoảng cách nhất định. rõ ràng cũng là bị khi phụ a, Nhan Như Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, bảo bảo tâm lý khổ a. Nàng làm sao không muốn Hứa Lương đem ra công lý, nhưng là bất đắc dĩ, nàng căn bản làm không được. Sự thực là, nàng bị mẫu thân hạ độc, sau đó đẩy ngược Hứa Lương. Cái này đặc yêu chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Vừa mới đều cùng Hứa Lương đạt thành hiệp nghị, nàng cũng không có ý định tiếp tục truy cứu đi xuống. Nhìn đến Tiêu Thanh Long như thế vì nàng ra mặt, nàng hơi nhỏ cảm động, nhưng là không tán thành. Hứa Lương là nhân vật nào? Hứa gia đại thiếu, có được mấy ngàn ức tư sản. Dạng này người, là ngươi một tên ăn mày nhỏ có thể động được. Mà lại ngươi không thấy được hắn đứng bên cạnh Bảo Tiêu Chính nhìn chằm chằm sao? Ngươi nếu là dám động thủ, đối phương bên đường giết ngươi, ngươi đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Những người khác có lẽ sẽ còn một chút kiêng kỵ một chút pháp luật, nhưng là đối Hứa Lương tới nói, ngươi chết cũng là chết vô ích. Hứa Lương một chút sự tình cũng sẽ không có. Nghe không hiểu ta sao? Ta là tự nguyện, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Nhan Như Nguyệt chau mày, lạnh giọng quát lớn. Nàng chỗ lấy ngăn cản Tiêu Thanh Long, không phải nàng ưa thích đối phương cái gì, mà thì không muốn thấy một người không chịu chết. Tiêu Thanh Long hiện tại vẫn còn mộng bức trạng thái. Nghĩ đến cái gì, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Hứa Lương có phải hay không uy hiếp ngươi rồi? Ngươi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Nhan Như Nguyệt trong lòng chửi mẹ. Nhân gia thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì? Thì ngươi một tên ăn mày, lấy cái gì bảo hộ ta? Ngươi lỗ thai được sao? Ta để ngươi lăn. Luôn luôn rất nghe lời Tiêu Thanh Long, lần này không có nghe lời nói lăn. Nhan Như Nguyệt rõ ràng cũng là bị ép buộc, cứ như vậy buông tha Hứa Lương, hắn rất không cam tâm. Hắn ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, vì thích trùng phòng, một đêm không ngủ tìm lão bà, Hứa Lương lại tại khách sạn phòng tổng thống cùng lão bà hắn. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Nhìn đến Nhan Như Nguyệt biểu lộ, Tiêu Thanh Long nao tử linh quang nhất điểm. Hắn kịp phản ứng. Nhan Như Nguyệt là cho là hắn không phải là đối thủ, sợ hắn bị Hứa ra trả thù. Thế nhưng là ngươi có biết hay không, ta thực lực cùng thân phận vượt qua tưởng tượng của ngươi. Phàm là nếu là hắn báo nổi danh tự, không cần nói Hứa ra, cũng là toàn bộ Cửu Châu đều muốn chấn phía trên chấn động. Như Nguyệt, kỳ thật ta. Lan. Nhan Như Nguyệt đã không muốn nghe hắn bước đi xuống, đưa tay hướng nơi xa một chỉ, trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ. Gặp Nhan Như Nguyệt bộ dáng này, Tiêu Thanh Long sợ. Hắn quá quan tâm Nhan Như Nguyệt cảm thụ. 20 năm trước, Nhan Như Nguyệt tiến hắn 3 lần bánh mì chẳng cảnh, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhan Như Nguyệt cũng là hắn ánh sáng, bản năng không muốn nhìn thấy đối phương sinh khí. Cho nên, Tiêu Thanh Long mượt mà lăn, hung tợn nhìn Hứa Lương liếc một chút, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hứa Lương nhìn lấy Nhan Như Nguyệt tập tễnh bóng lưng, ngón tay sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Nhân vật chính ẩn giấu thực lực, nữ chính không biết nhân vật chính thực lực, sợ hắn không phải là đối thủ không cho hắn xuất thủ. Cái gì điện bên trong điện tinh tiết? Chương 311, tận thế nhân vật chính huynh đệ. Chỉ có thể nhìn mà thèm nữ thần chương 311, tận thế nhân vật chính huynh đệ. Chỉ có thể nhìn mà thèm nữ thần. Dung Thành Lục Phàm đã giá thấp đem công ty của cha bán, bộ lấy 10 ức tiền tài. Hắn tìm chuyên nghiệp thi công đoàn đội, chuẩn bị cho mình tiểu khu, chế tạo một cái cao đến 10m tường đây. Bây giờ ngay tại khí thế ngất trời kiến tạo bên trong. May ra trong tiểu khu các gia đình đều không có nhà hắn có năng lượng, đè xuống mấy cái thanh âm phản đối về sau, liền rốt cuộc không một người nói chuyện. Các ngươi hiện tại phản đối, 10 ngày sau đó, còn không biết phải làm sao cảm tạ ta đây. Lục Phàm trong lòng nghĩ như thế đến. Không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, Lục Phàm lúc này đi tới một gia đình cửa. Nghĩ đến sắp nhìn thấy cùng một chỗ kề vai chiến đấu hảo huynh đệ, Lục Phàm trong lòng trở nên kích động. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, hắn đưa tay phanh phanh gõ cửa. Cũng không lâu lắm, một tên mập chậm rãi đem cửa mở ra. Mở to mắt nhỏ, nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Ngươi là?" Tiếp trước người quen xuất hiện tại trước mặt, Lục Phàm rốt cuộc bạn phụ trụ, giang hai tay một thanh nào tới. "Kê ca, chúng ta rốt cục lại gặp mặt." "Ôi, ngươi làm gì? Ngươi không được qua đây a?" Ngải Khôn bị ôm cái tràn đầy. Hắn tràn đầy thịt mỡ mặt béo run lên, ánh mắt dần dần hoảng sợ. "Ta mẹ nó, cái này sẽ không phải là một cái gây a. Ta quá béo, đấu kiếm không được, ngươi tìm người khác có được hay không? Ngươi quá béo không được, chờ ngươi gầy xuống tới không được sao?" Lục Phàm nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. "Thảo, thật đúng là tới tìm hắn đấu kiếm." Ngải Khôn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. "Xin lỗi, ta thích lần thứ hai vượn, không muốn nam càng thêm nam." "Hắc hắc, đùa ngươi chơi, ta thế nhưng là thuần đàn ông." Lục Phàm cười hắc hắc hai tiếng. "Ngươi đạp mã dám đùa ta?" Ngải Khôn phổi đều muốn tức điên. "Cái nào bệnh viện tâm thần chạy ra đến? Dạng này chơi người, chơi rất vui đúng không?" Nhìn đến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, khí thế hung hăng xông lại muốn đánh người bản tử, Lục Phàm không nhanh không chậm mở miệng. "Ngải Khôn, mỗi năm tháng nào ngày nào một lúc nào đó phân nào đó dây xuất sinh, thuộc gà." Vọt tới nửa đường bản tử lập tức ngừng lại. Cái kia hơn 200 cân quán tính có thể đột nhiên phanh lại, cũng là làm có hắn. Lúc này Ngải Khôn há to mồm, trừng to mắt, mắt trừng chóng đốc. Chỉ có chính hắn tại cái sinh nhật thời điểm mới có thể chính xác đến lúc đó, phân, dây. Tên trước mắt này đến cùng là làm sao mà biết được. Đến đón lấy Lục Phàm nói lời, càng làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Mộng bức giống như một cái hơn 200 cân bản tử. Một tuổi học đi bộ, hai tuổi học nói chuyện, ba tuổi bắt đầu trồng đạo. Bốn tuổi nhìn lén quả phụ tắm rửa. Năm tuổi nhìn đến bộ thứ nhất động tác đại phiến, trong nháy mắt thì say mê. Sáu tuổi đã là duyệt mạnh vô số. Bảy tuổi trầm mê lưu bị không cách nào tự kiềm chế. Tám tuổi ngươi đã có thể đem A Tân, Bạch Tỷ, đọc lầu lầu. Chín tuổi trong đầu ngoại trừ liệm nhan sắc, đã không có thứ khác. Mười tuổi nghiên cứu tiểu đệ kém chút nhất đau bổ. 11 tuổi tiếp tục nghiên cứu tiểu đệ. 12 tuổi tay trái tay phải một cái động tác chậm. 13 tuổi tay trái tay phải động tác chậm phát lại. 14 tuổi hạnh phúc đến hư thoát. 15 tuổi cảm thấy tẻ nhạt vô vị. 16 tuổi bắt đầu tiếp xúc kêu nhảy ra bóng rổ. 17 tuổi luyện tập. Năm nay ngươi 18 tuổi nữa, luyện tập 2 năm dưới ngươi, đã có thể chân đá Nam Sơn viện dưỡng lao, quyền đánh Bắc Hải nhà trẻ. Một bài khôn ngươi ti tan đẹp, toàn bộ mạng lưới cặc cặc giết lung tung, thì hỏi còn có ai? Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Ba cái ngoa tào, đủ để chứng minh ngài khôn là đến cỡ nào trận kinh. Ngươi mẹ nó. Đây đều là chính hắn ở trong lòng kiến tạo hào quang sự tích. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử là làm sao mà biết được? Còn biết đến nhiều như vậy, sẽ không phải là trong nhà hắn lắp đặt giám sát ta. Ngài khôn đôi mắt nhỏ tặc mi thử nhãn bốn phía ngắm loạn. Ngươi đến cùng là ai? Muốn thế nào? Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nói ra những thứ này liền có thể để cho ta khuất phục. Ta là không thể nào theo ngươi đấu kiếm. Việc quan hệ tôn nghiêm của ta, nhân cách, phẩm đức, ngươi muốn là đấu kiếm gặp không thể. Đến thêm tiền. Ngài khôn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, ai nhiều như vậy tay cầm đều bị đối mới biết. Chính mình có thể làm sao? Tuy nhiên cảm thấy những cái kia đều là hắn quang vinh sự tích, nhưng nếu là thật bộc lộ ra đi, hắn còn không phải xã tử. Lục Phàm nghe vậy, cái chán toát ra mấy cây hạt tuyến. Ta mới nói, lão tử là thuần gia môn nhi, đối ngươi không có hứng thú. A, ngươi đối bộ dáng của ta bây giờ không có hứng thú, là nhìn chúng ta gầy xuống bộ dáng a? Ngài khôn nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Lục Phàm vỗ chán một cái, đối hảo huynh đệ này rất là bất đắc dĩ. Được rồi, trong thời gian ngắn cùng gia hỏa này nói không rõ, đợi 10 ngày sau tận thế đến là hắn biết. Ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta một việc. Hỗ trợ cái gì? Không rút, ta không rảnh. Ngài khôn giác đến gia hỏa này không có ý tốt, lắc đầu liên tục cự tuyệt. Lục Phàm thấy thế cười lạnh, phát lên uy hiếp. Ngươi cũng không muốn ta đem ngươi ở nhà một mình, mặc lấy quần yếm dao động cái mông sự tình, nói cho những người khác à? Ngoa tào, ngươi đây nhà đều biết. Ban tử chấn kinh đến cây đay ngây người, tỏi ra hung ác. Có chuyện gì nói đi, ta không bảo đảm có thể giúp đỡ bận điệu. Yên tâm, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta trước thêm cái phương thức liên lạc, đối cây ca, ngươi còn không biết tên của ta à? Ta gọi Lục Phàm. Làm xong hảo huynh đệ ngài khôn. Lục Phàm đi vào một cái khác tiểu khu. Sẽ phải nhìn thấy người này, mới là hắn chuyến này mục đích thực sự. Cũng là hắn muốn gặp nhất người. Tần Phục Linh, bởi vì gia đình thâm thụ truyền thống văn hóa hung đúc, dẫn đến nàng đặc biệt ưa thích võ thuật. Từ nhỏ luyện võ nàng bình thường 3 năm người không thể cẩn thận. Tận thế đến về sau, nàng bởi vì gen tiến hóa triệt để cất cánh. Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, không người là đối thủ. Hắn trọng sinh trở về thời điểm, Tần Phục Linh đã là toàn cầu thập đại đỉnh phong cường giả đứng đầu, đứng ở trên đỉnh thế giới. Nàng không chỉ có thực lực cường đại, người cũng là mỹ đến không tưởng nổi, được vinh dự thế giới đệ nhất mỹ nhân. Thế giới đệ nhất cường giả, thế giới đệ nhất mỹ nhân, tính cách còn tốt. Vô số quang hoàn xếp cùng nhau. Quả thực cũng là hoàn mỹ tồn tại. Lục Phàm đã từng xa xa nhìn qua Tần Phục Linh liếc một chút, chỉ là cái kia liếc một chút, hắn liền từ này cũng không còn cách nào quên. Thấy một lần Phục Linh lầm trung thân. Kiếp trước vô số nam đồng bào treo ở trong miệng lời nói, không phải chỉ là nói xuông. Lục Phàm không chỉ một lần ảo não chính mình. Tần Phục Linh rõ ràng cùng hắn một trường học, vẫn là trường giáo hoa. Vì cái gì chính mình lúc đó chỉ biết là ngủ chơi game, không cầu trở thành Tần Phục Linh bạn trai, muốn là lúc đó cùng với nàng nói thêm mấy câu, cũng không đến mức tại tận thế lẫn vào thảm như vậy. Theo trọng sinh về tới bắt đầu, hắn liền nghĩ như thế nào mới có thể thuyết phục Tần Phục Linh. Chờ tận thế đến về sau, có như thế một cái siêu cấp cao thủ ở bên người, hắn còn không trực tiếp tất cánh. Lục Phàm vừa dự định đi vào tiểu khu, đến Tần Phục Linh nhà thuyết phục nàng, đột nhiên hắn bước chân dừng lại. Chỉ thấy cái kia đạo kinh diễm thân ảnh đúng lúc từ trong tiểu khu đi ra. Chương 312, tận thế nhân vật chính dự đoán tương lai. Cùng nữ chính ái hận tình cũ chương 312, tận thế nhân vật chính dự đoán tương lai. Cùng nữ chính ái hận tình cũ. Nhìn đến Tần Phục Linh từ tiểu khu đi ra, Lục Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, trở nên kích động. Lúc này Tần Phục Linh tuy nhiên còn không có kiếp trước như vậy phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng là hết sức xinh đẹp. Giáo hoa xưng hào thực chí danh uy. Không ngừng hít sâu, điều chỉnh tâm tình kích động, Lục Phàm đối diện đi tới. Tần giáo hoa, buổi chiều tốt a. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt thanh niên xa lạ, Tần Phục Linh kinh ngạc hỏi. Ngươi là? Ta gọi Lục Phàm, là Dung Thành đại học sinh viên đại học năm nhất, ở trường học thường xuyên nghe được Tần giáo hoa đại danh. Tại du thuyết trước, Lục Phàm trước làm một cái tự giới thiệu. Nỗ lực rút ngắn giữa hai người quan hệ, để đến đón lấy ra tăng chính mình lời nói có độ tin cậy. A. Tần Phục Linh a một tiếng, ngữ khí bình thản nói. Ngươi có chuyện gì sao? Sắp thực có một kiện thiên đại sự phải nói cho ngươi. Nghĩ đến sắp đến tận thế, Lục Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng nói. Tần Phục Linh mặt lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngươi tin tưởng chúng ta cái này thế giới sắp ngày tận thế sao? Tần Phục Linh trên mặt hiếu kỳ nháy mắt biến mất. Thiên đại sự, nàng còn tưởng rằng là cái gì đây? Kết quả là cái này. Còn thế giới tận thế, ngươi tại sao không nói rõ thiên lam tinh liền muốn nổ tung đâu? Thế giới tận thế tiên đoán đều bao nhiêu năm đã trôi qua, bây giờ còn có người tin cái này, nàng là không nghĩ tới. Tần Phục Linh mặt không biểu tình, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nàng có thể không tâm tư ở chỗ này cùng một cái bệnh tâm thần nói nhảm. Có thể hay không cho ta một phút? Một phút đồng hồ sau, ngươi vô luận là coi ta là bệnh tâm thần, vẫn là não tử không bình thường đều tùy ý. Đã sớm đoán được Tần Phục Linh phản ứng, Lục Phàm cũng nghĩ kỹ ứng đối biện pháp, lên tiếng nói ra. Thế mà, Tần Phục Linh bước chân căn bản không có ý dừng lại. 10 ngày sau một đạo vũ trụ xạ tuyến đảo qua Lam Tinh, thế giới tận thế buông xuống, vô số nhân loại biến dị trở thành zombies, chỗ có sinh vật đều mở ra tiến hóa. Không có biến dị người sống sót, không chỉ có muốn ứng đối đồng loại biến dị zombie, còn muốn đối phó những cái kia biến dị sinh vật tại trong khe hẹp sinh tồn. Ta vì cái gì biết những thứ này? Bởi vì ta là một tên trọng sinh giả. Lục Phàm theo sát lấy Tần Phục Linh bước chân vừa đi vừa nói, tốc độ nói nhanh chóng. Đập. Đột nhiên, Tần Phục Linh cước bộ ngừng lại, một mặt nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Không phải nàng tin tưởng đối phương, mà chính là muốn nghe hắn làm sao đem cố sự biên xong. Không sai, nàng coi là đối phương tại giả tạo cố sự. Nàng biết có ít người bởi vì áp lực lớn mắc bệnh tâm thần, nhưng đọc tiểu thuyết nhìn ra bệnh tới, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Cho nên nàng tương đối yêu kỳ. Gặp Tần Phục Linh dừng bước lại, nguyện ý nghe hắn nói, Lục Phàm thở dài một hơi. Theo ghi ta đem tận thế đến một số tình huống nói ra. Tận thế hàng lâm ngày đầu tiên, cha mẹ của ngươi không có chịu đựng lấy vũ trụ xạ tuyến bức xạ, toàn diện biến thành zombie S. Mà ngươi thì là mở ra tiến hóa, tại ta trọng sinh về trước khi đến, ngươi đã là toàn thế giới lớn nhất đỉnh tiêm cường giả. Chờ chút. Lục Phàm còn muốn nói tiếp, lại bị Tần Phục Linh ngắt lời nói. Ngươi nói ta phụ mẫu biến thành zombie S. Sắc mặt nàng hết sức khó coi, nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt tràn đầy không tốt. Một người xa lạ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, nói một trận lung ta lung tung, còn nguyền rủa cha mẹ ngươi biến thành quái vật. Mặc cho ai nghe được đều sẽ nổi giận. Tuy nhiên rất không may, nhưng ta nói đều là thật. Lục Phàm biểu lộ nghiêm túc, dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Ngươi trước không cần tin tưởng lời nói của ta, ta biết tại tận thế hàng lầm trước này 10 ngày, có 3 kiện tất nhiên phát sinh sự tình. Ta ở đây làm tiên đoán, chờ ta tiên đoán sự tình thành sự thật, ngươi lại tin tưởng ta không muộn. Chuyện thứ nhất, 3 ngày sau, có cùng một chỗ bọn buôn người lừa bán phụ nữ án kiện, kết quả người kia con buôn tại phụ nữ phản lừa bán, đến lúc đó Dung Thành tin buổi sáng sẽ đưa tin. Chuyện thứ hai, sau 5 ngày, chúng ta Dung Thành sẽ trận tiếp theo mưa to, theo rạng sáng xuống đến nửa đêm, thời gian vừa lúc là 1 ngày. Chuyện thứ ba, Bắc Sơn khu sẽ phát sinh cùng một chỗ 4.5 cấp tiểu hình động đất, tâm địa chấn đến từ dưới lòng đất 20.000 mét, chỉ có một người thụ thương, không có tạo thành nhân viên tử vong. Bởi vì cái này ba chuyện đều so sánh đặc thù, lại phát sinh ở trung quanh, hắn so sánh khắc sâu ấn tượng. Rốt cục nói một hơi, Lục Phàm mong đợi nhìn lấy Tần Phục Linh, tận lực để nét mặt của mình lộ ra chân thực có thể tin. Ta sẽ chú ý cái này ba chuyện, muốn là phát hiện ngươi đang gặp ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạnh lùng bước xuống một câu lời nói, Tần Phục Linh quay người rời đi. Nhìn lấy nàng đi xa bóng lưng, Lục Phàm vung lên quẻ miệng. Hắn tin tưởng, chờ cái này ba chuyện phát sinh về sau, hay Tần Phục Linh sẽ chủ động tới tìm hắn. Mà hắn không biết là Tần Phục Linh đi ra một khoảng cách về sau, lấy điện thoại di động ra, tìm tới sổ chuyển tin trong kia cái quen thuộc người liên hệ. Điểm kích bấm đi qua. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Hứa Lương bên này. Nghe đến chung điện thoại di động vang lên, nhìn đến biểu hiện người liên hệ, cười nhấn xuống nút trả lời. Cha Nam, ngươi có phải hay không có tân hoan liền đem ta đem quên đi? Đều bao lâu không gọi điện thoại cho ta rồi? Điện thoại vừa kết nối, Tần Phục Linh thì bất mãn phàn nàn đến nói, ngữ khí 10 phần đủ bán. Nếu để cho Lục Phàm thấy cảnh này, trong mắt hắn phong hoa tuyệt đại nữ thần, vậy mà lộ ra bộ này tiểu nữ nhi tư thái, đối một người nam nhân nũng nịu. Nói không chừng sẽ tức giận đến tại chỗ phản trọng sinh, trở lại tận thế bên trong đi. Ta làm sao lại quên tiểu bảo bối của ta đâu? Không phải ngươi muốn trở về lên đại học sao? Mà lại ngươi nói năm thứ tư đại học thực tập thời điểm liền đến. Không phải muốn không được thời gian dài bao lâu sao? Hứa Lương biểu thị rất vô tội. Không sai. Đây cũng là một trong nữ nhân của hắn. Dựa theo công lược thời gian sắp xếp, Tần Phục Linh còn muốn xếp tại hàng đầu. Mấy tháng trước, Tần Phục Linh đến Ma Đô du lịch thời điểm, đúng lúc bị hắn nhìn đến. Sau đó, hắn thì đạo diễn một trận anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Anh hùng cứu Mỹ tuy nhiên cũ, nhưng là tán gái thuận buồm xuôi gió. Ngoài ý muốn chính là lần này anh hùng cứu Mỹ, hắn tìm mấy cái tên côn đồ là xe. Tần Phục Linh mấy cước liền đem mấy cái tên côn đồ nhóm bị đá kêu cha gọi mẹ. Không quan hệ, cái này xáo lộ có thể liên tục lên dùng. Bọn côn đồ bị đánh, đương nhiên muốn tìm trợ thủ. Còn là hắn duyệt văn vô số mang tới dẫn dắt. Tiểu phản phái bị nhân vật chính xử lý, phụ thân đến báo thủ, tốt. Phụ thân chết rồi, gia gia đến báo thủ, tốt. Gia gia chết rồi. Dù sao thì là chết một cái lại tới một cái. Không bao lâu thì tụ tập được mười mấy người, nguyên một đám cầm trong tay vũ khí, hung thần ác sát. Tần Phục Linh từ nhỏ luyện võ, nhưng không có sư môn truyền thừa, cũng không có cao thủ dạy bảo. Từ đầu đến cuối không có sở đến cổ võ cánh cửa. Cũng liền tại nàng lòng sinh lúc tuyệt vọng, Hứa Lương giống ủn trả mạn một dạng xuất hiện. Biết Tần Phục Linh biết võ, hắn cũng chưa hề đi ra thì lấy ra thân phận, mà chính là có ý ở trước mặt hắn bày ra một chút thực lực của mình. Kết quả có thể nghĩ, mười mấy cái lưu manh ở trước mặt hắn liền một hiệp đều chống đỡ không xuống. Tần Phục Linh cứ như vậy bị Hứa Lương anh hùng tú mỹ. Theo nói chuyện phiếm xâm nhập, hai người dần dần quen thuộc lên. Tần Phục Linh hiếu kỳ hỏi tới Hứa Lương thực lực sự tình, gương mặt sùng bái. Muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Tiếp đó, Hứa Lương tay đem tay dạy nàng. Dạy nàng các loại phát lực kỹ xảo, cơ hồ là mò toàn bộ. Không đúng, hẳn là đem người thể mỗi cái vị trí phát lực kỹ xảo đều dạy một lần. Rốt cục, đi qua một phen ngực dán đến lưng chỉ đạo về sau, Hứa Lương thành công giúp nàng bước vào minh cảnh. Tần Phục Linh vui vô cùng. Sau đó đêm đó thì nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, gặp sắc nảy lòng tham, lâu ngày sinh tình. Sai lại đến nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, nửa đêm, bốn điểm gặp mặt. Khách sạn 5 sao, số 6 gian phòng, bảy đen một mảnh, gỡ ra thế giới. 9 giờ, 10 phần kịch liệt. Giấy là không gói được lửa. Tại ân ái sau một thời gian ngắn, Tần Phục Linh cuối cùng vẫn là phát hiện Hứa Lương đã có cái khác nữ nhân sự thực. Tần Phục Linh có chút vô pháp tiếp nhận. Mặc dù sau đó tới tại Hứa Lương một hệ liệt công lược phía dưới hết giận, nhưng vẫn là về tới Dung Thành. Biểu thị đã năm thứ 3 đại học, trước hoàn thành việc học, năm thứ tư đại học thực tập thời điểm lại tới tìm hắn. Dù sao có thủ hạ nữ sát thủ nhìn chằm chằm, không sợ gặp phải nguy hiểm gì, Hứa Lương cũng liền từ nàng đi. Chương 313, xấu hổ giận dữ nữ chính. Tuyệt thế danh kiếm thái A. Chương 313, xấu hổ giận dữ nữ chính. Tuyệt thế danh kiếm thái A. Lương ca, nói cho ngươi sự kiện, vừa mới ta gặp một cái tên kỳ quái. Hắn nói với ta 10 ngày sau liền muốn ngày tận thế, ngươi nói buồn cười không buồn cười? Hứa Lương nghe vậy, trong lòng hơi động. Bất động thanh sắc nói, sát thực thẳng buồn cười, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Hắn nói hắn là theo tận thế trọng sinh trở về. Tần Phục Linh lập tức liền đem Lục Phàm cho bán rẻ, coi như kể chuyện xưa một dạng, giảng cho Hứa Lương nghe. Hắn còn nói ta là tận thế bên trong đệ nhất cao thủ đây. Vừa mới nhìn đến Lục Phàm vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tần Phục Linh lại có chút tin tưởng hắn. Bây giờ nghĩ lại, căn bản không có khả năng nha. Chính mình chút thực lực ấy thì thế giới đệ nhất cao thủ à nha. Cái kia mạnh hơn nàng được nhiều Hứa Lương đâu. Cho nên, căn bản chính là không thể nào. Hứa Lương lúc này cũng xác định, Tần Phục Linh cái này nữ chính, đối ứng cũng là Lục Phàm cái này tận thế nhân vật chính. Cái này tốt, đều không cần hắn đi công lược, nữ chính đã sớm bị hắn kết thúc. Không biết Lục Phàm biết tin tức này lại là biểu tình gì. Em phản chính muốn đi một chuyến Dung Thành. Làm Lục Phàm phát hiện tận thế không có tới, bị đả kích thời điểm, chính mình lại ôm Tần Phục Linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghĩ đến cái kia chẳng diện, Hứa Lương biểu thị có chút mong đợi. Thu hồi tâm thần, Hứa Lương nghĩ nghĩ, đối điện thoại đối diện Tần Phục Linh nói ra. Loại này người xem xét cũng là tên lừa đảo, đều niên đại gì, thế giới tận thế muốn tới lời nói đã sớm tới. Chính ngươi thêm chút nao tử, đừng tùy tiện tin tưởng người khác lời nói dối. Hắn phí hết tâm tư biên ra như thế một cái cố sự, hẳn là sẽ làm một số chuẩn bị. Cho nên ta suy đoán, hắn dự đoán cái kia ba chuyện rất có thể sẽ phát sinh. Hứa Lương cho Tần Phục Linh đánh một cái dự phòng châm. Tuy nói cái này tận thế thế giới quan chỉ là luận nhập, không biết một ít chuyện sẽ không phát sinh. Dù sao hệ thống cũng chỉ là xóa đi cái này thế giới xem, sẽ không để cho tận thế hàng lâm, những chuyện khác liền khó nói chắc. Không quan hệ, ảnh hưởng không lớn. Hay đi, ta lại không phải người ngu, nào có tốt như vậy lừa gạt. Ha ha, ngươi chính là một cái đồ ngốc. Nghĩ đến Tần Phục Linh cho không đi qua, Hứa Lương thì ha ha. Hừ, không cho phép ngươi nói ta ngốc, lâu như vậy đều không gọi điện thoại cho ta, ngươi đều không muốn ta. Tần Phục Linh bất mãn hừ một tiếng, bắt đầu phàn nàn Hứa Lương không liên hệ nàng. Muốn a, làm sao không muốn? Ta ngày ngày đều nhớ ngươi một chữ mã, nghĩ tới ngươi thân hậu, cẩm tinh. Ai nha? Không cho nói, lại nói ta thì không để ý tới ngươi. Nhớ tới cái kia đoạn không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian, Tần Phục Linh xấu hổ đỏ mặt, tức bực dậm chân. Một phen liếc mắt đưa tình về sau, Tần Phục Linh mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Hứa Lương nuốt điện thoại di động. Bên cạnh áo đỏ ngay tại báo cáo liên quan tới tận thế nhân vật chính Lục Phàm, gần nhất trong khoảng thời gian này hành động. Nghe được hắn đem trong nhà công ty vụn trộm bán đi thời điểm, Hứa Lương nhịn cười không được. Hố cha gài bẫy loại trình độ này cũng là không có người nào. Vốn là có được 10 ước tài sản, tương lai sinh hoạt không nên quá tiêu xái. Kết quả bị hắn tạo. 10 ngày sau, người một nhà đều muốn lưu lạc làm kẻ nghèo hàn. Nghe nói Lục Phàm phí tổn món tiền khổng lồ chế tạo an toàn phòng, còn muốn tại chính mình tiểu khu bên ngoài dựng lên một cái cao 10 mét tường đây. Hứa Lương mắt sáng lên, nghĩ đến một ý kiến. A, ngươi không là muốn đem thế giới tận thế tin tức nói cho toàn thế giới sao? Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đem ngươi đánh tới tận thế pháo đài sự tích leo lên từ khóa hoạt, để bọn hắn nhìn đến ngươi tại vì tận thế đến làm chuẩn bị. Thì xem bọn hắn có tin hay không ngươi. Hứa Lương lúc này ra lệnh, để áo đỏ đi liên hệ tin tức truyền thông. Dung Thành Lục Phàm còn không biết mình cũng nhanh muốn phát hỏa. Lúc này, hắn đang đứng tại một nhà đấu kiếm câu lạc bộ cửa. Này đấu kiếm, không phải kia đấu kiếm. Cái này câu lạc bộ thì tương đương với cổ đại cửa hàng binh khí. Bên trong bán ra các loại cổ đại binh khí, đao thương kiếm kích, không thiếu gì cả. Kiếp trước là hắn biết có một thanh kiếm 10 phần nổi danh, chém sắt như chém bùn, thổi tóc đứt. Gặp phải những cái kia zombie S, biến dị sinh vật, cơ hồ đều là một kiếm một cái. Như chém dưa thái rau cặc cặc giết lung tung. Thanh kiếm này sau cùng rơi xuống Tần Phục Linh trong tay, thành tựu nàng thế giới đệ nhất cường giả uy danh. Lục Phàm ngược lại không nghĩ lấy kết thúc Tần Phục Linh. Hắn là muốn đem thanh kiếm này mua xuống, chờ đến lúc đó tận thế tới, lại đem kiếm đưa cho đối phương. Rơi phía dưới một cái lớn nhân tình. Nói không chừng Tần Phục Linh một cảm động thì Lục Phàm không khỏi ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Huynh đệ tỉnh, giữa ban ngày, đừng mơ mộng hão huyền a. Bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, dọa hắn nhảy một cái. Ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Nguyên lai là một cái thanh niên đứng ở trước mặt hắn đối hắn nói chuyện. Tay phải còn tại trước mắt hắn không ngừng bãi động, cho là hắn là đứng đấy ngủ thiết đi. Lục Phàm lấy lại tinh thần, lau đi khỏe miệng bùn nước, đi vào đấu kiếm câu lạc bộ. Xin hỏi ngài là đến đấu kiếm, vẫn là tới? Đấu kiếm câu lạc bộ sinh ý không thế nào tốt. Cũng đúng, hiện tại cũng niên đại gì, đều lưu hành súng. Cổ đại binh khí đã bị đào thải. Câu lạc bộ lão bản nhìn đến một người trẻ tuổi tiến đến, tưởng rằng tới oan đại đầu, liền vội vàng cười nên đón tiếp lấy. Không đợi lão bản nói hết lời, Lục Phàm thì khoát tay áo. Ta muốn ở chỗ này mua thanh kiếm. Lão bản nghe xong, ánh mắt xoát một chút thì sáng lên. Huynh đệ kia ngươi có thể đến đúng địa phương, ta chỗ này cái gì kiếm đều có, không biết ngươi muốn mua loại kia. Những thứ này vật phẩm trang sức cũng không cần lấy ra tiêu khiển ta, nghe nói lão bản tổ tiên truyền thừa một thanh kiếm, ta so sánh cảm thấy hứng thú. Nghe được hắn, lão bản trong lòng giật mình. Cái này đến có chuẩn bị a lập tức, thần sắc hắn trịnh trọng nói. Tiểu huynh đệ xin chờ một chút. Để lại một câu nói, lão bản quay người biến mất tại quầy. Không bao lâu hắn đi mà quay lại, trong tay bưng lấy một cái gỗ lim dài, tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, thanh kiếm này vẫn là ta quá phu nhân. Thái gia gia truyền thừa. Chắc hẳn huynh đệ hẳn nghe nói qua tên của nàng, Thái A. Ngươi nghĩ không sai, cũng là cái kia thanh tuyệt thế danh kiếm. Lừa dối, ra sức lừa dối. Kỳ thật lão bản chính mình cũng không biết thanh kiếm này lai lịch. Nghĩ đến nói đến khoa trương một chút, cũng có thể kiếm một món lớn. Khi thấy trong hộp thanh kiếm kia thời điểm, Lục Phàm nắm chặt nắm đấm, kích động không thôi. Không tệ, cũng là thanh kiếm này. Danh kiếm Thái A ai có thể nghĩ tới, thanh này tuyệt thế danh kiếm sẽ xuất hiện tại một cái nho nhỏ đấu kiếm câu lạc bộ. Đừng nhìn nó bây giờ nhìn lại rất bình thường, cùng còn lại mấy cái bên kia đồ bỏ đi đồ chơi không sai biệt lắm, chỉ là lộ ra một chút phong cách cổ xưa một chút. Nhưng đó là thanh kiếm này không có mở ra tình huống dưới. Mở ra về sau, quả thực như bức nổ có hay không? Cưỡng chế kích động trong lòng, Lục Phàm ra vẻ hiếu kỳ cầm lấy kiếm đánh giá một phen. Sau đó thất vọng lắc đầu, nói: "Mặc dù có chút thất vọng, nhưng lấy về làm một người trang sức vẫn là miễn cưỡng có thể, không biết lão bản mở cái gì giá." Lão bản vốn định đòi hỏi nhiều, thấy thế thu hồi tâm tư. Nếu thật là mở ra một cái giá cao, đem đối phương sợ chạy sẽ không tốt. 100 vạn. Cắn răng, lão bản há miệng báo ra cái số này. Đây là ta tổ đời trước đệ nhất truyền thừa, 100 vạn là ta phòng tuyến cuối cùng, thiếu một phần ta đều không bán. Thành giao. Vượt quá lão bản đoán trước, Lục Phàm vậy mà thoáng cái sẽ đồng ý cái này khiến hắn có loại tổn thất một thứ cảm giác. Bất quá giá tiền là hắn báo ra tới, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Lục Phàm cười ha hả thanh kiếm thu vào. Cùng lúc đó Hứa Lương bên này nhận được giám thị Lục Phàm gửi tới tin tức, mi đầu khẽ động. Để nhân vật chính như thế để bụng, nguyện ý hoa 100 vạn đến mua một thanh kiếm, muốn đến hẳn là một cái đồ tốt. Bất quá, Hứa Lương nụ cười trên mặt có chút không hiểu. Đồ vật tạm thời tồn tại ngươi nơi đó, trước hết để cho ngươi đắc chí mấy ngày, chờ đến lúc đó ta mang theo Tần Phục Linh tới lấy. Chương 314, nhân vật chính hoài nghi nhân sinh. Người nào là chân chính ngu xuẩn? Chương 314, nhân vật chính hoài nghi nhân sinh. Người nào là chân chính ngu xuẩn? Lại là một ngày đi qua. Đem tiếp trước huynh đệ cùng cao thủ mạnh nhất thu nhập dưới trướng, lại đem tuyệt sắc thần kiếm Thái A kiếm nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, Lục Phàm hào tình bạt trượng. Tuy nhiên Tần Phục Linh đều không để ý hắn, nhưng hắn đã nhận định đối phương sẽ tìm đến hắn. Thế mà, không đợi hắn cao hứng bao lâu, ngải khôn tròn vo thân thể liền chạy tới trước mặt hắn. "Đại ca, không xong, ngươi mau nhìn vong thượng tử khóa hoạt." Tại thêm tiền dụ hoặc dưới, ngải khôn đã nhận Lục Phàm làm đại ca. Kỳ thật so sánh với làm tiểu đệ, hắn càng muốn dâng ra nụ hoa. Ngải Hà đại ca trướng mắt hiện tại hắn mập mạp bề ngoài. Ngải khôn đang suy nghĩ cái gì có phải hay không muốn vì đại ca giảm một chút mập. "Ngươi hoảng cái truy, tốt xấu luyện tập 2 năm rưỡi, không có chút nào ổn trọng." Nhìn đến trách trách hô hô kê ca, Lục Phàm bất mãn nói một câu. Gặp phải một ít chuyện thì hoảng không được. Thì cái này tâm lý tố chất, tận thế hàng lâm ngày nào đó, còn không trực tiếp dọa sợ. Ngải khôn nhếch miệng. "Đại ca không nói nhị ca, ngươi xem một chút liền biết." Căn cứ có thể huynh đệ chỉ thị, Lục Phàm lấy điện thoại di động ra, ấn mở từ khóa hot. Chuyện cười lớn. Một cái đọc tiểu thuyết mắc bệnh tâm thần, bại quang tài sản chế tạo tận thế pháo đài. Vừa mở ra xe liền thấy rất có trào phúng tiêu đề từ khóa hot đệ nhất. Lục Phàm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bên cạnh Ngải khôn thấy thế, nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi năng lực chịu đựng là được sao? Năm đó cũng không được a." Lục Phàm cái chán hiện hiện vài tia hắc tuyến. Điểm kích mở ra tin tức. Dung thành nào đó tiểu khu chế tạo lên cao 10 mét tường đây, mục đích là vì ứng đối tận thế bạo phát. Đã xác nhận kiến tạo tận thế pháo đài chính là một người sinh viên đại học, không chỉ có như thế, hắn còn chữ hàng đại lượng vật tư, tổng thể phí tổn không dưới 5 ức chứ danh axit đủ cỡ lực kiểm chắc nhà cao giáo sư phân tích, đây là bởi vì cái kia học sinh thời gian dài nhìn tận thế loại tiểu thuyết dẫn đến, diễn sinh ra tận thế chứng bạo tượng. Bổ sung từng chương tiểu khu tường đây, cùng đại lượng mua sắm vật liệu phối đồ. Phần sau là đám dân mạng từng cái hồi phục. "Cười chết ta rồi, gặp qua phá sản, chưa thấy qua phá của như vậy. Ngươi là muốn đem ta chết lời, sau đó kế thừa hoa của ta lần sau. Đều niên đại gì, lại còn có người sẽ tin tưởng tận thế hàng lâm. Đơn thuần náo tử tú đâu." Thanh Sơn bệnh viện tâm thần, đội vàng đem cái này đậu bị bắt về, bỏ mặc ở bên ngoài cũng không sợ cắn người linh tinh. Hồi phục bên trong, xanh một màu đều là phun hắn đần độn. Lục Phàm càng xem, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đột nhiên, hắn não tử linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một ý kiến hay. Lúc này đánh chữ nói: "Ta chính là trong miệng các ngươi đần độn, 9 ngày sau cũng là thế giới tận thế, xin quên các vị sớm chuẩn bị sẵn sàng." Ba một tiếng, điểm kích phát đưa ra ngoài. Bên cạnh Ngải Khôn thấy thế, nhìn về phía Lục Phàm trong ánh mắt tràn đầy dị dạng. "Đại ca, đã những người này cũng không tin tận thế hàng lâm, ngươi vì cái gì còn phải nhắc nhở bọn hắn? Sẽ không phải vị này mới nhận đại ca có cái gì em mở thuộc tính a? Ta muốn để bọn hắn hối hận." Lục Phàm cười lạnh một tiếng. "Những người này hiện tại không tin tận thế sẽ đem gần, chờ 9 ngày sau bọn hắn mới biết được, hôm nay bọn hắn có bao nhiêu vô tri ngu xuẩn." "Thế nhưng là thật sẽ thế giới tận thế sao?" Ngải Khôn một mực thâm biểu hoài nghi. "Ta nói có là có." Lục Phàm thanh âm tăng lớn, biểu lộ hung ác. Ngải Khôn nhất thời tựa như kéo khóa một dạng, ngoan ngoãn đóng lại miệng. "Ngoa tào, đem chân nhân cho nổ ra tới. Ngươi đặc yêu là muốn lưu lượng muốn điên rồi a. Lâu chủ ngươi loại này làng xê phương thức có thể ngại, còn là lần đầu tiên gặp, đầy đủ mới lạ, mạnh lưới rất đủ, nhưng có phải hay không phí tổn quá lớn. Hạt dưa đậu phộng đã chuẩn bị tốt, tùy thời xin đợi tận thế hàng lâm. Thật tận thế liền tốt, toàn thế giới đại thanh tẩy, lão tử rốt cuộc không cần làm trâu ngựa. Ha ha ha." "Muốn là ngươi nói 9 ngày sau thế giới tận thế không có tới, ngươi cái kia ứng đối như thế nào đâu?" Lục Phàm nhìn lấy những thứ này bình luận hồi phục, không những không giận mà còn cười. "Cười đi, thỏa thích cười đi, ta ta rất chờ mong các ngươi khóc ngày nào đó. Thời gian cấp tốc trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt đã là 7 ngày trôi qua, khoảng cách tận thế chỉ có 2 ngày thời gian. Lục Phàm lúc này ngồi trong nhà, chau mày. Những ngày này một mực tại vì tận thế đến làm chuẩn bị. Mới lúc tiền tài huyện như nước chảy bị hắn bỏ ra ra ngoài, đổi lấy là số lớn vật tư. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỗ lấy nhíu mày là bởi vì hắn còn không có đợi đến Tần Phục Linh đến cửa tin tức. Kỳ quái, hắn dự đoán cái kia ba chuyện đều chân thực phát sinh a. Chẳng lẽ Tần Phục Linh còn chưa tin lời hắn nói sao? Không được, ta muốn đi nhìn một chút. Lục Phàm đứng dậy đi ra ngoài. Thế giới đệ nhất mỹ nhân, kiêm thế giới đệ nhất cường giả, bỏ qua quả thực đạo trời không tha. Kê 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 kê. Gà ngươi Thái Mỹ. Vừa ra cửa, hắn liền thấy Ngải Khôn cầm lấy một cái bóng rổ, ở nơi đó lanh lợi. Trong miệng còn hừ phát ma tính giai điệu. Đại ca, muốn không được qua đây cùng ta cùng một chỗ nhảy. Dù sao đều muốn ngày tận thế, hô lên. Ngải Khôn đối người đại ca này đã triệt để tin phục. Bởi vì đại ca tiên đoán mấy món sự tình đều thành sự thật, hắn quyết định về sau liền theo đại ca lan lộn. Chỉ muốn đại ca nghĩ, hắn nguyện ý dâng lên cái mông. Ngươi là mã. Lục Phàm cũng không biết nói cái gì. Kỳ thật trong lòng rõ ràng, đây là Ngải Khôn đối sắp đến tận thế cảm thấy lo nghĩ, phát tiết tâm tình sợ hãi. Suy nghĩ một chút cũng liền tùy hắn đi. Cùng ta ra chuyến cửa. Được rồi. Về sau ta liền theo đại ca lan lộn, đại ca ngủ cái nào ta ngủ đâu. Tần Giáo Hoa, ta tiên đoán ba chuyện đều thành sự thật, hiện tại ngươi cần phải tin lời của ta. Lục Phàm lần nữa tìm tới Tần Phục Linh, ngữ khí có chút tự ác. Mỗi lần nhìn đến Tần Phục Linh, đều cho hắn một loại cảm giác kinh diễm. Không hổ là trong lòng hắn hoàn mỹ nữ thần. Tần Phục Linh mặt không biểu tình, thì dạng này lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ta còn chưa có đi tìm ngươi đây, ngươi ngược lại đã tìm tới cửa. Nói đi, phí hết tâm tư biên ra một cái cố sự, còn diễn như thế một màn kịch để ta tin tưởng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục Phàm nghe vậy ngậm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi nói ta là đang diễn trò? Những cái kia tiên đoán đều là ta sớm chuẩn bị, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Phục Linh không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Kỳ thật, làm ba chuyện sau khi phát sinh, nàng sát thực kinh hãi đến. Mặc dù có Hứa Lương nhắc nhở, nàng vẫn là không yên lòng. Bởi vì là thứ nhất cái tin tức có thể giả tạo. Phía dưới dòng dã một ngày mưa to, còn có động đất. Dự đoán chuẩn xác như vậy, thì quá khó mà tin nổi. Tần Phục Linh vội vàng cho Hứa Lương đánh tới điện thoại, thu đến Hứa Lương hồi phục về sau, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Ngươi thật không tin ta? Lục Phàm ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái thần tiên. Hắn lời nói đều nói đến phân thượng này, liền động đất đều dự đoán chính xác, đối phương còn chưa tin đinh. Lục Phàm hoài nghi nhân sinh, phản phái giá trị 666. Lập tức biến mất tại tầm mắt của ta, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Tần Phục Linh ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ khí thế từ trên người nàng bộc phát ra. Ngươi sẽ phải hối hận. Chương 315, thực hiện 3 ngày ước hẹn. Muốn sinh hoạt không có trở ngại. Chương 315, thực hiện 3 ngày ước hẹn. Muốn sinh hoạt không có trở ngại. Minh Nguyệt Phục Trang công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhan Như Nguyệt ngay tại sức đầu mẹ chán xử lý công ty sự vụ. Theo mỗi một ngày đi qua, công ty khốn cảnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó vẫn chỉ là sản phẩm tiêu thụ không đi ra, không ai nguyện ý hợp tác, ngân hàng thu khoản. Hiện trong công ty đã xuất hiện các loại loạn tượng. Có người ác ý tuyên dương công ty nhanh phải sập tiệm tin tức, dẫn đến rất nhiều nhân viên từ chức. Nhan Như Nguyệt biết, nhằm vào nàng cái kia hậu trường hấp thụ đã không nhịn được. Thế nhưng là nàng lại không có biện pháp gì. Hứa Lương ngược lại là có thể nhẹ nhõm giải quyết phiền phức của nàng. Nhưng nàng mới kéo không xuống cái kia mặt đi cầu đối phương. Duy nhất cứu vãn công ty hy vọng, Hoa Giải Ngữ. Nàng phát mấy lần tin tức đi qua, đều là tại nơi khác du lịch. Nhan Như Nguyệt không biết là Hoa Giải Ngữ chỗ lấy lâu như vậy không có đáp lại, nhưng thật ra là Hứa Lương mệnh lệnh. Đối Nhan Như Nguyệt tình cảnh hiện tại, hắn rõ rõ ràng ràng. Phản phái quý ba thường tại hậu trường gây sự, rõ ràng có thể nghiêm phủ đánh chết, nhất định phải chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi. Mà tại Hứa Lương biết Tiêu Thanh Long cùng Nhan Như Nguyệt ước hẹn 3 năm về sau, hết thảy đều hiểu. Đặc biệt, quý ba thường chỗ lấy chậm rãi chèn ép Nhan Như Nguyệt công ty, nhưng thật ra là đang đợi nhân vật chính ước hẹn 3 năm đến ngày nào đó. Vì nhân vật chính trang cái đại bức làm nền. Hứa Lương không cần nghĩ cũng biết quý bá thường sẽ ở ước hẹn 3 năm ngày nào đó xuất hiện, đem Nhan Như Nguyệt đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này thời điểm Tiêu Thanh Long đứng ra, triển lộ thân phận, đối nữ chính anh hùng tứ mỹ. Sau đó cũng là tất cả mọi người chấn kinh, nữ chính thật không thể tin, mẹ vợ vô hạn hối hận. Đáng tiếc a, nhân vật chính đang đợi ngày nào đó trang bước, Hứa Lương cũng đang chờ ngày nào đó đây. Không cần hắn tự mình an bài, mượn phản phái cho Nhan Như Nguyệt áp lực. Hắn thông qua 3 ngày ước hẹn, đã thông hướng nữ chủ nội tâm thông đạo. Chờ đến ngày đó đến thời điểm, triệt để đem cái này nữ chính thu phục. Hứa Lương biểu thị các ngươi hai cái chậm rãi chơi, nữ chính ta trước hết cấp đi. Nhân vật chính muốn trang bức, cái này buộc ngươi nắm chắc không được, vẫn là trang ta. Bởi vậy, Hứa Lương không có can thiệp, thì lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Nhan Như Nguyệt tiện tay cầm qua trên bàn công tác điện thoại di động, thấy là một cái số xa lạ, nàng có chút nhíu mày. Cân nhắc đến có lẽ là cứu vãn công ty cơ hội, nàng vẫn là điểm kích kết nối. Bên này là Minh Nguyệt Phục Trang công ty trách nhiệm hữu hạn, xin hỏi ngươi tìm ai? Đương nhiên là tìm chúng ta Nhan tổng. Nghe được trong điện thoại thanh âm quen thuộc, Nhan Như Nguyệt chân mày nhíu sâu hơn. Hứa Lương, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Ta tìm ngươi, còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là thực hiện ước định. Cái gì ước định? Nhan Như Nguyệt bản năng hỏi thăm lên tiếng. A, mặc dù sao vẫn là quý nhân hay quên sự tình, có muốn hay không ta giúp ngươi nhớ lại một chút 3 ngày ước hẹn? Hứa Lương suy cười một tiếng, trong giọng nói xen lẫn chế nhạo. Đi qua một nhắc nhở, Nhan Như Nguyệt mới nhớ tới có chuyện như thế. Nàng mím môi, nhìn lướt qua trước mặt một đống lớn cần phải xử lý văn kiện. Có thể hay không hai ngày nữa, ta hiện tại công ty bể bộn nhiều việc. Chờ hai ngày không có gì, có thể là mẹ ngươi tính kê chuyện của ta, ta làm một ngày cũng đợi không được a. Uy hiếp. Trần Trụi uy hiếp. Chỉ cần nàng hôm nay không đáp ứng, Hứa Lương liền sẽ coi đây là lấy cớ đối phó bọn hắn Nhan gia. Hiện tại Nhan gia vốn là tràn ngập nguy hiểm, muốn là Hứa Lương lại ra tay, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Nghĩ đến Hứa Lương cái kia được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, nàng Nhan Như Nguyệt thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vô luận nàng làm sao khí, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ở nơi nào, cái gì thời điểm? Kim đồng hồ tí tách xoay tròn thời gian đảo mắt đi vào 6 giờ rưỡi. Nhan Như Nguyệt cắn răng, bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc, đi ra công ty. Nàng vốn định ban ngày đều lưu ở công ty văn phòng, buổi tối đi qua thực hiện ước định là được rồi. Tiết kiệm thời gian. Thế nhưng là Hứa Lương không đồng ý nói là thực hiện ước định trước phải có nghi thức, cái kia chính là cùng một chỗ ăn một bữa cơm, trao đổi một chút cảm tình. Để đạt tới linh hồn giao dung. Giao lưu cảm tình là cái quỷ gì? Chỉ là thực hiện ước định mà thôi, ba ngày ước hẹn sau đó, hai người từ đó người lạ. Cho là có quan hệ thì có thể làm cho nàng không muốn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mà liên tại nàng lái xe ra công ty, một đạo thân ảnh cũng leo lên ngồi một chiếc xe taxi. Nhìn kỹ phía dưới, không phải Tiêu Thanh Long còn có người nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn không có đi công trường chuyển lệnh, mà là mỗi ngày trong bóng tối nhìn chằm chằm Nhan Như Nguyệt. Sinh sợ vợ lại bị Hứa Lương khi dễ. Sư phụ, theo phía trước mặt chiếc xe kia. Sau khi lên xe, Tiêu Thanh Long khóa chặt phía trước cái kia chiếc Audi, một bên nịt dây nịt an toàn, một bên đối tài xế sư phụ nói ra. Được rồi. Sư phụ sảng khoái lên tiếng, một chân chân ga đuổi theo. Hắn vừa lái xe, một bên cảm khái nói. Hiện tại các ngươi những người tuổi trẻ này, cái này nữ hải cũng quá điên cuồng, đều chơi phía trên theo dõi. Không giống chúng ta năm đó, có lúc mặt đều không thấy được, đần độn đu mê thì kết hôn. Cái gì truy nữ hải? Đó là ta lão bà. Tiêu Thanh Long nhìn chằm chằm phía trước, đối với sư phụ, hắn biểu thị rất bất mãn. Lão bà ngươi. Sư phụ ánh mắt xoát một chút thì sáng lên, cả người đều trở nên hưng phấn. Hợp lấy ngươi không phải đi truy xin người ta, mà là đi bắt gian đó a. Cái này hắn có thể quá quen. Hắn đều lại qua mấy cái cùng loại theo dõi thê tử bắt gian hành khách. Một câu nói chúng. Tiêu Thanh Long nhớ tới đêm đó hắn hết sức tìm kiếm, mà lao bà lại cùng Hứa Lương tại khách sạn gian phòng chẳng cảnh. Nhất thời biểu lộ thống khổ và mèo. Tài xế sư phụ thấy thế, tựa như người từng trải đồng dạng an ủi. Tiểu huynh đệ nghĩ thoáng điểm, muốn sinh hoạt không có trở ngại, sao có thể không mang theo điểm lụ. Mẹ nó, ngươi đặc yêu là hội an ủi người. Tiêu Thanh Long, ta thật sẽ tặng. Hắn rất muốn cho gia hỏa này một quyền, cân nhắc đến bây giờ hắn đang giúp mình truy tung, lúc này mới thu tay lại. Tiêu Thanh Long bất mãn nói, ta lão bà không phải người như vậy, ta sở dĩ theo dõi nàng là vì bảo hộ nàng. Hiểu, ta hiểu. Tài xế sư phụ lộ ra một bộ hiểu được đều hiểu biểu lộ. Người trẻ tuổi nha, thích sĩ diện. Loại chuyện này bị phơi bày, khó tránh khỏi không có ý tứ, sau đó thì kiếm cớ. Taxi một đường theo dõi, cuối cùng đi tới một tiệm cơm tây cửa. Nhìn đến từ phía trước trên xe Audi phía dưới tới một cái 10 phần nữ nhân xinh đẹp, đi vào một cái tuấn lãng trước mặt nam nhân, ôm eo đi vào nhà hàng một màn. Tài xế sư phụ trên mặt toát ra không ngoài sở liệu biểu lộ. Tay lái phụ Tiêu Thanh Long thì là trợn tròn mắt. Sao? Làm sao lại như vậy? Hắn không cách nào tin. Lấy Nhan Như Nguyệt tính cách cùng làm người, làm sao có thể sẽ tìm đến Hứa Lương hẹn họ? Có thể. Sự thật thì xuất hiện tại trước mặt, hắn không thể không tin. Sư phụ thấy thế, thở dài một hơi, vô vô bờ vai của hắn an ủi. Tiểu huynh đệ nghe ta một lời khuyên, có lão bà xinh đẹp như vậy thì thỏa mãn đi, làm gì vạch trần huyên náo song phương không thoải mái. Nhìn một chút liền đi qua. Tiêu Thanh Long sắc mặt tối đen, tâm tình kích động khôi phục lại bình tĩnh, hắn vẫn như cũ tin tưởng Nhan Như Nguyệt. Không, cái này không nhất định là thật, nhưng Nguyệt nhất định là bị bức bách. Chương 316, không dằn nổi nữ chính. Nhân vật chính hỏng mất chương 316, không dằn nổi nữ chính. Nhân vật chính hỏng mất. Nhan Như Nguyệt lúc xuống xe, Hứa Lương xe cũng đúng lúc vừa tới. Nhìn đến Hứa Lương, Nhan Như Nguyệt mi đầu dựng lên, giận đùng đùng đi tới. Ta không đói bụng, cơm cũng không cần ăn, chúng ta cái này đi mượn phòng. Nàng muốn sớm một chút đem sự tình giải quyết, về công ty bận bịu công tác. Đừng gấp gáp như vậy nha, mà lại thiên đều không có đêm đen đến, Nhan tổng cái gì thời điểm như thế thoải mái rồi. Nghe được Hứa Lương trêu chọc, Nhan Như Nguyệt một trận xấu hổ. Chính mình là muốn trở về bận bịu công tác, nói hình như nàng rất vội vã chuyện này một dạng. Còn có ngươi cái kia nói là lời gì? Nàng là loại kia ban ngày cái kia người sao? Đều là tên lê tởm này ép. Kỳ thật ta ngược lại thật ra không quan trọng, chủ yếu là suy nghĩ cho ngươi. Hứa Lương Phong khinh vân đạm cười cười, đón Nhan Như Nguyệt ánh mắt nghi hoặc, hắn nói ra. Ăn cơm có thể bổ sung thể lực, uống nước có thể bảo trì trình độ sung túc, để tránh sói mòn quá nhiều. Meo meo meo. Những chữ này nàng đều biết, làm sao tổ hợp lại, nàng thì nghe không hiểu nữa nha. Nhan Như Nguyệt ngơ. Thế nhưng là Hứa Lương không có cho nàng phản ứng thời gian, đưa tay thì ôm bờ eo của nàng, cùng đi vào nhà ăn. Đã muốn thực hiện ước định, cứ dựa theo ta nói làm. Đinh. Tiêu Thanh Long đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 888. Đinh. Tiêu Thanh Long đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Nhìn chăm chú lên hai người đi xa bóng lưng, Tiêu Thanh Long siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn tin tưởng Nhan Như Nguyệt càng là bị ép buộc, nhưng là hỏi Nhan Như Nguyệt, nàng lại không nói ra, Tiêu Thanh Long tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Sau đó, Hắn dự định núp trong bóng tối tìm kiếm chứng cứ. Một khi phát hiện Hứa Lương có nửa điểm bức bách Nhan Như Nguyệt hành động, hắn thì lập tức nhảy ra, hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Trước bàn ăn Nhan Như Nguyệt nhìn lên trước mặt một bàn lớn đồ ăn, có chút im lặng. Bọn hắn thì hai người, điểm như thế một bàn lớn đồ ăn, tối thiểu giá trị mấy chục vạn. Cũng quá xa xỉ, quá lãng phí. Coi như nàng là hơn nữ công ty lão bản, cũng không dám ăn bữa cơm tốn tiền nhiều như vậy à. Hiện ở công ty gặp phải khó khăn, thì càng là có thể bất thì bớt. Nhưng nghĩ tới Hứa Lương thân phận cũng liền bình thường trở lại. Nắm trong tay 1000 nước đại tập đoàn, chút tiền ấy cũng liền nhiều nước á, đây cũng là Nhan Như Nguyệt phản cảm những công tử ca này nguyên nhân. Chính mình không có bản sự, liền biết cầm trong nhà tiền đi tiêu xài. Tuy nhiên Hứa Lương không phải loại kia công tử ca. Đảm nhiệm tổng tài trong lúc đó, đề cao công ty giá trị thị trường, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Nhưng là hắn đối hành vi của mình càng thêm ác liệt. Hứa Lương phối hợp ăn cơm, nhìn đến Nhan Như Nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ, hắn cau mày nói: "Thất thần làm gì, còn không mau ăn? Không muốn sớm một chút thực hiện ước định, muốn không phải sợ nửa đường thể lực không đủ, Hứa Lương mới lười nhác mang nàng tới dùng cơm. Thật coi hắn lời mới vừa nói là nói đùa đâu." Nhan Như Nguyệt có chút không tình nguyện, không muốn cùng Hứa Lương cùng nhau ăn cơm. Nhưng là nghe được Hứa Lương nói sớm một chút hoàn thành ước định, nàng lập tức cầm đũa lên. "Này mới đúng mà." Hứa Lương thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Một bữa cơm ăn hết, hai người cùng đi ra khỏi nhà hàng. Nhan Như Nguyệt nhìn về phía Hứa Lương hỏi: "Hiện tại có thể a? Chúng ta đi khách sạn vẫn là quán trọ?" "Ta nói Nhan tổng, ngươi cũng quá đói khát nữa rồi." Nhìn hắn gấp gáp như vậy, Hứa Lương hứng thú. Nhan Như Nguyệt trong lòng tức giận thổ huyết. Rõ ràng gọi mình đến chính là hắn, hắn chậm chạp không tiến vào chính để coi như xong, còn phản cắn mình một cái. "Ngươi đến cùng muốn hay không ta thực hiện ước định? Không muốn ta liền đi, không có thời gian ở chỗ này theo ngươi lãng phí. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội." Hứa Lương có ý trêu chọc nàng. "Mới ăn cơm không thích hợp vận động, chúng ta trước tản bộ tiêu hóa một chút, ngươi không cảm thấy nơi này cảnh đêm rất đẹp không?" Lúc này, thiên đã tối xuống. Thành thị bên trong đủ mọi màu sắc ánh đèn sáng lên, đem trọn mảnh bầu trời đêm chiếu sáng. Bọn hắn hiện tại vị trí tới gần bờ sông. Khắp nơi đều treo đầy đèn lồng, trên đường người đến người đi, rất là phồn hoa. "Không cảm thấy?" Nhan Như Nguyệt nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói ra. Nàng công ty đều muốn phá sản, nơi nào còn có tâm tình đi thưởng thức cảnh đêm. Hứa Lương không có để ý nghĩ của nàng, lôi kéo nàng liền đến bờ sông tán cất bước tới. Đi trong chốc lát, đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo lúc, Hứa Lương đưa ra một cái yêu cầu. Nhan Như Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. "Ta tại sao muốn đi vào mua bộ y phục? Ngươi thực hiện ước định về sau, đều không thay quần áo sao?" Hứa Lương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trên dưới đánh nàng vài lần, nói ra: "Đương nhiên, nếu như ngươi một mực như thế nhất nhát, coi như ta không nói. Người nào dơ dãy?" Nhan Như Nguyệt nhất thời thì không nhìn. Nàng đều có ngày thiên có tắm rửa, ăn mặc có được hay không? Lập tức vừa nghĩ, cũng đích thật là có chuyện như vậy, vạn nhất bị kéo hỏng còn có thể đổi. Sau đó, hai người đi vào tiệm bán quần áo. Nữ nhân đều có dạo phố yêu thích, tiến vào tiệm bán quần áo về sau, Nhan Như Nguyệt không kiểm hãm được chọn lựa tới. Hứa Lương cũng đang giúp nàng chọn, bất quá chọn là một số thú bị y phục. "Cái gì lợi a, này kia loại hình?" Nhan Như Nguyệt giải quyết dứt khoát, chọn tốt quần áo thời điểm, Hứa Lương cũng chọn đồ tốt tới. "Đây là cái gì?" Nhan Như Nguyệt bỏ mặt, chỉ những vật kia, ấy hỏi. "Ta sợ ngươi một bộ y phục không đủ, liền giúp ngươi nhiều chọn lấy hai kiện." "Không, không muốn, ta không mặc, ngươi tranh thủ thời gian lấy đi." Nhan Như Nguyệt sắc mặt nổi giận, lắc đầu liên tục. "Cái này có thể không phải do ngươi." Cứ như vậy, vốn định mua một bộ quần áo Nhan Như Nguyệt, cuối cùng cầm mấy kiện đến quầy tính tiền. Cảm nhận được quý viên mở rộng tầm mắt ánh mắt, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ra tiệm bán quần áo, Nhan Như Nguyệt hận hận nói ra: "Hiện tại cũng có thể đi. Đi thôi, chúng ta đi khách sạn." Đồ vật đều đầy đủ hết, Hứa Lương cũng không có lại đùa nàng. Đinh. Tiêu Thanh Long tâm thần bất ổn, phản phái giá trị 1000. Tiêu Thanh Long trong bóng tối một đường theo, xem bọn hắn cơm nước xong xuôi, sau đó tản bộ. Lệnh hắn bạn bạn không nghĩ đến chính là Nhan Như Nguyệt vậy mà cùng Hứa Lương đi tiệm bán quần áo, chọn lấy mấy món thú vị y phục. Một nam một nữ đi mua thú vị y phục, đến đón lấy muốn đi làm cái gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Lúc này, sắc mặt của hắn đã đen như đáy nổi, đầu óc trống rỗng. Tiêu Thanh Long quả thực không thể tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy. Nhan Như Nguyệt trước kia không phải rất chán ghét Hứa Lương sao? Sao lại thế? Tuy nhiên hắn rất muốn tìm đến Hứa Lương hung thần ác sát bức bách Nhan Như Nguyệt, Nhan Như Nguyệt sinh khí hoặc là phản kháng một màn, thế nhưng là không có. Đến đón lấy làm hắn theo hai người tới một nhà cửa khách sạn thời điểm, Tiêu Thanh Long cũng nhịn không được nữa nhảy ra ngoài. Chương 317, hắn hèn mọn giống như con chó. Người ở rể nhân vật chính tự bạo thân phận chương 317, hắn hèn mọn giống như con chó. Người ở rể nhân vật chính tự bạo thân phận các ngươi muốn đi làm gì? Nhìn đến lao bà cùng Hứa Lương có đi vào khách sạn xu thế, Tiêu Thanh Long cũng không còn cách nào ẩn giấu đi, nhanh chóng hướng về đến trước mặt hai người. Hứa Lương đối sự xuất hiện của hắn không ngạc nhiên chút nào, hai tay vây quanh, thần sắc ngoạn vị chuẩn bị xem kịch. Căn cứ điều tra của hắn, cái này nhân vật chính rất có thể ẩn nhẫn. Cả ngày bị mẹ vợ làm trâu ngựa sai sự, hắn nhưng từ không nói, hoàn toàn như trước đây. Rõ ràng có rất mạnh thực lực, thế nhưng là coi như bị người khi dễ, hắn cũng sẽ không đánh trả. Hứa Lương ngược lại muốn nhìn xem cái này nhân vật chính ẩn nhẫn đạt đến cảnh giới gì. Lần trước là hắn không ở tại chỗ, lần này là nhìn đến chính mình cùng Nhan Như Nguyệt đến khách sạn mượn phòng, hiếu kỳ hắn xử lý như thế nào. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ở chỗ này nhìn đến Tiêu Thanh Long, Nhan Như Nguyệt hơi kinh ngạc. "Ta vừa tốt tan ca về nhà, nhìn đến ngươi ở chỗ này." Tiêu Thanh Long sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là giải đáp Nhan Như Nguyệt nghi hoặc. Thế nhưng là, Hứa Lương làm cho hắn manh lăn lộn vượt qua kiểm tra sao? Hứa Lương suy cười một tiếng, ngữ khí rêu rêu nói: "Theo như Nguyệt tới tìm ta thời điểm, ngươi thì theo ở phía sau, em đúng là vừa tăng ca." Tiêu Thanh Long nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhan Như Nguyệt phát giác được hắn sắc mặt tâm trầm, nhất thời khuôn mặt biến đổi, lạnh giọng nói: "Ngươi theo dõi ta?" Nàng đối với mình hành động không có nửa điểm ấy nấy, bởi vì Tiêu Thanh Long vốn là nàng kéo tới làm bia lỡ đạn, ký hợp đồng cũng cho thấy không thể can thiệp đối phương bất luận cái gì hành động. Tiêu Thanh Long dựa vào cái gì theo dõi chính mình? Thật đem mình làm nàng thế tử, còn tới chơi bắt gian một bộ này. Nhìn đến Nhan Như Nguyệt sinh khí, Tiêu Thanh Long nhất thời thì luống cuống, ấp úng giải thích: "Như Nguyệt, ngươi không nên hiểu lầm, ta là sợ ngươi gặp phải nguy hiểm." Nguyên bản còn dự định chất vấn Nhan Như Nguyệt tâm tư, một chút thì tiêu thất vô tung. Từ đầu đến cuối, Nhan Như Nguyệt đều cùng hắn không có chút nào quan hệ, hết thảy đều là hắn mong muốn đơn phương. Sai không phải Nhan Như Nguyệt, là chính hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Long ngày nay và phần. Chính mình mới vừa rồi còn một bộ chất vấn Nhan Như Nguyệt tư thế, thật sự là quá không nên. Đem nét mặt của hắn thu hết vào mắt, Hứa Lương trong lòng kinh thán. Đặc biệt cái này cũng được. Lão bà ngươi đều cùng người mượn phòng, ngươi còn tự mình ấy náy lên. Hứa Lương không khỏi hiếu kỳ. Cái này nữ chính đến cùng làm cái gì? Để thân là đỉnh tiêm cường giả nhân vật chính, ở trước mặt nàng như thế hèn mọn. Bạn muốn hỏi một chút nữ chính, thế nhưng là nhìn Nhan Như Nguyệt thái độ, nàng khẳng định cũng không biết. Được rồi, hắn quan tâm nhân vật chính sự tình làm cái gì? Hắn chỉ cần đem nữ chính cướp đến tay là được rồi. Người theo dõi sự tình, ta đằng sau lại tính sổ sách, hiện tại lập tức biến mất tại trước mắt ta. Nhan Như Nguyệt trên mặt sương lạnh, ngữ khí không chút khách khí, lại muốn hắn lăn. Tiêu Thanh Long lần này không có ý định xám xịt rời đi, hắn nhất định phải để Nhan Như Nguyệt biết thân phận chân thật của hắn. Như Nguyệt, ngươi tại sao muốn cùng gia hỏa này cùng một chỗ? Hắn có phải hay không cầm cái uy hiếp gì ngươi rồi? Tiêu Thanh Long bỗng nhiên quay người, hung tợn chừng lấy Hứa Lương. Chính là cái này gia hỏa điếm ô hắn ánh trăng sáng. Nhìn lấy Hứa Lương nhếch lên khóe miệng, trần trụi trào phúng, thật nghĩ một bàn tay đem hắn đập chết. Hứa Lương sắc mặt như thường, căn bản không có đem hắn hung ác bộ dáng để vào mắt. Ta liền muốn nhìn ngươi không quen nhìn ta, lại làm không rơi bộ dáng của ta. Ta làm việc. Cái gì thời điểm muốn ngươi vung tay múa chân? Tiêu Thanh Long còn có rất nhiều lời muốn nói, lại bị Nhan Như Nguyệt một câu cho hế trụ. Tiêu Thanh Long biết, Nhan Như Nguyệt đây là còn đang tức giận, tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Nhưng hắn vẫn là kiên trì nói ra. Như Nguyệt, chuyện của ngươi ta đích xác không xem vào, nhưng là ta không thể biết ngươi bị người khi dễ lại không quan tâm. Nhan Như Nguyệt sắc mặt hòa hoãn, xem ra gia hỏa này đích thật là tại quan tâm nàng, thở dài một hơi nói. Ngươi trở về đi, không phải như ngươi nghĩ, ta cùng Hứa công tử chỉ là đi đánh bài mà thôi. Nàng không cải biến được cùng Hứa Lương ước định, nhưng lại không nghĩ loại chuyện này bị người ta biết. Sau đó tìm như thế một cái lý do. Đây là nàng sau cùng của cường. Đánh bài. Nhìn một chút Nhan Như Nguyệt, lại nhìn một chút Hứa Lương, sau cùng ánh mắt rơi vào Nhan Như Nguyệt trong tay thú vị trên quần áo. Các ngươi đều như vậy, còn tới đến khách sạn, nói là đi đánh bài. Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta a. Vẫn là nói, đánh bài còn có một cái khác tầng ý tứ. Như Nguyệt, kỳ thật ta một mực không có nói cho ngươi biết, ta là Long Đẳng tập đoàn trưởng khống giả. Nói hắn là hắc ám thế giới đỉnh cấp thế lực Long Đỉnh chi chủ, đoán chừng Nhan Như Nguyệt cũng nghe không hiểu. Hắn liền đem Long Đỉnh trên mặt nổi một bộ phận sản nghiệp nói ra. Long Đẳng tập đoàn. Nhan Như Nguyệt là người. Long Đẳng tập đoàn nàng đương nhiên biết. Cái kia tập đoàn tổng bộ thiết lập ở Âu Mỹ, liên quan đến sản nghiệp nhiều đến là mười mấy cái, giá trị thị trường mấy ngàn ức. Nghe được Tiêu Thanh Long nói ra thân phận chân thật, Nhan Như Nguyệt không phải chấn kinh, mà chính là giống như nhìn tiểu năng trí tuệ giống như nhìn lấy hắn. Thì ngươi còn nắm giữ lấy một nhà mấy ngàn nước tập đoàn, 1000 nước phú hào sẽ luân lạc tới làm ăn mày sao? Nhan Như Nguyệt còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt lúc Tiêu Thanh Long ăn xin đáng thương bộ dáng, sợ không phải chuyển gạch chuyển ngốc hả? Ta nói đều là thật. Gặp Nhan Như Nguyệt không tin, Tiêu Thanh Long nắm tóc, hắn hiện tại rất ảo não, lúc trước đi quá lưu manh, không mang theo một số giấy chứng nhận. Được rồi, ta biết ngươi nói là sự thật, Như Nguyệt ngươi tin tưởng ta. Tiêu Thanh Long hai mắt tỏa sáng, lập tức ngạo nghễ nói ra: "Ngươi cũng biết thân phận của ta, kỳ thật đây bất quá là ta sản nghiệp một bộ phận mà thôi, hứa ra ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì. Cho nên, ngươi căn bản không cần thiết sợ gia hỏa này uy hiếp." "À đúng đúng đúng, cho nên, ngươi có thể làm sao?" Tiêu Thanh Long Nhan Như Nguyệt lười nhắc lại nghe hắn nhiều lời, kéo Hứa Lương tay, đi vào khách sạn. Nàng còn muốn sớm một chút làm xong việc về đi làm việc đâu, nơi nào có thời gian ở chỗ này nghe hắn kể chuyện xưa. Nhan Như Nguyệt mở tốt gian phòng, cùng Hứa Lương đi tới một gian phòng tổng thống. Hứa Lương phát hiện Tiêu Thanh Long còn không hết hy vọng theo ở phía sau, đánh ra Nhan Như Nguyệt đi sau khi tắm, hắn mở cửa. Đối Tiêu Thanh Long vẫy vẫy tay. Tiêu Thanh Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi tới, không biết gia hỏa này tìm hắn làm gì. "Huynh đệ giúp một chuyện, hôm nay đi ra ngoài so sánh gấp, quên như mưa áo, ngươi có thể hay không tới giúp ta mua một cái?" "Yên tâm, không thể thiếu tiền bạc của ngươi." Tiêu Thanh Long nghe xong người đều choáng váng. "Ngươi đạp mã có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi cùng Nhan Như Nguyệt mượn phòng, muốn ta cho ngươi đi mua áo mưa. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Thật coi hắn không có tính khí a." Bạo ngược khí tức ở trên người hắn phun trào, Tiêu Thanh Long lúc này liền muốn đánh người. Lúc này, lại nghe Hứa Lương nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. "Ai, ngươi không đến liền được rồi, muốn là mang thai cũng chỉ có thể sinh ra tới." Xoát một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Tiêu Thanh Long tỉnh táo lại, mắt thấy Hứa Lương thì muốn đóng cửa, hắn vội vàng nói: "Chờ, ngươi chờ một chút, ta cái này thì giúp ngươi mua." Chương 318, bi thương ngược dòng thành sông. không có chút nào thương hương tiếc ngọc chương 318, bi thương ngược dòng thành sông. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Đinh. Tiêu Thanh Long đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Tiêu Thanh Long đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Tiêu Thanh Long rất muốn ngăn cản hai người, thế nhưng là Nhan Như Nguyệt là tự nguyện, thậm chí còn có một chút chủ động ý vị. Nghĩ đến chính mình cùng Nhan Như Nguyệt quan hệ trong đó, lại không phải chân chính phu thê, hắn cầm lý do gì đi ngăn cản? Không ngăn cản được, vậy hắn cũng chỉ có thể để Nhan Như Nguyệt thương tổn xuống đến thấp nhất. Hiện tại có cơ hội không cho Nhan Như Nguyệt mang thai, hắn đương nhiên muốn tranh thủ một chút. Nói một tiếng về sau, Tiêu Thanh Long thì hấp tấp ra khách sạn, tốc độ nhanh đến phi lên. Không nhanh không được a. Vạn nhất hắn đuổi lúc trở về, hai người đã bắt đầu, mưa kia áo còn có cái gì dùng? Nhanh chóng mua một cái áo mưa. Trở về thời điểm đi ngang qua một nhà tiệm thuốc, bước chân hắn đông nhiên một trận. Chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm để Hứa Lương tên rác rưởi kia trả đạp ánh trăng sáng sao? Không. Nếu như có thể, hắn hận không giết được Hứa Lương. Nghĩ đến hắn muốn cùng Như Nguyệt cùng một chỗ, mà chính mình còn muốn đến vì hắn mua áo mưa. Tiêu Thanh Long biệt khuất muốn chết. Hắn không cách nào cải biến hai người sắp cùng nhau sự thật, nhưng hắn nhất định phải làm những gì. Đi vào tiệm thuốc, hắn nhanh chóng mua một cái ống trích, còn có một số dược phẩm. Bằng vào hắn tại Hắc Ám thế giới trà trộn 20 năm kinh nghiệm, đơn giản một chút dược phẩm đều có thể bị hắn phối chế vì độc dược. Hứa Lương, ngươi như thế nhục ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. An bài tốt độc dược, Tiêu Thanh Long thì nhanh chóng chạy về khách sạn. Phanh phanh phanh, gõ phòng tổng thống cửa. Gặp cửa phòng thật lâu không có mở ra, hắn một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Sẽ không đã bắt đầu đi. Ngay tại hắn mất hết can đảm thời điểm, cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra. Hứa Lương thân ảnh xuất hiện tại cửa. Hắn rất muốn nhìn một chút trong phòng tình huống như thế nào, thế nhưng là bị cửa chặn, cái gì cũng nhìn không thấy. Đây là thứ ngươi muốn. Hắn đưa tay đem một cái hộp đưa tới Hứa Lương trước mặt. Ai ngờ Hứa Lương nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, một mặt ngoạn vị nói ra. Được rồi, ngươi giữ lấy chính mình dùng đi, ta vừa mới suy nghĩ một chút, vẫn là không mang thoải mái hơn một chút. Không mang thoải mái hơn một chút. Thoải mái hơn một chút. Một chút. Điểm. Dường như một tia chớp đánh rất dưới, Tiêu Thanh Long như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất, đây là tiền đòa cho ngươi. Hứa Lương lật tay xuất ra một hào tiền, giống như là bố thí khất cái một dạng, tiện tay hướng hắn đánh qua. Sau đó, cửa lớn vang một tiếng bị hắn đóng lại. Sau khi trở lại phòng, Hứa Lương cho tiểu điếm sân khấu gọi điện thoại đi qua. Ta chỗ này có người náo sự, các ngươi có quản hay không rồi? Tiên sinh thật xin lỗi, ngài xin chờ một chút, bên này lập tức phái bảo an qua đi xử lý. Nhân viên lễ tân tỉ mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Đây chính là phòng tổng thống khách nhân gọi điện thoại tới. Muốn là đối phương bởi vậy cảm thấy bất mãn, cái kia nàng cũng không cần tại khách sạn này ở lại. Sau đó nàng đội vàng gọi tới bảo an, hấp tấp lên lầu. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai đắc tội phòng tổng thống khách quý, chân đều cho hắn đánh gãy. Không. Nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến bên trong chuyện phát sinh, Tiêu Thanh Long bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lấy hắn ẩn nhẫn cảnh giới, lẽ ra không nên thất thố như vậy. Là Hứa Lương, trước cho hắn một chút hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng. Đinh. Tiêu Thanh Long tâm thần bị hao tổn, tâm tình giá trị 1000. Đinh. Tiêu Thanh Long tâm tính sụp đổ, tâm tình giá trị 1000. Đinh. Tiêu Thanh Long lòng sinh tuyệt vọng, tâm tình giá trị 1001. Đúng lúc này, một cái thu phế phẩm xe ba bánh đúng lúc theo cửa khách sạn đi qua. Xe ba bánh trước để đó một cái còi, đinh hai nhức góc tiếng ca theo còi truyền ra. Tiếng ca theo cửa sổ tung bay vào, rơi vào Tiêu Thanh Long trong tai. Ngươi cho ấm áp thuộc về ai đây, người nào lại sẽ quan tâm ta là ai đâu? Mỗi khi ta nhớ tới lựa chọn của ngươi bi thương thì ngược dòng thành sông. Đau, quá đau. Tiêu Thanh Long chỉ cảm thấy tâm lý một trận co rút đau đớn, một cô không hiểu bi thương xông lên đầu. Cũng là hắn, lại dám đắc tội khách quý, trước cho ta đem đánh hắn một trận, sau đó lại xin ra ngoài. Nhân viên lễ tân tỷ lên lầu, vừa mới bắt gặp một người quỳ gối phòng tổng thống trước mặt, nhất thời giận dữ nói. Các nhân viên an ninh nghe vậy, không do dự, cầm lấy cảnh côn thì khí thế hung hăng xông tới. Đến đón lấy, đùng đùng không dứt, đông 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 đông, một trận quyền đấm cước đá, gậy gộc giáo dục. Tiêu Thanh Long không có phản kháng mặc cho những người này quyền, chân, côn đánh ở trên người hắn. Hắn thậm chí còn ngại những người này đánh không đủ dùng lực. Rất nghĩ những thứ này người dùng lực một số, đánh đau hắn, có thể chuyển di một chút đau lòng. Dùng lực a, các ngươi đạp mã chưa ăn cơm sao? Đánh nửa ngày, Tiêu Thanh Long non là không có cảm giác đến nửa điểm đau đớn, nhịn không được quát. Ngoa tạo. Một câu, đem một đám bảo an cho làm một bức. Móc móc lỗ tai, xác định không có nghe lầm, nguyên một đám kêu lên. Hắn là để cho chúng ta dùng lực đánh không sai a. Đời này chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu, các minh đệ đánh cho đến chết. Quá mẹ nó khoa trương, đánh hắn. Nhịn không được, đánh đạp mã. Các ngươi đến cùng là đánh hắn, vẫn là đánh hắn mã a? Các ngươi làm đến ta tốt. Bảo vệ bảo an một cái đỏ ngầu cả mắt. Ra tay gọi là một cái không lưu tình chút nào. Gia hỏa này một câu, đặc yêu không biết, còn cho là bọn họ tới nước đây. Bên cạnh biên tiểu thư tỷ còn nhìn đây. Cái này muốn là đuổi kịp mặt lãnh đạo nói chuyện, bọn hắn xuất công không xuất lực, cái kia nha còn phải rồi. Bọn hắn đánh cho vô cùng hung ác, có thể nói là toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Thế nhưng là thể chất của hắn quá mạnh, những người này đánh ở trên người hắn, cùng gãi ngơ ngơ không có khác nhau. Đây là Tiêu Thanh Long lần thứ nhất, bởi vì chính mình quá mạnh mà cảm thấy ảo não. Bên ngoài phòng đầy đất lông gà, trong phòng lại là một phen khác quan cảnh. Làm Nhan Như Nguyệt xuyên qua vừa mua thú vị y phục, lau tóc đi ra. Nhìn đến chính là Hứa Lương ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã cầm lấy cao chén rượu thưởng trà. Yêu nhã vĩnh không lỗi thời. gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng Nhan Như Nguyệt vẫn mơ hồ nghe được thanh âm. Không khỏi nhìn về phía Hứa Lương hỏi: "Thanh âm gì?" "Đánh chó thanh âm." Gặp Nhan Như Nguyệt đi tới gần, Hứa Lương giơ tay lên một cái ra hiệu trong tay rượu vang đỏ. "Có cần phải tới một chén?" Nhan Như Nguyệt còn đang suy nghĩ lấy công ty sự tình, dự định sớm một chút hoàn thành ước định, xong trở về công tác. "Được thôi." Hứa Lương cũng không có cưỡng cầu, để ly rượu xuống, sau đó ba cái theo. Một đêm này, nhân vật tỉ mỉ có tiếng. Ngày thứ hai làm Hứa Lương cùng Nhan Như Nguyệt đi ra khách sạn thời điểm, nhìn đến trong góc một bóng người ở nơi đó không ngừng hút thuốc. Nhìn trước mặt hắn tàn thuốc, nói ít đến có mười mấy bao hết. Tiêu Thanh Long cũng nhìn thấy bọn hắn, chừng lấy đôi mắt đầy tia máu bật lên. Nhìn đến Nhan Như Nguyệt đi bộ đều có chút cố hết sức, hắn tâm cũng phải nát. "Như Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Sau đó hắn chừng lấy Hứa Lương tức giận chất vấn: "Ngươi làm sao ác như vậy? Không có chút nào thương hương tiếc ngọc." "Trách ta rồi." Hứa Lương nhún vai, một bộ rất là vô tội ngữ khí. "Quá mạnh, ta có biện pháp nào? Ta cũng rất bất đắc dĩ a." Chương 319, nhân vật chính chất mật tự tin. Lục phụ về nhà. Lịch tử chương 319, nhân vật chính chất mật tự tin. Lục phụ về nhà. Lịch tử đại ca gọi ta đến tuần sân lặc. Dung thành lục gia tiểu khu. Một tên mập nện bước lục thân bất nhận tốc độ, trong miệng hừ phát lung ta lung tung ca. Lục phàm thì là đi theo phía sau hắn, sắc mặt biến thành màu đen. Đặc biệt, đến cùng ai mới là đại ca? Theo thời gian trôi qua, khoảng cách tận thế hàng lâm, vẹn vẹn có thời gian một ngày. Lục phàm mang theo tiểu đệ ngải khôn cùng một chỗ dò xét lãnh địa, nhìn xem có cái gì chỗ không đủ, tốt cha để loạn bổ sung. Tại hắn thêm tiền cư sĩ thuốc dục dưới, đội thi công vào hôm nay triệt để làm xong. Bây giờ toàn bộ tiểu khu đều bị cao 10 mét tường bấy cản. Đã có thể bảo đảm tận thế sơ kỳ an toàn. Nhất nhị cấp zombie S căn bản vào không được. Đầy đủ hắn bị hồi phát dục một đoạn thời gian. Làm zombie S tiến hóa đến tam cấp thời điểm, hắn cũng đã trưởng thành, không sợ những cái kia zombie S cùng biến dị sinh vật. Do xét hết thành tường, hai người lại đi tới lục gia tầng hầm. Mấy tầng hầm đều bị hắn cải tạo thành nhà kho, cả tòa nhà kho bị vật tư lấp đầy. Nhìn lấy những vật tư này, Lục Phàm trong lòng thì dâng lên một cỗ nồng đậm phong phú cảm giác. Trải qua tận thế người đều biết, đồ ăn quá mẹ nó trọng yếu. Có lúc vì cướp đoạt một miếng ăn, không tiếc giết người, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Những cái kia cao cao tại thượng minh tinh, đến tận thế, chỉ cần một ổ bánh bao liền có thể tùy tiện chơi. Nơi này tràn đầy một nhà kho vật tư, đầy đủ hắn ăn được mấy cái đời. Không đúng, tận thế đến, có lợi có hại. Lợi, đương nhiên thì là mở ra thân thể tiến hóa. Trường sinh bất lao không thể nào, sống mấy trăm hơn ngàn năm là không có vấn đề. Dù vậy, những thức ăn này cũng đầy đủ hắn tiêu xái một đoạn thời gian rất dài. Đi dạo xong nhà kho, hai người lại đi vào lục gia biệt thự. Biệt thự nhìn từ bề ngoài cùng trước kia không có gì khác biệt, trên thực tế nội bộ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các loại thêm dày thép tấm, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. A không, là động đất. Dùng thế giới đỉnh tiêm hệ thống an toàn. Cái này cũng là hắn chế tạo tận thế an toàn phòng. Chỉ cần hắn trốn một chút vào nhà bên trong, cấp 3 cấp 4 zombie S cũng không thể bắt hắn thế nào. Chỉ cần đợi ở bên trong, liền sẽ bị một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn vây quanh, quả thực hoàn mỹ. Đem tất cả địa phương đều dò xét một vòng, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, Lục Phàm cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng hắn thủy chung có một cái tiếc nuối, vậy nếu không có đem tiếp trước đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất cường giả Tần Phục Linh mời chào tới. Nếu là có nàng tại, phối hợp trong tay hắn Thái A kiếm, toàn bộ thế giới đều muốn đi ngang. Nghĩ đến cái gì, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn đều đã như vậy nhắc nhở Tần Phục Linh, kết quả đối phương vẫn là chưa tin. Chờ tận thế đến thời điểm, có nàng hối hận. Đến lúc đó thì không phải mình đi mời chào nàng, cái kia mà chính là nàng đi cầu chính mình tổ đội. Nghĩ đến hoàn mỹ nữ thần đi cầu chính mình hình ảnh, Lục Phàm kích động không được. Đột nhiên thì chờ mong tận thế đến nhanh một chút là chuyện gì xảy ra. Đại ca, cha ngươi hôm nay thì muốn trở về, hắn sẽ không tức giận a? Bên cạnh, Ngải Khôn có chút lo lắng hỏi. Từ khi theo Lục Phàm về sau, đối đại ca làm sự tình, hắn cũng có quá giải. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là điên cuồng. Quá đạp mã điên cuồng. Vừa mới bắt đầu là các loại lột lưới bay, đều khoan khoái ra đều. Sau đó, đại ca lại đi tìm công ty cho vay vay tiền, cầm bất động sản thế chấp. Sau cùng càng là đem hắn cha lừa gạt ra ngoài, ỷ vào ba hắn tín nhiệm, hắn đánh mở an toàn tủ đem công ty bán đi. Cũng là ngưu bức như vậy. Có thể ngươi muốn là bán cái hợp lý giá cả cũng sẽ không nói. Kết quả, giá trị 15 ức công ty, liền bị ngươi bán 10 ức. Quá đặc yêu phá của. Ngải Khôn nói lời nhưng thật ra là bảo thủ. Nếu là hắn có như thế một đứa con trai, đoán chừng phải bị tức thỏa đáng chàng qua đời. Không. Hắn không có như thế một đứa con trai. Tại tiểu xuất sinh còn không thành hình trước, hắn liền sẽ bắn ở trên tường. Sinh khí là khẳng định sẽ tức giận. Lục Phàm biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí cũng rất là tự tin đường. Làm hắn biết tận thế đến tin tức về sau, không chỉ có sẽ không tức giận, sẽ còn bằng vào ta làm binh. Tận thế tiền tính là gì? Bất quá là giấy lộn mà thôi. Tường vây, an toàn phòng, còn có những cái kia vật tư, mới là bọn hắn tương lai sinh hoạt bảo hộ. Giờ này khắc này một chiếc xe ngừng ở bên ngoài cửa tiểu khu. Lão ca, có phải hay không đi lộ chỗ? Ngươi đây là đem ta mang đến chỗ nào tới? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái mặt chữ quốc trung nhân, bất mãn nhìn lấy tài xế. Lục phụ mới từ nơi khác trở về, máy bay hạ cánh về sau, hắn liền mở ra thất đức địa đồ. Đánh tích tích về nhà. Hướng dẫn biểu hiện đúng là đến chỗ cần đến, có thể bên ngoài ở đâu là hắn quen thuộc tiểu khu. Một bức tường cao đứng sừng sững ở đó. Thất đức địa đồ, cũng không thể thất đức đến nước này a. Coi hắn là trang bước đầu. Không đi sai a, ngươi là muốn đến cư xá Dương Quang a. Lục Phụ nhẹ gật đầu. Vậy liền không sai. Cái gì đạp mã thì không sai. Nơi này là cư xá Dương Quang sao? Chỉnh không nên quá âm phụ tốt ta. Ai biết bên trong hộ gia đình nổi điên làm gì? Tài xế sư phụ nhếch miệng, lập tức có chút hiếu kỳ đánh giá hắn. Không cần phải a. Ngươi không thấy tin tức sao? Tin mới gì? Ta mới từ nơi khác trở về. Lục Phụ mặt mũi tràn đầy một bức. Hắn căn cứ nhi tử lộ ra tin tức, hơn 10 ngày trước liền đi nơi khác khảo sát, vẫn bận công tác rất ít nhìn điện thoại di động. Liền xem như nơi khác người hẳn phải biết ta, việc này đều hỏa biến toàn thế giới, không có mấy cái là còn không biết. Ta còn tưởng rằng ngươi là du lịch, tới nơi này vong hồng đánh thẻ đây này. Được rồi, ngươi không biết lời nói, ta thì nói cho ngươi nói đi. Lúc này tài xế sư phụ liền đem một người sinh viên đại học ảo tưởng thế giới tận thế, sau đó bại quang tài sản, kiến tạo tận thế pháo đài sự tình nói ra. Sư phụ giảng say sưa ngon lành, Lục Phụ ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút. Sau cùng không nhả ra không thoải mái nói. Trên thế giới thực sự có người ngu ngốc như vậy. Ai nói không phải đâu. Tài xế sư phụ rất tán thành gật gật đầu, trên mặt lộ ra thốn thức biểu lộ, cảm thán nói. Không biết người nhà của hắn là làm sao giáo dục, ta muốn là ba hắn, đã bị cái kia phá của nhi tử tươi sống làm tức chết. Ha ha. Nói đúng lắm, nói đến ta cũng ở tại cái tiểu khu này, nói không chừng có thể nhìn thấy người kia mới. Biết địa điểm không sai, Lục Phụ liền xuống xe. Nhìn lên trước mặt tường cao, thấy thế nào làm sao khó chịu. Trong tiểu khu ra một nhân tài như vậy, hắn phải trở về tranh thủ thời gian dọn nhà. Ngốc là có thể truyền nhiễm. Lục Phụ đi vào cửa tiểu khu, vừa dự định đi vào, lại bị bảo an ngăn lại. Ta là nơi này hộ gia đình, dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Xin lấy ra hộ gia đình tin tức. Mấy cái bảo an sắc mặt nghiêm túc, dường như chỉ cần không bỏ ra nổi tiểu khu hộ gia đình chứng minh, bọn hắn liền sẽ không để ngươi đi vào. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, hiện tại toàn bộ tiểu khu đã từ thiếu gia của chúng ta tiếp quản, không là tiểu khu các gia đình hết thảy không cho vào. Lục Phụ nhất thời thì tức nổ tung. Về cái nhà, cùng đặc yêu đi quân doanh một dạng. Tốt tốt tốt. Muốn thân phận tin tức đúng không? Lục Phụ lúc này đem một tấm thẻ quăng đi ra, mở to hai mắt cho ta xem thật kỹ một chút. Người nơi này đều có bệnh, vẫn là bệnh nặng, nhất định phải tranh thủ thời gian dọn đi. Ai ngờ, các nhân viên an ninh khi nhìn đến tin tức của hắn về sau, vậy mà cùng nhau đối với hắn không mình hành lễ, cùng nên láo ra về nhà. Ngoa tào, cái quỷ gì? Cho dù là hắn trải qua quan trường chìm nổi, tâm trí kiên định, giờ phút này cũng bị cái này đảo ngược kinh hai đến. Nội tâm nổ một ngụm ránh. Lao ra là cái quỷ gì a? Làm đến cùng phong kiến thời đại một dạng. Lục Phàm là thiếu gia của chúng ta, ngài là phụ thân hắn. Dĩ nhiên chính là lao ra. Soát tựa như nghĩ rõ ràng cái gì, Lục Phụ đồng tử dần dần phóng đại. Sấm sét giữa trời quang, để hắn toàn bộ não tử đều muốn nổ tung, đại nào đứng máy. Tiểu khu tử thiếu gia bọn họ tiếp quản, mà mình là lao ra, người kia mới là. Ngoạ. Tào. Chương 320, bị nịch tử tức đến phun máu hôn mê. Nữ chính chờ mong chương 320, bị nịch tử tức đến phun máu hôn mê. Nữ chính chờ mong. Lục Phụ không thể tin tưởng con của mình cũng là toàn thế giới công nhận đần độn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề. Vong thượng nói tên ngu xuẩn kia kiến tạo tường đây, mua sắm vật tư, chế tạo an toàn phòng, tổng cộng phí tổn không dưới 10 ức. Cái tiêm lịch tử cái nào đến nhiều như vậy tiền a? Và anh, một đạo thiểm điện bạch phá não hải. Hắn không khỏi nhớ tới đến đi công tác trước, nhi tử đủ loại biểu hiện, từng màn hiện lên ở trước mắt. Theo nhi tử trong miệng biết được có một đầu có trợ giúp công ty phát triển mỏ gạo. Đi qua khảo sát sau xác thực, hắn rất là vui mừng, nhi tử rốt cục trưởng thành, hiểu được vì hắn cái này lão tử suy tính. Mà bây giờ vừa nghĩ, nhi tử một hệ liệt hành động đều lộ ra quái dị. Hiếu kỳ xem xét tủ sắt, còn nói phải vào công ty giúp đỡ, vì hắn phân ưu. Chính mình nhi tử có thể không biết. Một cái mỗi ngày chơi game mập chạch, hiểu làm sao công ty quản lý sao. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Càng là nghĩ tiếp, Lục Phụ sắc mặt càng phát ra trắng xám. Thân hình một cái lảo đảo, không tự chủ được về sau ngã quỵ. Lao ra, ngài thế nào? Người không sao chứ? Một cái bảo an tay mắt lanh lẹ, đưa tay đem hắn đỡ lấy. Thả ta ra. Lục Phụ một thanh hất ra bảo an bịn tay của hắn, đỏ lên mặt, nhấc lên khí lực thì điên cuồng hướng trong cư xá chạy đi. Lục Phụ một đường phi nước đại về đến nhà, mệt mỏi thở hổn hển, nóng đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng hắn lúc này tâm lại là lạnh buốt một mảnh. Tại người ngoài xem ra, biệt thự vẫn là căn biệt thự kia, như trước kia không có khác nhau. Nhưng Lục Phụ ở nhiều năm như vậy, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc. Hắn liếc một chút thì chú ý tới nhà có thật nhiều cải biến địa phương. Đây chính là lưới truyền chế tạo cái kia an toàn phòng. Thực truy, chính mình nhi tử cũng là tên ngu xuẩn kia. Sau cùng một tia may mắn cũng có, một trái tim rơi vào đáy cốc. Biệt thự bên trong ngải khôn ngay tại vừa ca vừa nhảy múa chơi bóng rổ. Nhìn đến trước biệt thự đứng đấy một cái thân ảnh chật vật, hắn hơi nghi hoặc một chút, vội vàng đi thông báo đại ca Lục Phàm. Lục Phàm thấy là phụ thân trở về, vội vàng đem cửa mở ra, đi ra ngoài đón. "Cha, người trở về lúc nào? Cũng không cho ta biết một tiếng đi đón ngươi." Không để ý đến lời của con, Lục Phụ hai mắt phiếm hồng, tức giận đến toàn thân thẳng thình thịch. Nâng tay lên, một bàn tay thì vung ra Lục Phàm trên mặt, phát ra ba một tiếng vang dọn. "Ngươi còn có mặt mũi gọi cha ta? Ngươi ở nhà đều đã làm gì? Ngươi cái nghịch tử." Lục Phàm bị đánh cho hồ đồ. Hắn biết phụ thân sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới sẽ tức thành cái dạng này. "Cha, ta biết ngươi rất giận, nhưng ngươi trước đừng tức giận. Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, ta làm như vậy đều là có nguyên nhân. Ngày mai liền đến ngày tận thế, toàn cầu trật tự sụp đổ, ta làm những thứ này đều là vì tận thế đến làm chuẩn bị. Ngươi..." Lục Phụ chỉ tay của hắn đều đang run rẩy, bị tức đến nói không ra lời. Tại một khắc trước hắn còn chưa tin vong tượng nói, nhi tử tận thế tiểu thuyết đã thấy nhiều, nhìn thành bệnh tâm thần. Bởi vì người có thể hay không, chí ít không cần phải. Ngu xuẩn đến nước này. Hiện tại chính miệng nghe nhi tử nói ra, hắn không thể không tin. Ngươi làm những thứ đồ nổ năng này, tiền là từ đâu tới? Lục phụ không được hít sâu, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhấc lên một hơi, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Ta đem chúng ta công ty bán, chu tập 10 ước tiền tài. Phúc. Lục phụ một hơi không có để lên, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắp bị giận điên lên. Không ngừng khí cái ngốc bức này nhi tử đem công ty bán đi. Còn khí giá trị thị trường 15 ước công ty, bị hắn chỉ bán đi 10 ước. Hắn kiếp trước tạo cái gì nghiệt. Đời này muốn phải như thế một cái đần độn nhi tử đến hại hắn. Cha, ngươi trước tỉnh táo, đều nói để ngươi đừng nóng giận. Ta không đều nói cho ngươi nguyên nhân sao? Ngày mai sẽ phải tận thế, tiền cũng là một đống giấy vụn, còn không bằng cầm đem đổi lấy hữu dụng vật tư. Ta bị người đánh tạo cái này chắn tường đây, đủ để cho chúng ta bình tĩnh vượt qua tận thế sơ kỳ, tòa này an toàn phòng đủ để ngăn chặn tận thế bên trong kỳ biến dị sinh vật. Còn có ta thu thập được vật tư, đầy đủ chúng ta tiêu xái một đoạn thời gian rất dài, không cần giống những người khác một dạng vì ăn bữa cơm chém chém giết giết. Cầm 10 ước đến kiến tạo, thu thập những vật này, ta cảm thấy rất đáng, ngày mai ngươi thì sẽ biết ta đến cỡ nào anh minh. Nghịch tử. Nghe phá của nhi tử chậm rãi mà nói, không chỉ có không có một tia hối hận, ngược lại một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Lục phụ phổi đều muốn tức điên. Hắn còn muốn nói điều gì, lại cảm giác đại nào tròn váng, mà phía sau nghiêng một cái đã mất đi ý thức. Cha! Cha! Người tỉnh A3! Kê ca, đừng đặc yêu ôm lấy ngươi bóng rổ, nhanh cùng ta cùng một chỗ đưa cha đi bệnh viện. Một bên khác Lương ca, ngươi nói là sự thật. Ngày mai muốn tới Dung Thành tìm ta. Hứa Lương nằm trên ghế salon, cầm trong tay một cái tấm phẳng. Tấm phẳng bên trong là một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất tuyệt hảo nữ hài. Nữ hài mặc lấy một thân trang phục, tựa hồ là mới luyện võ kết thúc, cái trán chảy ra từng tia đổ mồ hôi. Nàng trên trán có một cỗ khí khái hào hùng, sợi tóc bị tùy ý buộc ở sau, không khỏi làm người nghĩ đến mày liêu không nhường mày dâu. Nguyên lai là Hứa Lương đang cùng Tần Phục Linh video. Nghe Hứa Lương nói muốn tới tìm nàng, Tần Phục Linh nét miệng lên, ý cười làm sao cũng không che giấu được. Làm sao? Không chào đón ta. Hứa Lương nhíu mày. Hừ, một cái đại cha nam, có cái gì tốt hơn nên? Tần Phục Linh hừ một tiếng, ngoài miệng không thừa nhận. Ai? Đã dạng này, cái kia vẫn là thôi đi. Ta đến Dung Thành cũng là chuyên môn vì tìm ngươi, ngươi không chào đón ta, ta còn đi làm gì? Hứa Lương ngữ khí nhất thời thấp xuống. Ta à? Tần Phục Linh nghe xong gấp, vội nói. Làm ta đánh ra cái này cái dấu hỏi thời điểm, không phải ta có vấn đề, mà chính là ngươi có vấn đề. Ai nói không chào đón ngươi rồi? Không thấy được ta vui vẻ biểu lộ đều không che giấu được sao? Tần Phục Linh nói xong, phát hiện Hứa Lương chính là một mặt ngoạn vị nhìn lấy chính mình, nhất thời kịp phản ứng mình bị buộc địch. Ngươi chỉ biết khi dễ ta, không để ý tới ngươi. Tần Phục Linh ngoác miệng ra, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Hứa Lương có ý đùa nàng. Rất lâu chưa từng thấy ngươi một chữ mã, cho ta toàn bộ sống nhìn xem. Tần Phục Linh trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, không biết Hứa Lương vì cái gì đối nàng một chữ mã cảm thấy hứng thú. A ha ha, cứ như vậy treo a, ta muốn đi nhà cầu. Tần Phục Linh cười ha hả, tranh thủ thời gian nước tiểu đột. Ừm, ngươi phải cho ta nhìn cái này. Vậy ta nhưng là không buồn ngủ a. Hứa Lương ánh mắt sáng lên. Tần Phục Linh bị triệt để đánh bại, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tìm cái cớ thì tắt đi video. Tại đóng lại video trước, nàng vẫn là nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu. Đại bại hoại, ngày mai ngươi qua đây, ta lại để cho ngươi nhìn cái đầy đủ. Chương 321, nghịch ngợm nữ chính. Tìm kiếm nhân vật chính có kết quả. Chương 321, nghịch ngợm nữ chính. Tìm kiếm nhân vật chính có kết quả. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Hứa Lương vừa cúp máy video, một cú điện thoại liền gọi tới. Xem xét điện báo biểu hiện. Hạ Thanh Thu. Bây giờ ma đô thế giới dưới lòng đất nữ vương đồng dạng cũng là một trong nữ nhân của hắn. Hứa Lương hiếu kỳ kết nối. Một đạo vũ mị trêu chọc người thanh âm truyền tới. Chủ nhân. Trước đó bị Hứa Lương giáo dục qua một đoạn thời gian, Hạ Thanh Thu đã thành thói quen xưng hô thế này. Nếu để cho thế giới dưới lòng đất những người kia biết, thống lĩnh bọn hắn nữ vương, không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ thần. Vậy mà tại Hứa Lương trước mặt giống như tiểu nữ bộc giống như nhu thuận, không biết lại là biểu tình gì. Hứa Lương nhướng mày một cái. Ra lại ngứa đúng hay không? Không chỉ là ra nha. Không hổ là đại tỷ đầu, nói chuyện thật sự là một chút không sợ xấu hổ. Là ngươi chơi với lửa. Muốn là chủ nhân muốn, chỉ cần một câu, tiểu nữ bộc lập tức trên xuống. Đây chính là ngươi nói. Đừng đừng đừng. Ta đùa giỡn, ta bên này gặp phải một ít chuyện tạm thời đi không được. Hạ Thanh Thu lập tức kết thúc trò đùa lời nói, muốn là Hứa Lương đến thật, nàng thì bi kịch. Ta còn tưởng rằng ngươi là Âu Dương thiếu đi thiên bằng đây. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chủ nhân là như vậy, ngươi để cho ta siêu tầm người, ta tựa hồ tìm được. Hứa Lương trong lòng hơi động. Hắn để Hạ Thanh Thu siêu tầm, thì là trừ họ Đường bên ngoài những cái kia nhân vật chính tung tích. Tinh Nguyệt hội là thế giới ngầm bá chủ, tin tức con đường phổ biến, một khi có nhân vật chính ngoi đầu lên liền sẽ bị phát hiện. Vốn là chỉ là hắn tùy tiện phát xuống một cái mệnh lệnh. Không nghĩ tới Hạ Thanh Thu lại còn thật tìm được. Nói một chút, đi qua trong khoảng thời gian này phát triển, chúng ta Tinh Nguyệt hội Ma Đô thế giới dưới lòng đất địa vị đã không có thể lay động, sau đó ta thì hướng xung quanh mở rộng. Hạ Thanh Thu chậm rãi mở miệng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tinh Nguyệt hội mới đầu mở rộng rất thuận lợi, cơ hội là một đường quét ngang, cuối cùng đến Dung Thành gặp phải lực cản. Thiên môn là Dung Thành lớn nhất thế lực ngầm, nhưng cùng chúng ta Tinh Nguyệt hội so ra, còn là có chút chênh lệch. Tăng thêm thiên môn tối cường giả, cũng chính là môn chủ tao ngộ phản bội tử vong, từ hắn đại học vừa tốt nghiệp nữ nhi tiếp nhận, căn bản ngăn không được chúng ta tinh nguyện hội bước chân. Nhưng lại tại ta phái người đi thu phục thiên môn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên giết ra tới một cái tiểu bạch kiểm, lần thứ nhất đánh lui người ta phái đi, lần thứ hai ta thêm phái nhân thủ đem hắn đánh thành trọng thương chạy trốn. Lần thứ ba, hắn ngóc đầu trở lại, đem người ta phái đi đều đánh trở về. Thẳng đến lần gần đây nhất ta xuất thủ, người kia đã đến hóa cảnh sơ kỳ, vậy mà không kém gì hóa cảnh trung kỳ. Nhớ đến ta lần thứ nhất phái người tới thời điểm, hắn mới là ám cảnh sơ kỳ, thực lực tăng lên không khỏi quá nhanh, lúc này thời điểm nhớ tới chủ nhân mệnh lệnh, phù hợp trong đó một đầu, thực lực phi tốc tăng lên. Đi qua ta đối cái kia gia hỏa triển khai điều tra, lần nữa cùng chủ nhân phân phó đối lên, cái kia gia hỏa họ Lâm, tên một chữ một cái tin. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ở cô nhi viện lớn lên, một tháng trước hắn vẫn chỉ là thiên môn một cái tiểu lưu manh. Thời gian một tháng, theo người bình thường tăng lên tới hóa cảnh, quả thực không thể tưởng tượng. Sau khi nói đến đây, Hạ Thanh Thu trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này tốc độ tăng lên, liền xem như yêu nghiệt đều làm không được. Nghe xong Hạ Thanh Thu giảng thuật, Hứa Lương như có điều suy nghĩ. Không sai biệt lắm đã khẳng định người kia là nhân vật chính. Vượt cấp giết địch, ngoại trừ nhân vật chính có rất ít người có thể làm được. Hẳn là một tháng trước giác tỉnh ngón tay vàng, hoặc là hệ thống, hoặc là kỳ ngộ gì bảo vật. Có ý tứ. Xem ra lần này đi Dung Thành, muốn đợi một đoạn thời gian. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ đến Dung Thành nhìn xem tận thế nhân vật chính, đến một đợt giết người chu tâm. Xử lý về sau liền trở lại. Hạ Thanh Thu đánh tới cái này thông điện thoại, để hắn không thể không cải biến kế hoạch. Không biết cái kia nhân vật chính giác tỉnh chính là cái gì ngón tay vàng. Là những vật khác còn nói được, muốn là hệ thống, nhất định phải sớm một chút xóa đi. Thực lực tăng lên nhanh như vậy, đối với hắn tạo thành uy hiếp, đã có đường đến chỗ chết. Đối với Hạ Thanh Thu đưa đồ ăn cử động, Hứa Lương cũng có chút im lặng. Nhân vật chính là sinh vật gì? Chỉ cần có một hơi tại liền có thể ngược gió lật bàn. Ngươi ngược lại tốt, không nghĩ toàn lực xuất thủ đem người giết, còn nguyên một đám phái thủ hạ đi trợ giúp nhân vật chính trưởng thành. Cùng cái trang bức phản phái khác nhau ở chỗ nào? Ta ngày mai muốn đi một chuyến Dung Thành, đến lúc đó thuận tiện giúp ngươi đem cái kia ra hỏa giải quyết. Thật đi. Chủ nhân ngày mai muốn đi qua. Hạ Thanh Thu ánh mắt sáng lên. Chủ nhân, ngày mai cái gì thời điểm đến? Ta đi đón chủ nhân. Tiếp ta thì không cần, ta đi Dung Thành vẫn còn có sự tình, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Hứa Lương nghĩ đến Tần Phục Linh, mấy tháng không gặp, quả thật có chút nhớ nàng một chữ mã. Chủ nhân sẽ không phải là đến Dung Thành gặp người tình a? Hạ Thanh Thu đối Hứa Lương tính cách hiểu rất rõ, không khỏi có chút hoài nghi. Không đợi được Hứa Lương đáp lời, nàng nhất thời chắc chắn, đối Hứa Lương làm nũng nói, là tiểu nữ buộc không có mị lực, hoặc là đã ngán, còn chưa đủ lúc đi. Ngươi đầy đủ được rồi. Hứa Lương đem nàng dừng lại. Đường đường đệ nhất lãnh diễm nữ vương, lại giống như tiểu nữ nhi nũng nịu, thật làm cho người nổi giận. Nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi? Tốt ta, vậy ta trước hết chuẩn bị một số chế phục sáo trang, xin đợi chủ nhân đến nhà. Thật là một cái yêu tinh. Đồng xuất một môn ba cái sư tỷ muội. Sư tỷ Trần Kiêm gia đoàn trang hiền thụ, sư muội Đông Phương Huyên Nghiên nhu thuận đáng yêu. Nàng làm sao lại như thế thiêu đâu? Nói thiêu, cũng là chỉ đối tự mình một người. Ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn như cũ như nữ vương giống như lãnh đạo. Hứa Lương suy đoán, hẳn là ở trước mặt mình giải phóng khí trời. Cần phải cùng lúc trước đoạn thời gian kia giáo dục có quan hệ. Chuẩn bị đầy đủ một chút. Hứa Lương nhắc nhở một câu. Chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, lại nghe Hạ Thanh Thu mở miệng. Chủ nhân cũng đừng ở yêu diễm thỉnh thoảng chỗ đó ở lâu, phải sớm điểm tới tìm tiểu nữ bộc nha. Thiên môn cái kia mới môn chủ, tuy nhiên ngây ngô một chút, nhưng cũng là một tiểu mỹ nữ, tốt nghiệp trước đó còn được xưng là giáo hoa đây. Cứ như vậy, chủ nhân, 88. Cúp điện thoại, Hứa Lương ở trong lòng tính toán. Ngày mai muốn đi Dung Thành, rất có thể đợi một đoạn thời gian. Ma đô chuyện bên này cũng không thể mặc kệ. Bên này ngược lại là không có gì lo lắng. Có hắn tiên vong sát thủ trong bóng tối nhìn chằm chằm, không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Kiểm tra một hồi Tiêu Thanh Long cùng Nhan Như Nguyệt đăng ký kết hôn thời gian. Khoảng cách tròn 3 năm, cũng chính là 3 năm kỳ hạn còn có một đoạn thời gian. Tiêu Thanh Long sẽ trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn làm chó. Sẽ không chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Sau đó, Hứa Lương hạ lệnh, để Hồng Y Liễu vì ngày mai đi Dung Thành làm chuẩn bị. Hắn rất chờ mong nhìn thấy tận thế nhân vật chính một khắc này. Chương 322, tận thế lỡ hẹn. Hiếu người chết. Nhân vật chính điên bắt đầu chương 322, tận thế lỡ hẹn. Hiếu người chết. Nhân vật chính điên bắt đầu Dung Thành đệ nhất nhân dân bệnh viện. Lục Phàm cùng hảo huynh đệ Ngải Khôn cùng một chỗ, đem Lục Phụ đưa đến bệnh viện cứu rút. Một phen cấp cứu về sau, người là không sao, nhưng vẫn còn trong hôn mê, cần dưỡng khí cung cấp. Thầy thuốc cho đề nghị là nam viện quan sát trị liệu, để tránh phát sinh đột phát tình huống, nhưng là bị Lục Phàm cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Ngày mai sẽ phải ngày tận thế, đợi tại bệnh viện một con đường chết, vẫn là trở lại chính mình pháo đài an toàn. Cứ như vậy, Lục Phàm cưỡng chế cho Lục Phụ làm thủ tục xuất viện. Thầy thuốc đối với cái này không hiểu, một phen thuyết phục không có kết quả sau thì tùy hắn đi. Khá lắm. Phụ thân ngươi hiện tại hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Ngươi không phải muốn mạnh mẽ xuất viện, hiện thực bản rút dưỡng khí quản. Thật đúng là quá hiếu. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã là đi vào ngày thứ hai. Mặt trời mới lên, tới gần 8 điểm. Lục Phàm đứng tại biệt thự trước cửa, nhìn lên chân trời ánh bình minh. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, 8 điểm cũng là tận thế hàng lâm thời gian. Vũ trụ xạ tuyến quét ngang Lam Tinh, một khắc này sẽ xuất hiện một đạo sáng chói cùng cực quang. Về sau toàn bộ thế giới thì thay đổi. Đại bộ phận nhân loại hóa thành zombies, động thực vật bắt đầu biến dị. Lục Phàm đầy mắt phức tạp, cảm xúc chập trùng, nhìn nhìn thời gian lại nhìn xem bầu trời một bên. Túi đầu, ngẩng đầu, xương cổ bệnh đều muốn đi ra. Bên cạnh Ngải Khôn cũng là mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định. Tuy nhiên hắn không tin cái này thật tốt thế giới lại đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng đi qua trước đó Lục Phàm đủ loại dự đoán, hắn không thể không tin. Nghĩ đến Lục Phàm đại ca cho hắn tiết lộ tương lai sinh hoạt, ăn không đủ no mà không đủ ấm, thời khắc cảnh giác zombie S cùng biến dị sinh vật tập kích, sống được không bằng thế giới hòa bình một con chó. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình hơn 200 cân thân thể sẽ ở thời gian mấy tháng bạo gầy đến 100 cân. Nghe nói Lục Phàm đại ca kiếp trước gặp phải chính mình lúc cũng là chừng 100 cân dáng vẻ, hai người từ đó thành bạn bè tốt. Dựa vào đại ca quả nhiên thèm ta thân thể. Ngải Khôn vung lên quẹ miệng, có chút mừng thầm. Đều nói bản tử có tiềm lực rất lớn, xem ra quả nhiên không giả. Đột nhiên hưng phấn chuyện gì xảy ra? Tí tách, tí tách, tí tách. Dỗ lẹ kim đồng hồ chỉ chậm rãi đánh lấy vòng. Mắt nhìn thời gian đi vào 8 điểm. Lục Phàm đống nhiên ngẩng đầu, nói nhỏ một tiếng. Tới. Ngải Khôn mập phì thân thể rung động run một cái. Cũng liền bận bịu khẩn trương hướng bầu trời nhìn lại, ngừng thở. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, 30 giây. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Rắc, rắc, rắc. Một loạt quả đen theo hai người đỉnh đầu bay qua. Hai đống phân chim thật vừa đúng lúc rơi xuống, rơi vào hai trên mặt người. Ngải Khôn cuốn quýt xoa xoa, quay đầu, một mặt hồ nghi nhìn lấy Lục Phàm. Đã nói xong vũ trụ xạ tuyến đâu? Đã nói xong sáng chói cực quang đâu? Còn cô đã nói xong giòm bị ở đâu? Trong tiểu khu mấy cái lao thái gia chính ở chỗ này lột sắt. Lục Phàm cũng là trợn tròn mắt. Hắn nhìn một chút trên tay rồ lẹt, đã qua 8 điểm không sai. Chẳng lẽ là đồng hồ xảy ra vấn đề? Hắn lại lấy điện thoại di động ra. 8 điểm qua 3 phần. Không có khả năng a kiếp trước hắn nhớ đến cũng là tại cái này thời gian điểm bạo phát tận thế đó, a kiếp trước còn có thật nhiều chuyên gia nói rõ phân tích, cũng là 8 giờ bạo phát. Có thể đây là có chuyện gì? Đều đặc yêu vượt qua 3 phút, tận thế cũng không đến. Phát giác được tiểu đệ ánh mắt hoài nghi, Lục Phàm lắc đầu, ánh mắt oán hận. Đạt mã, quả nhiên có chút chuyên gia sẽ chỉ mù gà như nói, tận thế đều có loại này người. Chúng ta chờ một chút, tuyệt đối tại 8 điểm đến 8 giờ 30 phút cái khu vực này ở giữa, ta đây là có thể khẳng định. Hắn nhớ đến rất rõ ràng. Kiếp trước tận thế hàng lâm trước một buổi tối, hắn lật qua lật lại ngủ không được. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác toàn thân khó. Sau đó thì hoa 3 giây đồng hồ đánh một cái chất dính, phần thưởng một chút chính mình. Lúc đó hắn nhớ đến rất rõ ràng, tới gần 8 điểm. Tại hắn thu thập bừa bộn thời điểm, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Sáng chói cực sáng long lánh. Sau đó khắp nơi đều tại phát sinh zombie cắn người sự kiện. Lúc đó hắn bị sợ choáng váng. Lấy lại tinh thần dự định tại vòng thượng tìm kiếm giúp đỡ thời điểm, thời gian cũng là 8 giờ 30 phút. Nghe được Lục Phàm giải thích như vậy, Ngải Khôn giác đến có đạo lý. Vì vậy tiếp tục giống như pho tượng đứng ở nơi đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời. 8 giờ 10 phút, 8 điểm 20, 8 giờ 30 phút. Thế giới một mảnh yên tĩnh. Ngải Khôn lần nữa nhìn về phía Lục Phàm, trong mắt vẻ hoài nghi càng đậm. Mà lúc này Lục Phàm cũng bắt đầu luống cuống. Hắn không ngừng lật điện thoại di động, đổi mới thời gian. Thời gian không có sai, tận thế cũng là vào hôm nay phát sinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cuối cùng hắn nghĩ tới như thế một cái khả năng. Kiếp trước đêm đó hắn vốn là ngủ được mơ mơ màng màng, khả năng đánh một cái chất dính, vọt thẳng choáng. Tăng thêm bị tận thế chàng cảnh hủ đến, thời gian nhìn lầm rất bình thường. Hẳn là ta nhớ lầm thời gian, nhưng tuyệt đối tại 9 giờ trong vòng, chúng ta chờ nhìn đi. Thế giới rất an tĩnh, thời gian chạy cũng rất chậm. Lục Phàm nắm điện thoại di động tay đều nhanh toát mồ hôi. Chưa bao giờ cái nào một khắc, hắn cảm giác như thế dài dằng dặc. Lục Phàm trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoảng sợ. Không dám tưởng tượng, muốn là tận thế không có tới làm sao bây giờ. Hắn khắp nơi lột lưới bay, mượn bay nặng lãi, bại quang trong nhà mới ước tư sản. Mà lại sự kiện này còn nháo đến vong thượng, mọi người đều biết. Đây chẳng phải là nói, hắn thành lớn nhất thằng hề. Thế nhưng là nếu như là giả, hết thảy đều là ảo giác, giải thích thế nào hắn ba cái tiên đoán đâu. Phụ thân đi khảo sát phát hiện xác thực có mỏ gạo. Đệ nhất mỹ nhân kiêm đệ nhất cường giả Tần Phục Linh, còn có tuyệt thế thần binh Thái A Kiếm, cũng đều là tồn tại. Lục Phàm không nguyện ý tiếp nhận tận thế lỡ hẹn sự thật. Thằng đến thời gian đi vào 9 giờ, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Không đúng, hôm nay Phong Nhi có chút huyên náo. Ngải Khôn nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt đã tràn đầy hoài nghi. Không, không có khả năng, cực quan đâu. Lục Phàm khó có thể tin, hồ ngôn loạn ngữ. Cùng lúc đó dung thành cửa phi tường. Một cái nữ hài đứng tại một chiếc hào hoa Porsche bên cạnh. Nữ hài ăn mặc rất là xinh đẹp, tinh xảo tuyệt mỹ mặt trái xoan, mặc lấy một thân trắng như tuyết váy lầm. Trên đùi là thuần trắng tất chân, màu trắng dày vải, tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Xe xịn mỹ nhân, cuối cùng sẽ không tự chủ được hấp dẫn chung quanh ánh mắt của mọi người. Tốt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, mở ra Porsche, thỏa thỏa bạch phú mỹ a. Các huynh đệ ta lên trước. Muốn là trèo lên phú bà, tuyệt đối thiếu đi 40 năm đường quanh co. Ha ha, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì bức dạng, thì liền ngươi cũng xứng truy cầu phú bà. Muốn thiếu đi 40 năm đường quanh co, ngươi đi làm bảo an a. Loại này nhân gian tuyệt sắc, là chúng ta xứng với sao? Giữa ban ngày vẫn là về đi ngủ, nằm mơ đều đến so cái này thực tế. Đừng nghĩ những cái kia có không có, không thấy được nhân gia ở chỗ này tiếp người sao? Nói không chừng cũng là đang đợi bạn trai. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cấp bậc này bạch phú mỹ ngay cả ta đều không xứng với. Không ai có thể xử mới. Tần Phục Linh chính chăm chú nhìn cửa phi tường, thỉnh thoảng túi đầu nhìn nhìn thời gian, lại rất nhanh ngẩng đầu. Đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng, thấy được theo cửa phi tường đi ra, cái kia làm nàng ngày nhớ đêm mong, trải qua thường xuất hiện trong mộng thân ảnh. không phải Hứa Lương còn có người nào? Tần Phục Linh reo hò một tiếng, cất bước chạy gấp tới, nhào tới Hứa Lương trong ngực. Đám người chung quanh mắt chừng chó ngốc nhìn lấy đây hết thảy, vang lên một chỗ tan nát cõi lòng thanh âm. Chương 323, nhân vật chính thân phận bộ quang, toàn bộ mạng lưới chế dế ước. Nữ chính một chữ mã chương 323, nhân vật chính thân phận bộ quang, toàn bộ mạng lưới chế dế ước. Nữ chính một chữ mã tại một đám ước ao ghen tị trong ánh mắt, Hứa Lương lên Tần Phục Linh xe. Nhấn cần ga một cái, nhanh chóng đi. Trên xe Tần Phục Linh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, còn không có theo Hứa Lương đến trong vui mừng lấy lại tinh thần. Lương ca, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta Dung Thành có rất nhiều chơi vui địa phương, ngươi không đi dạo mấy lần không cho phép ngươi về Ma Đô. Tôn đều giả đều, tôn đều tôn bí bò. Chúng ta bên này có cảnh khu, đặc sản, di tích, Lương ca muốn đi nơi nào chơi? Hôm nay ta mang ngươi chơi cái đầy đủ. Tần Phục Linh mặt mày hớn hở nói lên Dung Thành đặc sắc, hận không thể để Hứa Lương thích nơi này, không về Ma Đô, liền có thể thường xuyên cùng với nàng. Sắc thực muốn chơi cái đầy đủ. Hứa Lương nói nhỏ một tiếng. Cái gì? Tần Phục Linh không có nghe tiếng, nghi ngờ hỏi. Cho nên Lương ca, ngươi muốn chơi cái gì? Ngươi, đi trước nhà ngươi đi. Đi nhà ta làm gì? Nhà ta lại không người. Tần Phục Linh không hiểu. Muốn cũng là không ai a, có người chẳng phải là kích thích hơn rồi. Tần Phục Linh rốt cuộc hiểu rõ Hứa Lương là có ý gì, khuôn mặt xoát một chút hiện lên hai mặt ánh nắng chiều đỏ. Lương ca, ngươi chẳng ghét, giữa ban ngày đây này. Giữa ban ngày mới thấy được rõ ràng. Hứa Lương nhướng nhướng mày. Tần Phục Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút dậm chân một cái, đem chân ga giết chết. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi nhớ ta không? Muốn. Tần Phục Linh thốt ra. Cái kia không phải, ta cũng muốn ngươi, cái này không đi chơi một trận ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi trò chơi. Bất luận cái gì không lấy mua vui vẻ làm mục đích giải trí, đều là dở trò lưu manh, ngươi không biết sao? Tần Phục Linh nghe mặt mũi tràn đầy mở bức, còn có loại thuyết pháp này sao? Đúng rồi, ta thế nhưng là nhớ đến người nào đó nói qua, chờ ta đến Dung Thành, liền để ta nhìn cái đủ. Hứa Lương dường như đột nhiên nhớ tới nói ra. Tần Phục Linh không tự chủ được nắm chặt một chút chân. Không lay chuyển được Hứa Lương, Tần Phục Linh đành phải lái xe tới đến Tần gia. Tần gia xem như có chút tư sản, trong nhà không thiếu tiền, ở tại Dung Thành có tên biệt thự khu. Tần gia là thư hương thế gia, đặc biệt ưa thích truyền thống văn hóa. Đi vào trong đó, sẽ cảm nhận được một cỗ nồng đậm học thuật không khí, cùng văn hóa nội tình. Tần Phục Linh cũng là thụ về đến trong nhà truyền thống văn hóa hữu đúc, thích võ thuật. Sau cùng bị Hứa Lương lấy tay đem tay dạy học làm lý do cho công lược. Trước đó video không thấy được, hiện tại cho lão công toàn bộ sống nhìn xem. Tần Phục Linh bất đắc dĩ, một chân khoác lên ghế sofa, một chân khoác lên bàn trà, diễn ra một cái độ khó cao động tác. Ngay tại Hứa Lương hưởng thụ một chữ mã thời điểm, vong thượng đã vỡ tổ. Toàn thế giới lớn nhất thằng hề bộc quang, nguyên lai hắn lại là thế giới tận thế ở đâu? Ôn lai trở, rất cấp bách. Dung Thành đại học nào đó sinh coi là tận thế hàng lâm, bại quang trong nhà 10 ước tư sản thu mua vật tư kiến tạo pháo đài, thế mà tận thế lỡ hẹn. Từng cái tin tức oanh tạc từ khóa hấp bảng, không giống với lần trước, vì không cho lục phụ phát hiện nhân vật chính, dẫn đến nhảy ra quá nhiễu, mà không có bộ quang lục phàm thân phận. Lần này thì không cần thiết, trực tiếp đem lục phàm tên người, ảnh chụp, gia đình địa chỉ đều thả đi lên. Không sai, lần này tin tức oanh tạc lại là Hứa Lương an bài. Không, chuẩn xác mà nói, chỉ là hậu trường có cái bóng của hắn. Một người tin tưởng tận thế hàng lâm tại vong thượng tuyên bố mấy đầu ngôn luận, kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là không nhịn được Hứa Lương bộ quang lục phàm vì chuẩn bị tận thế, bại quang 10 ức tài sản A1 để lộ ra tin tức này, các đại tin tức truyền thông tựa như là cá mập người thấy mùi máu tươi. Nguyên một đám điên cuồng biết bản thảo tuyên bố, sử dụng vẫn là úc trấn kinh thể. Đây cũng là vì cái gì Hứa Lương không có đến một lần Dung Thành, liền đi tìm nhân vật chính nguyên nhân. Trước để đạn bay một hồi, chờ nhân vật chính lúc tuyệt vọng, hắn lại ôm nữ chính xuất hiện, đánh ra nhất kích chí mệnh. Lần này, lục phàm bao quát chỗ đại học Dung Thành đại học, lập tức nổi danh. Toàn bộ mạng lưới đều là liên quan tới lục phàm thảo luận. Từng cái tin tức phía dưới bình luận khu vỡ tổ. Lục không lục, bình thường bất phàm, ký ca, nhớ không lầm, ngươi dự đoán thế giới tận thế cũng là hôm nay à? Tận thế làm sao còn chưa tới nha? Online chờ, gấp. Thằng hề mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, ngươi là từ xưa đến nay lớn nhất một cái kia. Ngươi không phải rất phách lối sao? Còn để chúng ta chờ nhìn, ra đến cho ta gọi a, to hơn một tí, ta nghe không được. Dung Thành đại học xem như Dung Thành lớn nhất đại học tốt, làm sao ra một nhân tài như vậy? Chẳng lẽ Dung Thành đại học trăm năm danh dự liền muốn hủy ở một cái nhân thủ bên trong? Không biết sao lão tử không học thức, một câu họa tào đi thiên hạ. Tin tức ngầm, ta nghe nói Lục gia công ty tối thiểu giá trị 15 ức, bị thằng ngốc kia thiếu lấy 10 ức giá cả bán đi, phá của bại ra một loại cảnh giới mới cũng là ngưỡng bước. Thời gian đã là đi vào giữa trưa, mắt thấy tận thế còn không có đến, Lục Phàm triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Lao Tặc Thiên muốn trêu hắn như vậy. Nếu như là hắn theo tận thế trọng sinh trở về ngày nào đó, hắn biết tận thế sẽ không tới lời nói. Hắn nhất định sẽ cao hứng tại chỗ đánh cái chất dính chúc mừng. Có thể là mã. Lao tử đều chuẩn bị tốt tận thế hàng lâm, đem trong nhà tiền toàn bộ bại quang, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ngươi lại nói cho ta biết tận thế đột nhiên không tới, đã nứt ra có hay không? Lục Phàm cũng phát hiện tin tức, không ngừng lật xem bình luận khu, khắp nơi đều là đối với hắn trào phúng. Tâm tính nổ, sập, hủy. Đinh. Lục Phàm tâm thần bất ổn, phản phái giá trị 999. Đinh. Lục Phàm tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 999. Đinh. Lục Phàm hiện tại cũng không dám ra ngoài cửa. cảm giác chung quanh mỗi một đạo rơi xuống trên người hắn ánh mắt đều là đang giễu cợt hắn. Chờ một chút, không đúng, mình tại trong nhà, trên thân ở đâu ra ánh mắt? Theo cái kia đạo ánh mắt nhìn qua, hảo huynh đệ Ngả Khôn Chính ôm lấy bóng rổ, ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Kê ca, ngươi đặc yêu có phải hay không cũng đang cười nhạo ta, cho là ta là đần độn? Không có, không có, ta cũng không có nói như vậy. Ngả Khôn liên tục khoát tay, đầu gà lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Lục Phàm buồn bực thổ huyết, ngươi không có nói ra, ngươi đạp mã tâm lý chính là như vậy nghĩ. Phanh phanh phanh, bên ngoài vang lên một trận tiếng phá cửa. Không sai, cũng là phá cửa. May ra hắn chế tạo cái này an toàn phòng đầy đủ cứng rắn. Muốn là cái khác nhà, bị dạng này nện, sớm tẩy trắng, thì đặc yêu không hợp thói thường. Hắn chế tạo an toàn phòng, vốn là dùng để dự phòng cấp 3 cấp 4 zombie S. Bây giờ lại là dùng tới chặn người. Tốt xấu có đất dụng võ đúng không? Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lục Phàm mi đầu chăm chú bạn cùng một chỗ. Ngả Khôn ôm lấy bóng rổ, cộc 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 theo ở phía sau. Ngoa tào, ta nói kê ca ngươi là mã, đều mẹ nó lúc nào, ngươi liền không thể đem ngươi cái kia bóng rổ để qua một bên sao? Ngả Khôn nghe xong rất là ủy khuất. Ta chơi bóng rổ còn không phải là vì giảm béo. Ta giảm béo còn không phải là vì đại ca ngươi. Chương 324, tận thế khác loại cách chơi. Bị nhân vật chính ngu xuẩn khóc. Chương 324, tận thế khác loại cách chơi. Bị nhân vật chính ngu xuẩn khóc. Lục Phàm cùng Ngả Khôn đến phòng quan sát. Thông qua xem xét phía ngoài giám sát, hai người nhìn đi ra bên ngoài bu đầy người nhóm. Chính có mấy cái công nhân cầm lấy cái xẻng phá cửa. Lục Phàm chau mày, bọn gia hỏa này muốn làm gì? Đại ca, ngươi có phải hay không quên, ta nghe ngươi nói mượn qua vay nặng lãi, lưới bay sự tình. Ngả Khôn ở bên cạnh yếu ớt nhắc nhở một câu. Quay một đạo sấm sét nổ vang. Vừa mới hắn đều bị tức đến chập mạch rồi, quên cái này chuyện trọng yếu. Rất nhanh, hắn thì theo giữa đám người, thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đáng chết. Lục Phàm nắm đấm nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hối hận. Sớm biết lúc trước thì không chiếm tiện nghi nổ lông dê. Hắn lúc này mới ý thức được, có thể chân chính đánh hắn, không phải tận thế không có buông xuống, không phải bại quang tài sản, cũng không phải hắn biến thành toàn thế giới thằng hề, mà chính là hắn mượn những cái kia vay nặng lãi, lưới vay. Những thứ này cho vay tiền, cái nào giảm lương tâm? Cho vay hơn 10 ngày có thể cho ngươi lật cái mười mấy hơn trăm lần. Hắn cũng hoài nghi thương khố bên trong vật tư có đủ hay không trả nợ, bọn hắn có chấp nhận hay không loại này trả nợ. Nhất là những cái kia vay nặng lãi, bên trong đều là một đám xã hội người, ngươi muốn là không trả nổi, mỗi ngày ngăn cửa, có thể đem ngươi hành hạ chết. Báo cảnh có thể quản nhất thời, đằng sau như cũ tìm tới ngươi. Giờ khắc này, Lục Phàm vô cùng muốn tận thế hàng lâm. Một khi trật tự sụp đổ, liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Đại ca, làm sao bây giờ? Một khi chúng ta ra ngoài, sẽ bị những người kia đánh chết. Ngả Khôn có chút lo lắng. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, đề nghị: "Muốn không, chúng ta một mực đợi tại an toàn phòng được rồi, dù sao nơi này đầy đủ cứng rắn, bọn hắn đánh không tiến vào, mà vật tư cũng đầy đủ chúng ta dùng cả đời." Lục Phàm: "Ngoa tạo, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài. Lao tử chế tạo an toàn phòng lại như thế dùng sao? An toàn phòng là chuyên môn dùng để chống cự zombies, ngươi lấy ra chống cự thu nợ người. Đây là tận thế khác loại cách chơi sao?" Lục gia bên ngoài biệt thự biển người phun trào, ồn ào. Phát sinh chuyện gì chuyện? Đều đặc yêu toàn thế giới đều biết, ngươi nhà còn không biết. Thôn nệ bốc, ta nói cho ngươi. À bà, bị xì, kỳ kỳ bye bye. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thằng hề vậy mà ra tự tiểu khu chúng ta, cái kia Lục gia tiểu tử bình thường xem ra dạng chó hình người, vậy mà não tử không bình thường, chúng ta cần phải biểu thị tôn trọng. Những người kia là chuyện gì xảy ra? Coi như nhân ra là thằng hề, cũng không có đắc tội bọn hắn a. Cầm cái xẻng phá cửa quá mức a, ngươi đạp mã còn đem máy đào gọi tới là chuyện gì xảy ra? Ngươi mắt mù, không thấy được bọn hắn dựng thẳng lên thẻ bài sao? Có người tìm lấy ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Lục ra cửa biệt thự dựng thẳng lên đến từng chương biểu ngữ. Giờ nợ mở, trả tiền, nợ tiền không trả, bị thiên lôi đánh, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Ầm ầm, một trận máy kéo tiếng ồn ào vang lên, từng chiếc máy đào lái tới, còn có cần chụp hình tháp, mũi khoan, đằng sau còn theo cả một cái đội thi công. Nhìn đám người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn biết hiện tại nợ tiền đều là đại gia, có thể cũng chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường đòi nợ phương thức a. Cái này đặc biệt là muốn đem nhà mở ra tiết tấu. Tiếp đó, để bọn hắn càng khiếp sợ một màn phát sinh. Từng chiếc máy kéo đối với Lục gia biệt thự thi công, từng đài máy đóng cọc đối với Lục gia biệt thự thẳng thình thịch. Một trận thao tác mánh như hổ. Kết quả, đối biệt thự thương tổn cơ hồ là không. Lục gia biệt thự, ta vô địch, các ngươi tùy ý thì đặc yêu không hợp thói thường. Nhà ai nhà tu thành dạng này? Một buổi chiều cứ như vậy vội vàng mà qua. Nhìn lấy từng đài thi công máy móc không ngừng đối Lục gia biệt thự bắt chuyện, đám người cảm giác có một loại chơi game cảm giác. Một đám tiểu binh tấn công một HP không giảm chút nào. Ngươi đặt cái này tạo gió đâu? Trung gian xuất hiện một cái có ý tứ nhạc đệm. Nhìn thấy những thứ này, đội thi công thật lâu công đánh không dưới Lục gia biệt thự. Cải tiến Lục gia biệt thự công ty đứng ra đánh quảng cáo. Sửa sang, cải tạo nhà kia mạnh, liền đến Ba Đông tìm Lam Tường. Chơi dần dần đen xuống tới. Trong tiểu khu đám người vây xem chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Theo ký giả đến, đem đưa tin tuyên bố đến vong thượng. Toàn bộ mạng lưới nổ tung. Tin tức mới nhất, Lục Phàm không chỉ có bại quang nhà hắn 10 ức tư sản, còn tới chỗ mượn vay nặng lãi, lười vay, muốn nổ lông dê. Đánh lấy tận thế hàng lầm sau thì không trả tiền lại chủ ý, thế nhưng là tận thế không có tới, hắn bi kịch. Phốc phốc. Ta đạp mã tại chỗ cởi ra 8 khối cơ bụng, tận thế an toàn phòng lại như thế dùng sao? dùng để ngăn cản vay nặng lãi đòi nợ còn được. Đừng nói, cái này an toàn phòng vẫn rất cứng rắn, toàn bộ đội thi công làm một buổi chiều, kết quả liền ra đều không có làm xuyên. Nhân gia bỏ ra hơn nước tiền tài chế tạo, coi là đùa giỡn với ngươi à? Ta tương đối hiếu kỳ là, hắn có thể ở bên trong tránh bao lâu? Tránh được cả một đời sao? Đáp án là, tránh được. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn tại biệt thự bên trong chứa hàng mấy cái ước vật tư? Đám dân mạng hai mắt tỏa ánh sáng, lớn như vậy dưa còn ăn đến vẫn chưa thỏa mãn, thời khắc chờ đợi tin tức theo vào. Khúc khục. Lục phụ gian phòng. Nương theo một trận tiếng ho khan vang lên, lục phụ tỉnh lại, thở mạnh mấy hơi thở, kém chút không có bị cái kiêm lịch tử tức chết. Thanh âm gì? Lục phụ hơi nghi hoặc một chút. Biệt thự cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng không ngăn nổi bên ngoài vì đem bọn hắn bước ra đi, chuyên môn làm tạm âm máy móc, cùng đặc yêu phòng không cảnh báo một dạng. Tại biệt thự bên trong một phen tìm kiếm về sau, lục phụ đi tới phòng quan sát bên ngoài. Nghe được trong phòng hai người nói chuyện với nhau âm thanh, hắn biến sắc, đẩy cửa đi vào. Nghị tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi ở bên ngoài mượn mấy ngàn vạn vay nặng lãi. Lục phụ tức giận đến toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét. Tiền không có có thể lại kiếm, danh tiếng không có có thể một lần nữa vãn hồi. Chỉ cần người không có việc gì là được. Có thể vay nặng lãi là có thể đủ sao? Có thể hay không trả nổi vẫn là tiếp theo. Hắn là bị cái này nghịch tử cho ngu xuẩn khóc. Lục Phàm không nghĩ tới phụ thân tỉnh lại, còn bị hắn nghe được, nhất thời có chút xấu hổ. Cha, đem sự kiện này nói rất dài dòng. Ngươi vừa tỉnh lại không nên tức giận, về phòng trước nghỉ ngơi thật tốt. Lục Phàm muốn lên đến nâng, lại bị Lục Phụ một tay hung hăng hất ra. Hắn đi vào hình ảnh theo dõi trước, nhìn đến đội thi công tại đối phòng ốc của bọn hắn thỉnh thịch không ngừng. Trung quanh khắp nơi đều là đám người đối bọn hắn chỉ trỏ, giống như bọn hắn thập ác bất xá một dạng. Tuy nhiên đem thanh âm bên ngoài ngăn cách, nhưng hắn lại dường như có thể nghe được những người đó. Mà luôn quá khó nghe có quá khó nghe. Lục Phụ cả đời anh minh, chưa từng tao nộ qua vạn người thoá mạ của diện. Nhất thời nghịch huyết dâng lên, một hơi không có để lên, thẳng tắp hướng về sau đổ tới. Vẫn là ngả khôn tay mắt lênh lẹ, một tay lấy hắn đỡ lấy. Nhìn đến Lục Phụ hôn mê bất tỉnh, hắn vươn tay thăm dò một chút hơi thở. Ngoa tào, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, đây là muốn lành lạnh tiết ấu. Lục Phàm sắc mặt biến hóa, cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài. Tổng không thể nhìn phụ thân tử tại trước mặt ta. Đây không phải là ổ đại hiếu. Chương 325, bị nhân vật chính làm tức chết. Hiếu gia cường đại. Liếm cẩu nữ thần chương 325, bị nhân vật chính làm tức chết. Hiếu gia cường đại. Liếm cẩu nữ thần ngay tại đội thi công làm được khí thế ngất trời thời điểm, một chiếc xe cứu thương nhanh chóng lái tới. Mọi người nghi hoặc thời khắc, Lục gia biệt thự cửa lớn mở ra. Lục Phàm cõng Lục Phụ từ bên trong đi ra. Mau nhìn, là tiểu tử kia, rốt cục bỏ được đi ra. Tranh thủ thời gian trả tiền, trước còn chúng ta yên tâm bay. Không được, trước còn chúng ta lợi tức không cao. Mười mấy nhà cho vay tiền cơ cấu cùng nhau tiến lên, đem Lục Phàm bao bọc vây quanh. Lục Phàm bị chắn ở giữa ra không được, gọi thế nào hô đều vô dụng. Vẫn là cấp cứu thầy thuốc gỡ ra đám người, mang theo Lục Phụ lên xe cứu hộ, phi tốc lái ra tiểu khu. Mười mấy chiếc xe đuổi theo sát ở phía sau, sợ Lục Phàm đường chạy. Nhìn lấy một hàng bóng xe đi xa, tại chỗ lưu lại một đoàn người thổn thức cảm thán. Bày ra như thế một cái nghịch tử, khó trách sẽ bị tức thành cái dạng này, hy vọng có thể tốt đi. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ai bảo hắn không có giáo dục hảo hải tử. Không được, ta phải trở về đánh ta nhà tiểu tử thúi kia một trận, đều nói gậy gộc dưới đáy ra con có hiếu, cũng không thể tạo thành Lục Phàm loại này nghịch tử. Gặp không có dưa có thể ăn, đám người thưa thất ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ đi. Đệ nhất nhân dân bệnh viện một chiếc xe cứu thương nhanh chóng lái vào bệnh viện. Sau đó từ trên xe bước xuống một cái đẩy xe, nhân viên y tế nhanh chóng đẩy mạnh bệnh viện. Cha, ngươi nhất định muốn chịu được a? Lục Phàm theo đẩy xe vừa chạy vừa hô, không ngừng cho Lục Phụ cố lên động viên. Thằng đến đẩy xe tiến vào phòng cấp cứu mới dừng lại. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, thúc thúc hắn người hiển tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Nhìn đến Lục Phàm tại trên hành lang vừa đi vừa về đi tới đi lui, thỉnh thoảng luốt luốt mái tóc, một bộ tự trách dáng vẻ, ngả khôn tiến lên an ủi. Lời nói này đi ra, liền chính hắn cũng không tin. Vừa rồi tại trên xe cứu thương, Lục Phụ liền đã hấp hối. Có thể chống nổi đến, chỉ có thể nói là kỳ tích. Đại ca cũng không hổ là cái đại hiếu tử. Trước đó liền đem lão phụ thân tức chết đi được. Hiện tại lại mai nở hai mùa. Lục Phàm không có cách nào, chỉ có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Lại cạnh. Mười mấy phút sau. Phòng phẫu thuật đèn dập tắt. Một cái thầy thuốc mở cửa, từ bên trong đi ra. Nhìn lấy Lục Phàm một mặt thần sắc ưa đau, thầy thuốc thở dài một hơi. Nén bi thương. Rất rõ ràng, không có kỳ tích phát sinh. Không. Không có khả năng. Lục Phàm chỉ cảm thấy não hải bành mình, sấm sét giữa trời quang. Cước bộ lảo đảo lùi lại, sau cùng đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Ta không tin. Nước mắt cũng không dừng được nữa bừng lên. Một cô thật sâu tự trách cùng hối hận xông lên đầu. Lục Phụ một mực là kiên cường tính cách, thân thể cũng rất tốt, sống 80-90 tuổi không là vấn đề. Hết thể đều do hắn. Muốn không phải hắn làm đủ loại đần độn sự tình, cũng sẽ không đem phụ thân tức chết. Rõ ràng lần thứ nhất liền đem phụ thân khí gần chết, hắn kiên trì sau khi xuất viện cũng không có chiếu cố thật tốt. Còn để Lục Phụ lần nữa bị khinh bỉ. Phụ thân chết, đều là bởi vì hắn. Đinh. Lục Phàm tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1000. Đinh. Lục Phàm hối hận và phần, tâm tình giá trị 1000. Đinh ai, đại ca, người chết không thể sống lại, nén bi thương. Hảo huynh đệ ngả khôn ngồi xổm ở bên cạnh hắn an ủi. Quất ra một trang giấy, đưa tới trước mặt hắn. Là hội an ủi người. Thầy thuốc lấy xuống khẩu trang nhìn lấy co quắp ngồi dưới đất, khóc đến như cái hơn 100 cân hải tử lục phàm. Trong mắt không có chút nào đồng tình. Ta đã sớm nói cho ngươi, bệnh nhân tình huống không ổn định, để ngươi ở lại viện quan sát, là ngươi nhất định phải làm thủ tục xuất viện. Nguyên lai hắn là hôm qua cho lục phụ chẩn bệnh thầy thuốc. Xuất phát từ thầy thuốc chức nghiệp phẩm đức, hắn còn có rất nhiều lời không có nói ra. Ngươi nha kiên trì ra bệnh viện, không phải liền là ước gì lão phụ thân chết sớm một chút ta. Ở chỗ này giả mù sa mưa khóc cái gì? Thầy thuốc lời ra khỏi miệng, lục phàm khóc đến lớn tiếng hơn. Thầy thuốc lắc đầu, không hiểu đi ra. Chẳng được bao lâu, một đám người dâng lên, là đám kia đòi nợ. Đừng để hắn chạy, nhất định phải làm cho hắn có tiền. Một đám người lần nữa đem lục phàm cùng ngã khôn bao bọc vây quanh, dung thành một nhà đặc sắc phong vị tiệm lầu bên trong. Tần Phục Linh miệng hơi cười, mặt mày hớn hở đang cùng Hứa Lương cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực. Buổi sáng, nàng mang theo Hứa Lương về nhà. Ở nhà phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ đều đi dạo toàn bộ. Vốn là trong nhà đi dạo xong hơi mệt chút, nhưng nàng lại mạnh nâng lên tinh thần, nhất định phải kéo Hứa Lương đi ra dạo phố. Một buổi chiều cho nàng cùng Hứa Lương mua tốt nhiều y phục, thẳng đến trời tối mới yên tĩnh xuống. Cùng Hứa Lương cùng một chỗ, vô luận làm cái gì đều đặc yêu có nhiệt tình, là vô luận làm cái gì. Sau đó, Tần Phục Linh lại dẫn Hứa Lương đến nhấm nháp dung thành đặc sắc mỹ thực. Lương ca, cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Tần Phục Linh trong miệng ngay lấy, trong tay còn cầm lấy một phần thịt xiên, đưa tới Hứa Lương trước mặt. Nếu để cho dung thành trong đại học, nàng những cái kia liếm cầu nhìn đến, ngày bình thường ăn nói có ý tứ nữ thần, lúc này cười đến như cái ngốc ngây thơ, còn không ngừng hướng một người nam nhân trên thân dán, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hứa Lương há to miệng, lại đưa tay ra hiệu một chút, ý là ta muốn ngươi đưa ta. Tần Phục Linh đã hiểu, hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên có rất nhiều người chính chú ý đến bọn hắn bên này, nhưng từ đối với Hứa Lương ỉ lại, nàng vẫn là cố nén ngượng ngùng, đem thịt xiên cầm tới Hứa Lương bên miệng. Ăn hết thịt xiên, Hứa Lương lại đối trên bàn đồ uống ra hiệu. Tần Phục Linh ngoan ngoãn cầm lấy đồ uống, tự tay đút cho Hứa Lương uống. Ngoa tào a, ta đạp mã không có hoa mắt a. Cái kia tựa thiên tiên nữ hải, vậy mà tại phục thị người nam kia ăn uống. Đặc biệt, cùng dạng này nữ hải ăn cơm, sống ít đi 10 năm ta đều nguyện ý, hắn lại còn như thế sai khiến người ta. Dựa vào cái gì a? Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, dựa vào cái gì có thể tìm tới như thế hoàn mỹ nữ hải, ta một cái năm tốt ấm áp nam nhân, liền nữ hải tử tay đều không có chạm qua. Thật hâm mộ cái kia tiểu tỷ tỷ nha. Có thể khoảng cách gần cùng tiểu ca ca tiếp xúc, phục thị ăn cơm thế nào? Muốn là ta có thể cùng tiểu ca ca cùng nhau ăn cơm, vì liếm ta đều nguyện ý. Ngươi ngược lại là nghĩ đến Mỹ. Nhìn lấy Hứa Lương một bộ hưởng thụ biểu lộ, Tần Phục Linh có chút không vui. Dựa vào cái gì vẫn luôn là nàng đang nuốt Hứa Lương á, làm đến nàng như cái liếm cầu một dạng. Nàng nữ thần, là giáo hoa, mới không phải liếm cầu. Go go go. Lương ca, nhân gia muốn ăn giam đông. Trở về lại cho ngươi ăn đi. Không nha, nhân gia hiện tại liền muốn ăn, ngươi đút ta nhà. Nhiều người nhìn như vậy đâu, ảnh hưởng không tốt, chờ trở về ngươi muốn làm sao ăn thì làm sao ăn. Chương 326, vấn đề. Ngốc ngây thơ nữ chính. Nhân vật chính vận mệnh bi thảm. Chương 326, vấn đề. Ngốc ngây thơ nữ chính. Nhân vật chính vận mệnh bi thảm. Cơm nước xong xuôi, Tần Phục Linh kéo Hứa Lương cánh tay áp đường cái, tay cầm điện thoại di động đổi mới người. Ấn mở vong thượng lục phàm anh chủ, cầm tới Hứa Lương trước mặt. Lương ca, hắn chính là ta nói cho ngươi người kia, cho ta biên tận thế hàng lầm cố sự. Ta không cách nào lý tỉ, vì nổi bật tính chân thực, hắn còn an bài phía trên tin tức, không ngất khí động đất đều tính tới, đến cùng là muốn làm gì. Lúc trước dự đoán cái kia ba chuyện trở thành sự thật, ta kém chút thì tin tưởng, còn tốt ngươi kịp thời nói tình ta. Tần Phục Linh tin tưởng Hứa Lương nói lời, cho rằng Lục Phàm là tại dở trò bị bợm, trong lòng rất là chán ghét. Nhìn đến lớn nhất một cái mới tin tức, Lục Phàm bại quang 10 ước tài sản, mượn mấy ngàn vạn vay nặng lãi, trực tiếp đem lão phụ thân tức chết. Hiện ở chính diện gần mấy chục nhà cho vay cơ cấu đòi nợ. Thảm, quá thảm rồi. Sao một cái thảm chưa đến? Tần Phục Linh lại sinh không nổi mảy may lòng thông cảm, bởi vì đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Chính mình có bệnh không đi trị. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi ngốc à, liền bệnh tâm thần đều tin. Hứa Lương nhướng mày, ngoài miệng không tha người. Tần Phục Linh nhất thời không làm, không ngừng lay động Hứa Lương cánh tay, mang đến một trận tơ lụa. Nhân gia mới không ngốc đâu, đều do tên kia tiên đoán quá dọa người có được hay không. Ta ngay từ đầu cũng không tin. Không ngốc. Hứa Lương liếc nàng liếc một chút. Vậy ta hỏi ngươi một cái liên quan tới các ngươi nữ nhân vấn đề. Tần Phục Linh nghĩ nghĩ. Nàng thế nhưng là dung thành đại học hoàn toàn xứng đáng học bá. Không có khả năng có vấn đề hiếm thấy ngược lại nàng. Mà lại vấn đề vẫn là liên quan tới nữ nhân. Tần Phục Linh tự tin vô độ lực nói ra. Tốt, vậy ngươi hỏi đi. Nếu như hống nữ nhân có 70 loại phương thức, một loại là dạ phố, còn lại chính là cái gì? Nghe được Hứa Lương vấn đề, Tần Phục Linh chân mày hơi nhíu lại. Việc quan hệ sự thông minh của nàng vấn đề, nhất định phải cẩn thận trả lời. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, hống nữ nhân phương thức có 70 loại, nhiều như vậy sao? Thế nhưng là vì cái gì? Lương ca một lần đều không có hống qua nàng đâu. Dạ phố còn là mình lôi kéo hắn đi. Tần Phục Linh bắt hết óc cũng không nghĩ tới 70 loại phương thức, do xét cuối cùng tính trả lời. Mua sắm, mỹ thực, ngắm phong cảnh, đi dạo trong nhà. Hứa Lương lắc đầu. Nói ngươi đần, ngươi còn chưa tin. 70 loại phương thức, một loại là dạ phố, còn lại chính là 69. Meo meo meo. Cái quỷ gì nha? Ngươi là hỏi ta vấn đề, không nói phải lái xe à? Ô, ta không sạch sẽ. Lương ca, ngươi chẳng ghét. Tần Phục Linh vung vẩy lên tiểu quyền quyền, nện Hứa Lương ở ngực. Bên này hai người hoa tiền mười hạng, liếc mắt đưa tình, không biết xấu hổ không biết thẹn. Một bên khác Lục Phàm nhưng là tao ương, vừa kinh lịch mất đi lão phụ thân to lớn đả kích, lại bị một đám người đòi nợ, khổ không thể tả. Thực sự chịu không được đám người này tra tấn. Lục Phàm đem bọn hắn mang về đến trong nhà, coi trọng cái gì thì lấy cái gì gắn nợ. Trả thù lao là không thể nào trả thù lao, không cho được một chút. Tất cả tiền đều bị hắn cầm lấy đi thu mua vật tư, trên tay một phân tiền đều không có. Cái này phía ngoài đội thi công có đất dụng võ, từng chiếc xe tải đem Lục Phàm thật vất vả thu thập lên vật tư toàn diện trở đi. Cũng không lâu lắm, một đám đòi nợ người rời đi, người đi nhà trống. Lục Phàm lại không có cảm giác được mảy may yên tâm, không biết cái kia lũ hỗn đản vay nặng lãi thả gấp bao nhiêu lần. Mấy người đều biểu thị còn muốn tới tìm hắn. Nhìn qua trống rông trong nhà, bị lật đến lung ta lung tung, Lục Phàm lâm vào thật sâu bi thương bên trong. Tốt bao nhiêu một ngôi nhà, bị hắn trả đạp thành cái dạng này. Vốn là Lục gia cũng coi là dung thành đỉnh lưu một nhóm kia, có cái quan tâm hắn, yêu hắn lão phụ thân, lại bị hắn ngắn ngủi hơn 10 ngày làm hỏng. Đáng chết lao tạc tiền, coi hắn là ngu ngốc một dạng buồn địch. Tại sao muốn để hắn đã trải qua một cái giả tận thế a, một mực đối tận thế hàng lâm tin tưởng không nghi ngờ hắn, bắt đầu hoài nghi cái kia đoạn tận thế kinh lịch có phải thật vậy hay không. Lục Phàm đã lâm vào phong ma biên giới. Đinh. Lục Phàm tâm tính sụp đổ, phản phái giá trị 1001. Đại ca, ngươi tỉnh, ngươi đừng nghĩ quần a, nhân sinh còn dài mà. Hảo huynh đệ ngã khôn còn không có vứt bỏ hắn, cùng hắn cùng một chỗ ngồi dưới đất, đẩy bờ vai của hắn an ủi. Chẳng lẽ đại ca không có nghe nói một câu sao? Sinh hoạt không ngừng trước mắt cậu thả, còn có cái gì tới? Còn có phương xa cậu thả. Tóm lại, ý tứ chính là như vậy cái ý tứ, thoải mái chập trùng nhân sinh mới đặc sắc không phải sao? Lên lên xuống xuống lạc lạc rơi. Lục Phàm, có ngươi đạp mã như thế an ủi người a? An ủi tốt, lần sau đừng an ủi. Hảo huynh đệ ngã khôn một trận an ủi, triệt để đem Lục Phàm cho trị úc. Hắn phất phất tay. Kê ca, ngươi đi đi. Đại ca, ngươi muốn đuổi ta đi, vì cái gì? Dường như đạp cánh gà. Ngã khôn lập tức nhảy dựng lên, không thể tin nhìn lấy Lục Phàm. Lục Phàm thở dài một hơi. Ta hiện tại đầy đất lông gà, ngươi cũng thấy đấy, những cái kia đòi nợ ra hỏa, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ đến cửa. Ta không muốn liên lụy ngươi. Đại ca, ngươi cái này nói cái gì ngốc lời nói. Ngã khôn một bàn tay đập tại Lục Phàm bả vai, kém chút không có đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Một tiếng huynh đệ, cả một đời đều là huynh đệ. Bạn bè tốt, cả một đời. Lục Phàm nhìn chằm chằm trước mặt tiểu bản tử, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động. Toàn thế giới đều đang cười nhạo hắn, khinh bỉ hắn, chán ghét hắn. Chỉ có trước mặt tiểu bản tử một mực đối với hắn không rời không bỏ. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Kê ca, Phàm ca. Ngã khôn cũng là chăm chú nhìn lấy Lục Phàm ánh mắt, cho hắn cố lên động viên. Trong lúc nhất thời, cơ tình tràn đầy. Lại là một ngày mới mặt trời lên cao. Hừng hực ánh sáng mặt trời bẩy xuống, đánh vào người trên mặt. Nhưng có lúc, đánh ở trên mặt, không nhất định là ánh sáng mặt trời. Hứa Lương thu thập một phen về sau, chuẩn bị đi ra ngoài. Lương ca, ngươi đi đâu vậy? Nhìn đến Hứa Lương muốn đi, Tần Phục Linh nuốt một ngụm nước bọt. Trong nháy mắt không buồn ngủ, liền vội vàng hỏi. Mấy tháng không gặp, rốt cục có thể cùng Hứa Lương cùng một chỗ, nàng một khắc cũng không muốn tách ra. Đi gặp một cái bằng hữu. Ngươi chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi. Rửa sạch soát. Rửa sạch soát. Rửa sạch soát. A nha. Một phen rửa mặt cách ăn mặc về sau, thanh xuân tịnh lệ Tần Phục Linh xuất hiện tại Hứa Lương trước mặt. Ngươi khẳng định muốn cùng đi? Không có vấn đề a. Hứa Lương thần sắc cổ quái. Chính mình có hoang cổ thận thể trèo trống, gặp mạnh thì mạnh. Tần Phục Linh hiện tại mới minh kình đỉnh phong, cưỡng ép nâng lên tinh thần, trang ra một chút không buồn ngủ dáng vẻ, biểu hiện ra nàng đối với mình thật sâu ỷ lại. Chương 327, để đạn bay một hồi. Hai cái nữ chính giao phong. Chương 327, để đạn bay một hồi. Hai cái nữ chính giao phong. Nhìn Tần Phục Linh một bộ không phải muốn đi theo chính mình bộ dáng, Hứa Lương không có cự tuyệt. Cổ tay khẽ đảo, một viên tẩy tủy đan xuất hiện tại trong tay. Đem nó ăn. Đây là cái gì? Tần Phục Linh hiếu kỳ, cầm qua viên thuốc đặt ở trong mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Thanh nhã mùi thuốc xông vào mũi, làm nàng sảng khoái tinh thần. Há miệng ra nuốt xuống. Lương ca để cho nàng ăn, nàng thì ăn, dù sao cũng sẽ không hại nàng. Tẩy tủy đan vào miệng tan đi. Tràn vào tứ chi của nàng bất hải, một cô ấm áp cảm giác đem nàng vây quanh. Ta cảm thấy ngươi có tất muốn đi một chuyến phòng tắm. Bên hai chuyển đến Hứa Lương thanh âm. Tần Phục Linh khẽ giật mình, nhìn đến trên cánh tay chảy ra từng tia dơ bẩn. A. Kinh hô một tiếng, phi tốc vọt vào phòng tắm. Nửa giờ sau trong phòng tắm chuyển đến từng tiếng kinh hô. Tần Phục Linh thay xong y phục đi ra, trên mặt chấn kinh chi sắc còn không có tiêu tán. Sau khi ăn xong cái kia viên thuốc về sau, nàng liền cảm giác toàn thân sảng khoái, đều nhanh theo kịp Lương ca một kích cuối cùng. Khi nàng thanh tẩy xong, loại kia cảm giác mới biến mất. Ngoài ý muốn thấy được mình trong gương, Tần Phục Linh cả người sợ ngây người. Da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, phấn nộn không tì vết. Một đầu mái tóc biến đến càng đen nhánh mềm mại. Một đêm không ngủ mắt quầng thâm tiêu tán vô tung, mà lại nàng cũng cảm giác không thấy mảy may bối rối. Lớn nhất chủ yếu nhất là nàng phát hiện mình một mực kẹt tại Minh Kình đỉnh phong, không cách nào đột phá, bất chi bất giác đã đột phá. Cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, sắp thực đạt đến ám kình không thể nghi ngờ. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Tần Phục Linh không kịp chờ đợi chạy ra đến, cùng Hứa Lương chia sẻ cái tin tức tốt này. Lương ca, ta đột phá đến ám kình, ngươi vừa mới cho ta ăn chính là cái gì? Quả thực thần. Hứa Lương không có trả lời, mà chính là mở miệng hỏi. Ngươi còn muốn sao? Tần Phục Linh trong mắt hào quang tỏa sáng. Một viên thuốc liền để nàng thoát thai hoán cốt, muốn là lại đến một viên. Còn không đẹp thượng tiên. Lúc này tiểu gật đầu như gà mổ thóc. muốn, ta muốn, ta còn muốn. Nam nhân thích nghe nhất nữ nhân nói cái gì? Ta muốn. Nam nhân sợ nhất nghe được nữ nhân nói cái gì? Ta còn muốn. Hứa Lương cùng hắn các độc giả thì không đồng dạng, nguyên một đám người mang tuyệt kỹ, vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngày sau Tần Phục Linh được cho biết loại kia viên thuốc một người chỉ có thể phục dụng một viên. Lần nữa phục dụng viên thuốc cũng không có hiệu quả. Nàng ánh mắt thoáng chốc biến đến u ám lên. Đời này nàng đi qua nhiều nhất đường, cũng là Hứa Lương xáo lộ. Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đều nhanh vào lúc giữa trưa. Cái này là thật phải đi. Còn có người chờ lấy hắn ăn cơm chưa đây. Hai người lập tức thu thập xong đi ra ngoài. Hứa Lương cùng Hạ Thanh Thu đã sớm đã hẹn. Đi qua như thế một trì hoãn, 2 giờ đi qua. Đến mức tận thế nhân vật chính lục phạm, căn cứ giám thị người chuyển đến tình báo. Tối hôm qua đem vật tư toàn bộ cầm lấy đi gán nợ về sau, ổn định một đêm, bây giờ lại bị đòi nợ người ngăn chặn. Lấy lục phạm bây giờ tình thế, cho tức chết lão phụ thân làm tang sự đều là cái vấn đề. Tiên đô một mảnh xa vời, tương lai một vùng tăm tối. Còn có rất nhiều tuyệt vọng đang chờ hắn. Đều không cần hắn tự mình đăng tràng, Lục Phàm mỗi ngày đều đang cho hắn cống hiến phản phái giá trị. Vậy liền để viên đạn lại bay một hồi đi. Chờ hắn hiện thân thời điểm, thì là nhân vật chính diệt vong ngày. Một nhà dung thành đặc sắc vốn riêng quán cơm cửa. Hạ Thanh Thu thỉnh thoảng nhìn xem trên cổ tay thời gian, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, không hiểu. Nàng còn đang suy nghĩ, nửa giờ sau, Hứa Lương vì sao lại cúp máy điện thoại của nàng. Không cần phải ai trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Chẳng lẽ là mình chỗ nào làm không đúng? Để Hứa Lương lòng sinh không thích rồi. Hạ Thanh Thu lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình. Không thể không nói, Hứa Lương cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, phát ra từ nội tâm thần phục. Cho Hứa Lương gọi điện thoại bị cúp máy, đến bây giờ còn không có tới, nàng cũng không dám rời đi. Cứ như vậy tại nguyên chỗ chờ lấy. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một chiếc mạ giờ dạ thì dừng ở trước mặt. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một cái già dặn, anh khí tuyệt mỹ nữ hải theo vị trí lái xuống tới. Lại là một đạo làm nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh từ sau ngồi xuống. Hứa Lương. Hạ Thanh Thu không khỏi vui vẻ, nên đón tiếp lấy. Đi tới gần, vừa mới chuẩn bị kêu lên một câu chủ nhân lại bị lái xe nữ hải đoạt mở miệng trước. Ngươi chính là vừa mới cho Lương ca gọi điện thoại cái kia tiểu nữ bục. Tần Phục Linh trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý vị. Từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Thanh Thu, tựa như muốn đem nàng nhìn thấu một dạng. Chỗ lấy nói là tiểu nữ bục, là bởi vì Hứa Lương điện thoại di động ghi chú. Vừa mới Hứa Lương muốn bị đeo, ngại không xuất thủ. Tần Phục Linh cầm quá điện thoại di động, nhìn đến điện báo biểu hiện, nhất thời thì cho rằng đây là Hứa Lương cái nào người tình. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Nàng không chút do dự thì cắt đứt. Hạ Thanh Thu hơi hơi hoảng hốt, nghi ngờ nhìn về phía Hứa Lương. Hứa Lương cho nàng một cái là Tần Phục Linh cúp điện thoại ánh mắt. Hạ Thanh Thu tâm tình nhất thời mỹ lệ lên. Còn tưởng rằng là Hứa Lương trách cứ nàng hành sự bất lực đây. Hứa Lương không có ý tứ này liền tốt. Chính mình vẫn là cái kia nhu thuận nghe lời tiểu nữ bục. Lập tức trong lòng cũng là giận dữ. Hứa Lương cúp máy điện thoại của nàng, nàng sẽ tìm kiếm chính mình nguyên nhân. Nhưng nữ nhân trước mắt này là cái gì yêu diễm thỉnh thoảng? Dựa vào cái gì cúp máy điện thoại của nàng? Ánh mắt thời gian lập lòe, nàng đã đoán được hai người vừa mới đang làm cái gì. Trong lòng tức giận đến nghiến răng. Tốt ngươi cái yêu diễm thỉnh thoảng, chính mình khoái hoạt coi như xong, còn cúp điện thoại. Để cho mình khổ trở ở chỗ này, suy nghĩ lung tung nửa ngày. Tốt, tốt vô cùng, ta nhớ kỹ ngươi. Liếc qua Tần Phục Linh cái kia chưa thế sự gương mặt, còn có cái kia thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt. Hạ Thanh Thu khinh thường nói. A, nguyên lai là một cái học sinh ngoại à, một chút lễ phép đều không có, ngươi cái này học là trắng lên. Nàng biết cái này nữ hải là Hứa Lương nữ nhân. Có thể nàng cũng không có muốn ở chung hòa thuận ý tứ. Nàng rất rõ ràng Hứa Lương ý nghĩ. Chỉ cần không làm ra ô cử động, cũng không phản đối nữ nhân ở giữa tốt đẹp tranh đấu. Cũng chính là ganh đua so sánh, thu hoạch được Hứa Lương ưa thích. Những nữ nhân này ở giữa đánh đến càng hung, Hứa Lương thì càng được lợi. Với bạn, Tần Phục Linh cũng không có cùng với nàng giao hảo ý nghĩ. Nàng tại Dung Thành suy nghĩ Hứa Lương mấy tháng, thật vất vả Hứa Lương tới theo nàng. Bây giờ lại xuất hiện có người cùng với nàng đoạn, trong lòng cũng nhẫn nhịn một cơn tức giận. Ha ha, học sinh muội thế nào? Ta cũng không giống như một ít người, tuổi đã cao, còn không biết xấu hổ hợp lý người hầu gái. Tiểu muội muội, ngươi đây thì đã hiểu a. Lớn tuổi hiểu nhiều lắm, một số nhiều kiểu cũng không phải ngươi loại này tiểu nữ hài có thể chơi chuyện. Tần Phục Linh nghe xong cười lạnh. Nàng có thể là từ nhỏ luyện võ, một chữ mã đều biết, chi thức gì chơi không chuyện. Lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Ta sẽ một chữ mã, ngươi biết sao? Một chữ mã rất khó sao? Nói cùng ai sẽ không một dạng. Ta cầm tinh thân hầu. Có gì đặc biệt hơn người? Ta vẫn là lão hổ, ta kiêu ngạo sao? Chương 328, lẫn nhau kéo. Cả đời không kém ai. Hứa Lương ngồi mát ăn bắt vàng chương 328, lẫn nhau kéo. Cả đời không kém ai. Hứa Lương ngồi mát ăn bắt vàng lão hổ mà thôi, hoàn toàn chính xác không có gì đáng giá kiêu ngạo, nghe nói qua cựu khúc hành là sao? Nghe được Hạ Thanh Thu nói là lão hổ, Tần Phục Linh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là không giả. Nàng Tần Phục Linh, cả đời không kém ai. Hạ Thanh Thu không nghĩ tới, cái này học sinh muội vậy mà không so với chính mình kém, đành phải cải biến sách lược. Nói ngươi không có lễ phép còn không thừa nhận, biết cái gì là đi trước đến sau không tiểu muội muội. Về sau muốn gọi tỷ tỷ biết không? Tần Phục Linh khinh thường bật cười một tiếng, nhếch miệng. Nên gọi tỷ tỷ chính là ngươi mới đúng chứ. Mấy tháng trước ta thì cùng Lương ca ở cùng một chỗ. Chỉ là ta muốn về Dung Thành đến trường mà thôi, khi đó còn không biết ngươi ở đâu cái xó xỉnh đây. Hạ Thanh Thu cảm thấy ngoài ý muốn, cái này học sinh muội vậy mà đi tại trước mặt của nàng. Nhưng muốn cứ như vậy làm tỷ tỷ nàng, không có khả năng. Ngươi nói ngươi trước thì ngươi trước a. ta còn nói ta trước đây. Sự kiện này trước ngày qua, chúng ta có thể so một lần, người nào niên kỷ lớn, người đó là tỷ tỷ. Hạ Thanh Thu ngạo nghễ vô bộ ngực. Tần Phục Linh liếc một chút, âm thầm so sánh một chút, mình quả thật muốn nhỏ một chút. Ha ha, ngươi cũng không có lớn hơn bao nhiêu nha, không phải liền là cùng Lương ca nhiều cùng một chỗ một đoạn thời gian sao? Nàng cười lạnh một tiếng, một thanh kéo lại Hứa Lương cánh tay. Chỉ cần ta cùng Lương ca cùng một chỗ, chung quy bắt kịp ngươi, thậm chí vượt qua ngươi. A, vì cái gì? Lúc này, Hứa Lương nhịn không được xen vào một câu miệng. Hai nữ nhân nói đến đánh nhau, thật sự là rất có ý tứ. Muốn không phải nhìn đến chung quanh ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều, hắn thật đúng là không muốn đánh đoạn hai người. Nghe được Hứa Lương hiếu kỳ hỏi thăm, Tần Phục Linh nhịn không được nhìn một chút hai tay của hắn, chỉ là đỏ mặt không lên tiếng. Tốt, thời gian không còn sớm, ăn cơm trước, chờ cơm nước xong xuôi các ngươi lại nhau nhau. Dù sao ta là tiêu hao có chút lớn, đói bụng. Hứa Lương đi đầu hướng bốn riêng quán cơm đi đến. Hạ Thanh Thu chừng Tần Phục Linh liếc một chút, ở phía trước cho Hứa Lương dẫn đường. Cái này hồ ly tinh. Tần Phục Linh dậm chân, đội vàng cất bước đuổi theo. Tại Hạ Thanh Thu chỉ huy dưới, ba người một đường đi tới một cái ghế lô. Vừa ngồi xuống, mấy cái phục vụ viên liền đem thức ăn bưng lên. Bày đầy dòng dã một bàn lớn. Chủ nhân, ngươi nếm thử khẩu vị như thế nào? Nơi này nghe nói là dung thành lớn nhất đặc sắc bốn riêng quán cơm. Hạ Thanh Thu kẹp lên một món ăn, đưa đến Hứa Lương bên miệng. Gặp Hứa Lương ăn, nàng lộ ra nụ cười. Phủi mắt Hứa Lương một bên khác, chính là một mặt bất mãn nhìn lấy nàng Tần Phục Linh. Âm dương quái khí nói ra, ta cũng không giống như một ít người, chủ nhân thật vất vả đến một chuyến dung thành, cũng không mang đến nhấm nháp dung thành đặc sắc. Hạ Thanh Thu hiển nhiên còn đang vì Tần Phục Linh cúp máy nàng điện thoại mà mang thủ. Tần Phục Linh nghe vậy tức giận đến ngứa ngứa. Cái này hồ ly tinh quả nhiên không có ý tốt, chân ngòi nàng và Lương ca quan hệ trong đó. Một ít nữ nhân cũng là hùng đại không não, ta có thể là chuẩn bị mang Lương ca đem dung thành đi dạo mấy lần, đương nhiên sẽ không quên những thứ này đặc sắc đồ ăn. Chỉ là đồ tốt lưu đến đằng sau chậm rãi nhấm nháp, một ít nữ nhân cũng là một chút không hiểu được tư tưởng. Nói đến dung thành đặc sắc, ngươi biết dung thành lớn nhất đặc sắc là cái gì nói đồ ăn sao? Lương ca, ngươi nếm thử cái này. Âm dương quái khí, ai sẽ không a? Tần Phục Linh không để lại dấu vết rồi trở về, ép lên trên bàn một món ăn đồng dạng đút tới Hứa Lương bên miệng. Ngươi nói người nào không nao đâu? Nói người nào tâm lý nắm chắc? Hạ Thanh Thu trong lòng oán hận, khỏe mắt liếc qua liếc về trên bàn một bình Mao Đài. Trong mắt nhất chuyển, có chủ ý ta biết chủ nhân lúc ăn cơm, mỗi lần đều ưa thích uống chút rượu, bồi dưỡng tình cảm. Chủ nhân, ta cùng ngươi. Hạ Thanh Thu mở ra bình rượu, cho Hứa Lương cùng nàng đều đổ tràn đầy một chén. Ta cũng muốn. Tần Phục Linh nâng cốc ly rót tới. Hạ Thanh Thu nhấc lông mày, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngựa khí khinh thường. Ngươi cũng muốn uống? Quên đi thôi, một cái học sinh muội hiểu được uống rượu không? Ngoan ngoãn về đi học mới là ngươi chính sự. Tần Phục Linh gọi là một cái tức giận a, trực tiếp một tay đem bình rượu đoạt lấy. Hạ Thanh Thu không cho nàng ngược lại, chính nàng rót rượu. Không phải liền là uống rượu không? Có gì đặc biệt hơn người? Nói cùng ai sẽ không giống như? Nàng từ nhỏ luyện võ, thể chất kinh người, hiện tại lại đạt đến ám kình. So uống rượu, ai sợ ai a? Tần Phục Linh không biết là tại chỗ ba người bên trong, thực lực của nàng là yếu nhất. Bọn hắn uống rượu với nhau, trước hết say ngã, tất nhiên là nàng. Đến mức có phải hay không Hạ Thanh Thu cố ý mà làm, cũng chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Chủ nhân, tiểu nữ buộc tính ngươi một chén. Hạ Thanh Thu bưng chén rượu lên, cùng Hứa Lương uống một cái về sau, còn đối Tần Phục Linh ném đi khiêu khích ánh mắt. Tần Phục Linh chịu được cái này khí sao? Đương nhiên chịu không được. Đồng dạng cầm chén rượu lên, nhìn đến Hạ Thanh Thu một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Tần Phục Linh a một tiếng. Vì Hứa Lương ngược lại tốt tiểu về sau, nàng kéo qua Hứa Lương tay, đúng là dự định uống chén rượu ra bôi. Hạ Thanh Thu không cười được. Cái này học sinh muội quả nhiên có một bộ. Chắc không được nhân chủ người vừa đến Dung Thành liền đi gặp nàng. Đương nhiên, Hạ Thanh Thu tại thế giới dưới lòng đất trà trộn nhiều năm như vậy, cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Hứa Lương uống rượu xong, nàng thì gấp thức ăn đi qua, đút tới bên miệng. Một ít người chẳng lẽ không biết, uống rượu là không thể liên tục uống sao? Sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Uống xong một chén về sau, cần dùng bữa ép một chút, liền điểm ấy cơ sở thưởng thức cũng đều không hiểu, còn học nhân ra uống rượu đây. Hạ Thanh Thu cố ý nói như thế. Uống rượu xong về sau, ăn chút đồ ăn ép một chút, cái kia là đối với người bình thường tới nói. Đối với bọn hắn loại thể chất này cường đại võ giả, căn bản không tồn tại. Chỗ lấy nói như vậy, cũng là nàng cho Tần Phục Linh nói xấu. Quả nhiên, Tần Phục Linh nghe xong thì luống cuống. Lương ca, ta không biết. Hứa Lương vô vỗ chân của nàng, biểu thị không có việc gì. Tiếp đó, hai người ngươi một câu, ta một câu cãi lộn không nghỉ. Hứa Lương thì là chỉ lo hưởng thụ là được rồi. Muốn ăn cơm đi, có người đút tới trong miệng. Muốn uống rượu, có người tự mình đổ đầy, đút tới bên miệng. Đây chính là hắn vì cái gì không ngăn cản nữ nhân ở giữa tốt đẹp cạnh tranh. Tại Hạ Thanh Thu vô tình hay cố ý dẫn đạo dưới, Tần Phục Linh uống say. Cuối cùng vẫn là Hạ Thanh Thu viện đi ra, trong miệng còn hầu ngôn loạn ngữ mà nói, muốn cùng Hứa Lương bãi đường. Tức giận đến Hạ Thanh Thu muốn làm chàng đem nàng vậy đi ra. Cuối cùng, Hạ Thanh Thu lái xe, thẳng đến nàng tại Dung Thành nhà.